Chương 1, bàn phím hiệp. Chương thứ nhất, bàn phím hiệp. Đau nhức, toàn thân đều đau nhức, trong mũi còn ẩn ẩn nghe được một cỗ mùi khét lẹt. Chờ chút. Tổ An nhớ kỹ vừa mới ngay tại diễn đàn bên trên khẩu chiến bầy nho, cho dù là bên ngoài rồng tố đan sen, cũng không có ảnh hưởng chút nào hắn tình trạng, quả nhiên là phun quần hùng bó tay, muôn ngựa im tiếng. Ách, không đúng, ta gọi là lấy đức phục người. Sau đó một trận kịch liệt tiếng sấm, một cái bóng rổ lớn nhỏ thiểm điện, đột nhiên từ bên ngoài xuyên tường tiến đến, phát ra mông lung hồng quang, trên không trung biến ảo chập chờn. Tổ An chỉ cảm thấy bên tai vang lên một loại thê lương tiếng rít, rất khó dùng từ ngữ chuẩn xác miêu tả cái loại cảm giác này. Sau đó hắn nhìn thấy trên bàn bàn phím một chút xíu hóa thành cho bụi, sau đó là tay của hắn, chôn vùi bộ phận dọc theo tay một mực đi lên, sau đó hắn liền cái gì không biết. Vừa vặn như bị sét đánh rồi. Đồ chơi kia là cái gì? Hình cầu thiểm điện A, thân là một cái bàn phím hiệp, hắn nhưng là nhìn qua đại lưu hình cầu thiểm điện, xưa nay não mạch kín thanh kỳ hắn hiện tại trong lòng không phải sợ hãi, ngược lại là bị một loại hưng phấn thay thế, chẳng lẽ ta biến thành The Flash, vẫn là lượng tử thái hiệp. Hắn cố gắng nghĩ mở to mắt, thế nhưng là trước mắt một mảnh hỗn độn, căn bản không phân rõ trên dưới trái phải, đống nhiên đầu ngón tay chuyển đến một cỗ tê tê nhói nhói cảm giác, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng mình là con mắt nhìn thấy vẫn là tâm nhìn thấy. Đầu ngón tay phụ cận ẩn ẩn hiện ra một khối bàn phím, cùng trong ngày thường dùng bàn phím không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là những này bàn phím ấn phím đều u ám vô cùng, hắn ý đồ đưa tay đi theo những cái kia ấn phím, đáng tiếc không có một cái nào khóa theo đến động. Phảng phất tất cả đều là hàn chết tại phía trên. Bàn phím hiệp xưng hào khóa lại thành công, đặt tới điều kiện sau tương ứng công năng sẽ tự động giải tỏa. Một cái băng lanh thanh âm trong đầu vang lên, Tổ An giật nảy mình, người ta đều là The Flash, Spider-Man, Iron Man, một cái so một cái phong cách, cái này bàn phím hiệp danh đầu mặc dù có chút phù hợp mình tính tình, nhưng làm sao nghe được vẫn là như thế khó chịu. Giải tỏa cần gì điều kiện? Tổ An vội vàng hỏi. Thu thập thế giới này 12 cái không cũng biết chi địa bí điển theo thứ tự khảm nạm tiến F1 đến F12 khe thẻ bên trong, mỗi thu thập được một bản, biết giải khóa tương ứng công năng. Băng lãnh thanh âm đáp. Tổ An lúc này mới chú ý tới trên bàn phím F1 F12 những này ấn phím phía trên đều vẽ lấy một chút cổ quái khắc văn, nghĩ đến đối ứng kia 12 bộ bí điển. Chúc ngươi may mắn, bàn phím hiệp. Lưu lại câu nói này về sau. Bàn phím một trận vặn vẹo hóa thành một cái bóng mờ chui vào hắn đầu ngón tay bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tổ An vội vàng truy vấn, chờ một chút, 12 cái không cũng biết chi địa là cái gì à, ta như thế nào mới có thể tìm được những bí điển kia. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào kêu gọi, cái kia băng lạnh thanh âm rốt cuộc không có xuất hiện, thậm chí ngay cả kia thần bí bàn phím cũng vô tung vô ảnh. Tổ An nhịn không được có chút chửi mẹ, cái gì phá bàn phím à, người ta những cái kia nhân vật chính bắt đầu tự mang châu phê ẩm ẩm kim thủ chỉ. Làm sao đến nơi này của ta còn cần như thế hà khắc giải tỏa điều kiện. Cái gì không cũng biết chi địa nghe xong chính là không dễ chọc địa phương, bí điển cái gì có thể tùy tiện cho người ta a? Còn muốn 12 bản, cái này mẹ nó không phải đùa nghịch người a? Lúc này chung quanh dần dần không còn hỗn độn, trước mắt phảng phất cũng có thể cảm nhận được sáng ngời tồn tại, bên hai loáng thoáng truyền đến người nói chuyện thanh âm. Kỳ quái, tinh không vạn lý lại chợt hàng kinh lôi, không có đạo lý a. Khẳng định là hắn đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Lão thiên gia nhìn không được. À, cái này tựa như là vị kia sở gia nổi danh phế vật cô gia à, bị sở gia đại tiểu thư như thế tiên tử nhân vật coi trọng đã là mộ tổ bước lên khói xanh, kết quả hắn còn không vừa lòng, nghe nói tối hôm qua đêm tân hôn thế mà sở đến sở gia nhị tiểu thư trên giường đi. Ta đi, đây là muốn tỉ mội ăn sạch ra. Hắc hắc hắc, tỷ phu nào không thích cô em vợ. Phải bị xét đánh. Đáng tiếc vị kia sở gia đại tiểu thư đẹp như tiên nữ, lại còn trẻ như vậy liền trông quả. Im lặng, cẩn thận bị sở gia nhân nghe thấy, bọn hắn ngay tại bốn phía đuổi bắt tên xuất sinh này đâu. Tổ An nghe được không hiểu ra sao, lộn xộn cái gì, hiện tại thật sự là thế phong nhật hạ à, đám người này tại bên cạnh nói huyên thuyên cũng không biết gọi cái xe cứu thương à, chờ ta sau khi tỉnh lại nhất định phải tại trên mạng lộ ra ánh sáng khiển trách các ngươi loại này vô sỉ hành vi. Tránh ra, khám nghiệm tử thi tới. Cũng không biết ai giống lên một tiếng. Khám nghiệm tử thi. Tổ An mộng bức, không nên cách gọi ý à. Chẳng lẽ nơi này đang diễn cổ trang kịch? Rất nhanh hắn cảm giác được một người ở bên cạnh ngồi xổm xuống, ngón tay ở trên người hắn các nơi ăn lấy, thi thể màu da khô vàng, toàn thân mềm hắc, hai tay quyền tán, miệng mở mắt nước, trên người có mảng lớn đỏ tử chi sắc mà thịt không tổn hại, đích thật là bị sét đánh tử chi triệu chứng. Tổ An nghe được vừa giận lại sợ, mình chết thì cũng thôi đi, tử tướng xấu như vậy hoàn toàn không thể nhịn a, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên một chút ngồi dậy. Có thể hay không trước cho ta hóa cái trang lại chụp ảnh. sát chết vùng dậy a. Chung quanh người xem náo nhiệt trong nháy mắt giải tán lập tức. Tổ An cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy người chung quanh y phục trang phục, đích thật là cổ đại cách ăn mặc, mà lại tài năng chất lượng phổ biến rất kém cỏi, không giống cổ trang kịch bên trong loại kia phù hoa mỹ lệ, càng dùng mình chính là, phụ cận căn bản không nhìn thấy máy quay phim quay chụp xe loại hình, thậm chí mắt có thể bằng chỗ, cũng không nhìn thấy điện thoại, không nhìn thấy cột điện, không nhìn thấy ô tô, không nhìn thấy bất luận cái gì mình quen thuộc thế giới vết. Nguyên lai không chết ta, chẳng lẽ ta xuyên qua rồi? Cảnh tượng như vậy tại trong tiểu thuyết thấy được quá nhiều, hắn đều nhìn quen không lạ. Ngươi đến cùng ra sao? Phương nào yêu quái? Kia khám nghiệm tử thi vừa mới dọa đến ngồi sập xuống đất, chỉ vào miệng hắn ra run rẩy. Yêu cái đầu của ngươi, người sống người chết đều không phân biệt được, ngươi làm cái gì khám nghiệm tử thi à? Khụ khụ. Hắn mới mở miệng trong lỗ mũi càng không ngừng bốc khói, trong lúc nhất thời có chút bị sặc. Nghĩ đến là vừa vặn bị sét đánh di chứng. Tổ An lúc này mới chú ý tới mình quần áo trên người cũng không phải nguyên lai kia một bộ, thậm chí cánh tay cũng so trước kia nhỏ không ít, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ, vội vàng kéo ra quần đi đến nhìn đi, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm rên rỉ, a no. Hảo hảo một bộ đại bàng dương cánh đồ biến thành gà con mổ thóc, cho dù ai cũng không tiếp thụ được cái này to lớn chênh lệch. Đúng lúc này chung quanh chợt im lặng xuống tới. Đám người xa xa nhau nhau nhường ra một lối đi, từng cái một mặt ngây ngốc nhìn qua một phương hướng nào đó, không ít người thậm chí có chút chột dạ cúi đầu, nhưng lại kìm lòng không được lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén. Tổ An vô ý thức nhìn lại, rốt cuộc hiểu rõ những người này vì sao là phản ứng như vậy, một cái nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Đôi mắt sáng ra tuyết, khuôn mặt như vẽ, gió núi nhẹ nhàng phất qua, tóc xanh bay múa, váy trắng đồng bền, dương liễu vòng eo nhẹ thắt một đầu màu lam nhạt dây lụa, cả người giống như hư vô mở mịt vân trung tiên tử. Ngoa tào. Chỉ tự trách mình không học thức, không biết như thế nào từ ngữ mới có thể hình dung ra đối phương mỹ mạo. Gặp nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mình, Tổ An không cam lòng yếu thế đứng lên, mỹ nữ có bạn trai hay không à? Có ngại hay không đổi một cái? Không đổi nói ngại hay không thêm một cái? Nữ tử áo trắng trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, lạnh lùng nói ra, được a Tổ An, bao nhiêu canh giờ công phu, ngay cả mình thê tử cũng không nhận ra. Cắt. Tổ An lập tức chấn kinh. Trước mắt cái này phảng phất trong tranh đi ra tới nữ nhân lại là cái này quỷ xui xẻo lão bà. Càng khiếp sợ chính là cái này bị sét đánh chết quỷ xui xẻo vậy mà cũng gọi Tổ An. Đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên đã tuôn ra một đống lớn quen thuộc vừa xa lạ ký ức. Quen thuộc ở chỗ thế giới này rất giống Trung Quốc cổ đại, có tương tự ngôn ngữ và văn hóa, xa lạ là đây là một cái người tu hành thế giới, cá nhân võ lực cực kỳ cường hãn, có người thậm chí có thể một kiếm chặt đứt biển cả, một bước vượt qua thiên ngai. Cùng trong trí nhớ tiên hiệp tiểu thuyết không giống, thế giới này cao nhất vũ lực phần lớn nắm giữ tại miếu đường bên trong, một người thực lực càng cao, địa vị của hắn cùng quyền lực thường thường cũng liền càng cao. Bây giờ vị trí Đại Chu Vương Triều, hoàng đế của nó chính là trên đời cường đại nhất người tu hành một trong. Đây là một cái vô cùng cường thịnh triều đại, diện tích lãnh thổ bao la viễn siêu Trung Quốc cổ đại bất kỳ triều đại nào, hoàng tộc tôn thất chư vương phân tán các nơi trấn thủ tứ phương, chư vương phía dưới, công hầu bá tử nam. To to nhỏ nhỏ quý tộc cũng có riêng phần mình đất phong cùng tư quân, cùng trung ương sai khiến quan viên cùng một chỗ quản hạt lấy nơi đó. Tỷ như nơi đó chỗ Minh Nguyệt Thành, chính là Minh Nguyệt công sở trung thiên đất phong. Mình thân thể này nguyên chủ nhân cũng gọi Tổ An, thở nhỏ là cô nhi, từ thuốc phụ nuôi lớn, là trong thành nổi danh tuổi mục thiếu niên, có thể nói văn không thành võ chẳng phải, cả ngày lại lòng cao hơn trời, mơ tưởng xa vời, ba hoa trích trẻ chính là tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Nghe nói hắn thuốc phụ chính là bị hắn cho tươi sống tức chết. Nhưng đoạn thời gian trước làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt chính là, dạng này một cái phế vật vậy mà đạt được Minh Nguyệt thành công chúa, cũng chính là phủ công tức nhà đại tiểu thư ưu ái, bị chiêu nhập sở phủ làm tế. Phế vật như vậy làm sao xứng với cao quý sở tiểu thư, huống chi nàng vẫn là như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Tất cả mọi người dâng lên một loại ta bên trên đều tốt hơn hắn cảm giác. Mà trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử áo trắng, chính là sở gia đại tiểu thư Sở Sơ Nhan. Đối mặt nàng chất vấn, Tổ An phản ứng cũng nhanh, cười liền vươn tay ra ôm eo của nàng, không phải sợ ngươi thương tâm khổ sở à, cố ý chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút bầu không khí. Nếu là thế giới song song một chính mình khác, vậy cái này lao bà tự nhiên cũng là lao bà của mình, đương nhiên nếu như đối phương dáng dấp như hoa một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cửa hôn sự này. Sở Sơ Nhan không lọt vết tích xoay người, vừa lúc tránh khỏi hắn tay, thương tâm khổ sở, vì ngươi à. Thanh âm nhàn nhạt bên trong ẩn ẩn có một cố lạnh lùng chi ý. Tổ An cũng không thèm để ý, còn tưởng rằng nàng là trước mặt mọi người không có ý tứ cùng mình thân mật, vội vàng đuổi theo, muốn nhân cơ hội soát quét một cái nàng độ thiện cảm. Ai biết một bóng người xinh đẹp ngăn ở trong bọn hắn, Tổ An tập trung nhìn vào, phát hiện một cái thân mặc xanh biếc y phục thiếu nữ đưa tay ngăn tại trước mắt, trải lấy đủ tóc cắt ngang trán, trên đầu ghim rất nhiều tinh mỹ bím tóc, dáng người cực kỳ thon thả, hấp dẫn người ta nhất chú ý không ai qua được kia doanh doanh một nắm thân hình như thủy xà. Tổ An vừa muốn tán thưởng tốt một cái kiểu tiếu thiếu nữ, ai biết trong miệng nàng lại chẳng phải để cho người ta vui sướng, quên thân phận của mình sao, không có quy củ, lăn đến đằng sau đi. Tổ An sững sờ, lờ mờ nhớ tới trước mắt thiếu nữ này tựa như là Sở tiểu thư thiếp thân thị nữ Tuyết Nhi, nghĩ thầm ngươi một cái nha hoàn cũng dám cùng chủ nhân nói như vậy. Lúc này chung quanh truyền đến xì xào bàn tán. Đây chính là Sở gia đại tiểu thư A, quả nhiên đẹp không tưởng nổi A. Ngay cả nha hoàn đều xinh đẹp như vậy. Bị xét đánh ra hỏa này quả thật chính là Sở gia kia bất ước cô gia à, cũng không biết hắn có tài đức gì. Cái này mười dặm tám hương người nào không biết hắn là tại Sở gia an bám à, ngươi nhìn hắn tại nha hoàn trước mặt khúm núm dáng vẻ. Bất ước cô gia. Tổ An sắc mặt cổ quái, thế giới này mình lẫn vào có chút thảm à, bất quá hắn hiện tại đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, an bám thì thế nào. Cơm chùa miễn cưỡng ăn cũng là bản sự, các ngươi muốn ăn còn không kịp ăn đâu. Sở Sơ Nhan rất nhanh lên một chiếc xe ngựa. Tổ An muốn theo đi lên, lại bị ngồi tại trước xe ngựa nha hoàn Tuyết Nhi trừng mắt liếc, ngăn ở bên ngoài, cái khác người hầu tựa hồ cũng nhìn lắm thành quen, trực tiếp liền bắt đầu khởi động xe ngựa, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Tổ An có chút khó chịu, dù nói thế nào lão công ngươi cũng bị xét đánh, hiện tại thân thể hoàn hư yếu ớt quá, liền để hắn dạng này đi trở về đi. Thế là bất chấp tất cả, trực tiếp chạy chậm quá khứ, đặt mông trực tiếp hướng Tuyết Nhi đuổi ngồi đi. Tuyết Nhi giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Lộ ra một cái khe hở, Tổ An liền trực tiếp chui được trong xe ngựa. Trong xe ngựa có một cỗ thanh nhã mê người mùi thơm ngát, mà Sở Sơ Nhan đang xem sách, hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn sẽ tiến đến, phải biết hắn trước kia đều là thành thành thật thật ở bên ngoài, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người. Tổ An đang muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới trong tay nàng kia sách tên sách, Ngọt Sủng Tiểu Kiều Thê, Bá Đạo Kiếm Tiên 99 ngày tắc yêu. Tuyết Nhi nổi giận đùng đùng tiến đến muốn bắt hắn, ai, ta nói ngươi người này. Sở Sơ Nhan cấp tốc đem sách thu được trong tay áo, khiết bạch vô hà trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, tính toán Tuyết Nhi, liền để hắn ở chỗ này đi. Tuyết Nhi chừng Tổ An một chút, thở phì phò ngồi về trước mặt xe ngựa. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Sở Sơ Nhan trong ánh mắt nhiều một tia nguy hiểm quan mang. Tổ An khoát tay áo, ta cái gì cũng không thấy. Thế giới này cũng có lời tình tiểu thuyết ta. Tên sách quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây xấu hổ. Thực sự không nghĩ tới nàng cao như vậy lạnh nữ nhân vậy mà cũng vụng trộm nhìn loại sách này. Thấy đối phương một mặt không tin, Tổ An lo lắng bị diệt khẩu, vội vàng tìm đề tài xóa lái đi. Nương tử, ngươi biết trên đời này những cái kia không cũng biết chi địa a? Cách chúng ta chỗ này gần nhất chính là nhà ai a? Sở Sơ Nhan một mặt kinh dị nhìn xem hắn, ngươi từ chỗ nào nghe được không cũng biết chi địa? Ngoài xe ngựa mặt Tuyết Nhi trong mắt cũng là tinh quang chớp động, bất quá rất nhanh túi đầu che giấu quá khứ. Tổ An vô ý thức đáp. Ta nghe người khác nói. Không có khả năng. Sở Sơ Nhan cau mày nói, người bình thường căn bản không có cơ hội biết cái từ này. Chương 2, sắc cơ. Gặp hắn một mặt mờ mịt, Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói ra, mặc kệ ngươi từ nơi nào biết đến, về sau không nên hỏi tới tương quan sự tình, nếu không sẽ có họa sát thân. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, đậu xanh rau má, xem ra cái này không cũng biết chi địa ghê gớm à. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, cái này bàn phím không phải lừa ta à. Ngay cả đánh nghe một chút đều sẽ có họa sát thần, hắn đi nơi nào tìm cái gì bí điển đến giải tỏa bàn phim A. Được rồi, coi như không có kim thủ chỉ, thân là người xuyên Việt sống ở đâu không ra mặt A, huống chi bắt đầu liền đưa lão bà xinh đẹp như vậy, còn muốn cái gì xe đạp. Về phần bà lão này tựa hồ cùng hắn có chút xa lạ cũng không phải là vấn đề, lấy lúc trước hắn tại trên mạng kiến thức những thủ đoạn kia, có Hạng Thiếu Long, Vi Tiểu Bảo, Tống Thanh Thư dạng này tấm gương phía trước, băng sơn đều có thể cho người che hóa. Nghĩ đến ban đêm có thể cùng dạng này tựa thiên tiên nữ tử cùng giường chung gối, hắn liền cảm giác có chút tim đập rộn lên. Chớ kích động, nước bọt lau một chút, chú ý tố chất. Lo lắng gây nên hoài nghi, Tổ An liền không tiếp tục truy vấn, đối phương hiển nhiên cũng không tiếp tục nói chuyện cùng hắn hào hứng, hắn liền xuyên thấu qua cửa sổ dò xét dọc đường cảnh sát. Cũng không lâu lắm liền xa xa nhìn thấy phía trước tường thành, từ tường thành quy mô đến xem, phóng tới Trung Quốc cổ đại cũng coi như được một tòa thành lớn. Đi ngang qua cửa thành thời điểm, hắn chú ý tới trên đó viết Mùn City vài cái chữ to, nghĩ thầm tìm một cơ hội mua phần địa đồ đến xem thành này đến cùng tại đại lục vị trí nào, thân thể này nguyên bản chủ nhân quá tuổi mục, ngay cả những này cơ bản địa lý thường thức cũng không biết. Ven đường quan sát thành nội phong mạo, mặc dù so ra kém kiếp trước những cái kia hiện đại đô thị, nhưng cũng được xưng tụng phố xá phồn hoa, người ở phụ thịnh. Bất quá để hắn nhất lấy làm kỳ chính là xe ngựa này không có chút nào sốc nảy, bình ổn đến phảng phất là ngồi ở kiếp trước loại kia đỉnh cấp xe sang trọng bên trong. Hắn chú ý tới toa xe nội bộ có một ít màu lam đường cong ẩn ẩn phát sáng lưu chuyển, nhìn xem giống mạch điện đồng dạng. Tổ An âm thầm kinh hãi, đây là trong truyền thuyết pháp trận A. Vậy mà dùng tại trong xe ngựa, quả nhiên là xa xỉ. Bất chi bất giác đã đi tới một tòa đại trạch viện trước mặt, đập vào mắt chỗ chính là hai cái to lớn thạch điêu, cũng không biết điêu khắc động vật gì, giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ, có một cỗ không tên khí thế. Xa ngựa dừng lại, nữ tử áo trắng bộ sinh liên xuống xe ngựa, trực tiếp từ đại môn đi vào, Tổ An vụng trộm nhìn lướt qua, nhìn thấy bảng hiệu bên trên sở phủ hai chữ, không khỏi âm thầm nhà rãnh, đời này mình không khỏi lẫn vào quá thảm rồi đi, vậy mà ở tại nhà gái trong nhà. Chẳng phải là con rể tới nhà. Cũng khó trách vừa mới những người kia chỉ trỏ. Vô ý thức muốn theo đi lên, lại bị Tuyết Nhi một thanh ngăn lại, cửa chính là ngươi có thể đi à. Mình đi cửa hông. Tổ An sững sờ, ta vì cái gì không thể đi cửa chính. Tuyết Nhi nhếch miệng, cái này cửa chính là cho sở gia nhân đi, ngươi một cái con rể tới nhà nào có tư cách, đi cũng không sợ cho nhà mang đến suối quẩy. Tổ An lẳng lặng nhìn qua nàng, ngươi miệng độc như vậy, bạn trai ngươi nhất định có nhiễm trùng tiểu đường à. Tuyết Nhi mặc dù nghe không hiểu nhiều trong đó nội hàm, nhưng cũng biết khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, không khỏi giận dữ, một phát bắt được hắn cổ áo làm bộ muốn đánh. Ai biết nàng nắm đấm còn không có rơi xuống, Tổ An đã trước đổ vào dưới chân hắn, ôi ôi kêu lên. Ta còn không có đánh đâu. Tuyết Nhi một mặt mộng bức, thế giới này cái nào gặp qua người giả bị đụng manh khóe. Sở Sơ Nhan quay đầu, ngươi cũng là không lớn không nhỏ, hắn như thế nào đi nữa cũng là phụ thượng cô gia, ngươi về sau không cho phép đối với hắn như vậy. Tuyết Nhi một mặt ủy khuất, cũng không dám phản bác, vâng. Sở Sơ Nhan nhìn Tổ An một chút, ngươi bây giờ có thể đi lên đi. Tổ An nhanh như chớp bỏ lên, cười hắc hắc nói ra, vẫn là ngươi biết đau lòng ta. Sở Sơ Nhan nhíu mày, vô ý thức lui lại một bước kéo ra khoảng cách với hắn, trực tiếp quay người đi vào trong, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, phụ thân cùng mẫu thân còn tại bên trong chờ lấy, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi tối hôm qua làm chuyện như vậy, bây giờ lại đương người không việc gì, còn biết xấu hổ hay không? Đợi lát nữa nhìn lão gia cùng phu nhân xử trí như thế nào ngươi. Tuyết Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chạy chậm quá khứ nâng tiểu thư nhà mình. Tổ An lúc này mới nhớ tới vừa mới trong đám người nghị luận, gia hỏa này tối hôm qua giống như leo đến cô em vợ trên giường đi. Cái này mẹ nó là địa ngục bắt đầu a. Tổ An nhãn châu xoay động, liền ôm đầu kêu lên, ôi đầu đau quá. Nói liền hướng hai nữ trên thân ngã xuống. Ai biết hai nữ trực tiếp hướng bên cạnh lóe lên, mặc cho hắn té lăn trên đất. Tổ An đau đến nước mắt đều nhanh ra, nhưng lại không dám kêu đi ra, xem ra cùng một cái mánh khóe làm hai lần lại không được, nơi này dân phong không có chút nào thuần phát ca, nhanh như vậy liền học xấu. Ngươi làm sao không tiếp được hắn? Sở Sơ Nhan tức giận nhìn thoáng qua Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chu miệng, tiểu thư không phải cũng không có nhận à, mà lại ta nhìn hắn hơn phân nửa là trang. Sở Sơ Nhan túi đầu nhìn Tổ An một chút, cuối cùng nói ra, nghe nói hắn hôm nay bị sét đánh, có lẽ thân thể thật sự có chút không tốt. Ngươi trước tiên đem hắn mang về phòng nghỉ ngơi, mặt khác cho hắn rửa mặt một chút, ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng. Nói xong liền phiêu nhiên đi xa. Tuyết Nhi bất đắc dĩ, đành phải phân phó hai cái gã sai vặt tìm đến cái cáng cứu thương đem Tổ An dơ lên hướng một bên khác đi đến. Trên cáng cứu thương Tổ An âm thầm kỳ quái, mình đem tân hôn leo đến cô em vợ trên giường đi, Sở Sơ Nhan vậy mà trên đường đi đều không có mở miệng chất vấn, thậm chí hai đầu lông mày cũng không thấy được gì tức giận. Cái này muội muội sợ không phải thân a. Tổ An không vô ác ý phỏng đoán. Trên đường đi trải qua cửa thủy hoa, lại đi ngang qua một đoạn lớn hành lang, trải qua một đống giả sơn, đi vào một cái đỉnh một bên, cuốn đến thất điên bắt đảo, Tuyết Nhi bỗng nhiên nói ra, trước tiên đem hắn để ở chỗ này, các ngươi đi với ta chuẩn bị nước đưa cho hắn rửa mặt một chút. Nghe được tiếng bước chân rời đi, Tổ An lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện mình bị đặt ở bên hồ nước một lương đỉnh bên trong, gặp bốn bề vắng lặng, liền bò lên, tại mép nước nhìn thấy một cái bóng. Lúc này mới phát hiện tóc mình trùng thiên tán loạn, diện mục cháy đen, cũng khó trách vậy liền nghi lão bà trước đó nhìn về phía hắn thời điểm một mặt ghét bỏ. Đông nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ đại lực, sau đó cả người trực tiếp rớt xuống trong hồ nước. Cứu mạng, cứu mạng. Từ nhỏ tại trong sông bơi lội, điểm ấy nước tự nhiên chìm bất tử hắn, nhưng vừa mới phía sau tựa hồ bị người đá một cước, hắn không rõ rõ tình trạng, tự nhiên muốn giả ra ngâm nước dáng vẻ. Loan thoáng nhìn thấy một cái thon thả thân ảnh đứng tại mép nước cười lạnh nhìn lấy mình, Tổ An trong lòng giật mình, Tuyết Nhi tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ là cái kia tiện nghi lão bà câu đáp cái gì Tây Môn Khánh? Vẫn là Sở gia cảm thấy xảy ra lớn như vậy bê bối, dùng một trận ngoài ý muốn đến giết chết cái này cô gia. Một nháy mắt trong đầu của hắn toát ra các loại khả năng, đồng thời cũng làm bộ chìm vòng không nhúc nhích lơ lửng ở mặt nước. Nhanh như vậy liền chết. Thật sự là tiện nghi ngươi. Bên bờ Tuyết Nhi ồ lên một tiếng, giơ tay lên một sợi tơ mang từ trong tay áo bay ra, đem trong nước xác chết trôi câu đến bên bờ. Tổ An trong lòng giật mình, tiểu nương bị này lại còn biết võ công, xem ra muốn càng thêm cẩn thận. Tuyết Nhi tại mép nước ngồi xổm xuống, đưa tay đi điều tra đối phương phần cổ mạch đập. Đúng lúc này, nằm ở trong nước Tổ An con mắt phút chốc mở ra, một cỗ thủy tiễn phun tại trên mặt nàng, thừa dịp nàng bản năng nhắm mắt thời khắc, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, thuận thế một lần nữa lăn đến trong nước. Tuyết Nhi đâu còn không biết chúng hắn gian kế, vô ý thức liền muốn vận khí đánh hắn, ai biết dương ra miệng liền bỗng nhiên uống một hớp nước lớn. Khu khu nàng mặc dù sẽ võ công, nhưng thời đại này nữ tử, cơ hồ không có mấy cái biết bơi, trong chớp mắt liền sặc mấy nước bọn, nàng dây rủa lấy muốn đi bắt bên bờ đổ vật, nhưng chỗ nào với tới. Bối rối ở giữa tay nhỏ lắc một cái, một đầu màu trắng dây lụa liền quấn lấy mép nước lan can, đang muốn mượn lực bay đi lên, ai biết Tổ An phảng phất bạch tuộc gắt gao đưa nàng thân thể ôm lấy, để nàng căn bản là không có cách dùng lực. Bị đối phương dạng này dính sát thân thể, Tuyết Nhi vừa thẹn vừa giận, liều mạng muốn dây rủa, nhưng đối phương thủy tính quá tốt, ôm nàng càng không ngừng hướng đáy nước chìm, cũng không biết sặc nhiều ít nước bọn, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Cảm nhận được thân thể nàng phản kháng khí lực dần dần biến mất, Tổ An biết không sai biệt lắm, liền đưa nàng từ trong nước kéo đi lên. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi hơi vện, tú khí cái mũi phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rõ ràng nhìn xem là một cái tĩnh mịch mị thiếu nữ, đáng tiếc mới mở miệng miệng quá độc các chút, tâm cũng có chút độc, nếu là người câm liền tốt. Tiếp xuống nên làm sao xử lý? Tổ An nhanh chóng suy tư, cái này phủ thượng có người muốn giết hắn, lưu lại quá nguy hiểm. Nhưng nếu như đi ra ngoài, nghĩ đến vào cửa lúc vọng tộc đại viện, không nói đến ra không ra đi, coi như đi ra, mình người không có đồng nào, với cái thế giới này cũng chưa quen thuộc, chỉ sợ khiêng không được hai ngày liền sẽ chết đói. Huống chi hôm qua vừa làm xấu như vậy sự tình, hôm nay nếu là lại trên lưng một cái mạng, quan phủ cũng sẽ truy nã hắn đi. Các loại, đối phương đã dùng loại này chế tạo ngoài ý muốn phương pháp, hiển nhiên chủ sử sau màn cũng không dám công khai giết hắn, vậy liền đánh cược một lần. Túi đầu xuống đem lỗ tai áp vào Tuyết Nhi trước ngực, phát hiện nghe không được tiếng tim đập, không khỏi giật mình kêu lên, vội vàng chuẩn bị cho nàng làm tim phổi khôi phục cấp cứu. Vừa giải khai trước ngực nàng y phục, một đống lớn hạt dưa bánh kẹo loại hình đồ ăn vặt rơi ra, thấy hắn sửng sốt một chút, gia hỏa này có thể ăn như vậy vì cái gì còn như thế gầy. Bất quá không lo được nhiều như vậy, hai tay đặt tại bộ ngực hắn bắt đầu cấp cứu. Liên tục cấn 20 mấy dưới, phát hiện nàng không hề có động tĩnh gì, túi xuống thân đang định làm hô hấp nhân tạo thời điểm, phía sau chuyển tới một băng lánh thanh âm, ngươi đang làm gì? Tổ An nhìn lại, chỉ gặp Sở Sơ Nhan chính một mặt xương lạnh đứng tại cách đó không xa, hắn vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Tuyết Nhi, chỉ gặp nàng châm lỏng tóc mai loạn, áo rủ xuống mang khởi, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong tiên diễm cái yếm cùng da thịt tuyết trắng, mình tay chính đặt tại trước ngực nàng. Ách, ta nói ta tại cứu nàng ngươi tin không? Tổ An nghiêm trang đáp, lúc nói vô ý thức lại ấn xuống một cái. Sở Sơ Nhan một mặt hờ hững đi tới, đi ra. Đánh ra Tuyết Nhi một chút, sau đó 10 ngón tiêm tiêm ở trên người nàng nhanh chóng điểm, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Tổ An nhịn không được rủi rủi con mắt, ta ai ra, không nghĩ tới cái này tiện nghi lão bà cũng là võ lâm cao thủ a, bất quá nghĩ đến Tuyết Nhi nha đầu kia liền có một thân võ công, cũng liền bình thường trở lại. Muốn giết mình chính là không phải nàng đâu. Lão bà, võ công của ngươi cao bao nhiêu? Tổ An hỏi dò. Và đúng lúc này Tuyết Nhi bỗng nhiên ho khan, liên tục nôn mấy ngụm lớn nước, hiển nhiên đã được cứu về. Sở Sơ Nhan một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, một bên quay đầu nhìn xem Tổ An, ngươi gọi ta cái gì? Nương tử. Tổ An trong lòng run lên, vội vàng cải biến ý. Sở Sơ Nhan thần sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, thành thân trước đó liền cùng ngươi đã nói, về sau gọi ta Sở tiểu thư, hoặc là gọi ta Sơ Nhan cũng được, hai chữ kia đừng nhắc lại nữa. Được rồi nương tử. Tổ An miệng đầy đáp ứng nói, người võ công đến cùng cao bao nhiêu, có thể tại thiên hạ sắp xếp thứ mấy. Võ công. Ngươi nói là tu vi đi, Sở Sơ Nhan đại mi cao lại, bất quá vẫn là đáp, thiên hạ sao mà chi lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, làm sao có thể biết mình xếp hạng. Tổ An ồ một tiếng, đó chính là bất nhập lưu. Sở Sơ Nhan hô hấp cứng lại, còn chưa kịp trả lời, Tổ An lại nói ra, bất quá đều là người một nhà ta cũng không chế ngươi, dạng này ngươi dạy ta võ công đi. Có hay không loại kia luyện một năm tương đương người ta luyện 10 năm thần công bí kíp? Hoặc là cái gì tốc thành chiêu thức loại hình cũng được. cái này phủ thượng có người muốn giết hắn, để hắn tràn đầy ý thức nguy cơ, mà lại học một chút võ công, tương lai tìm những cái kia không cũng biết chi địa cũng dễ dàng một chút nha. Không có như thế công pháp, Sở Sơ Nhan lạnh lùng nói, mà lại cho dù có ngươi cũng học không được. Làm sao có thể, Tổ An lập tức nhảy dựng lên, ta loại này xương cốt thanh kỳ ngàn dặm mới tìm được một tư chất làm sao có thể học không được, là ngươi không nguyện ý dạy đi. Sở Sơ Nhan đáp, thế nhân tu luyện đều là từ nhỏ bắt đầu rèn luyện thân thể, dạng này đều cần hao phí đại lượng nguyên thạch, sau khi thành niên thân thể xương cốt thành hình, không ai sẽ lãng phí tài nguyên, mà lại tư chất của ngươi miễn cưỡng chỉ có thể coi là chữ T hạ đẳng. Coi như từ nhỏ luyện cũng không có gì hy vọng. Nói khẽ lắc đầu. Chữ T hạ đẳng là cái gì cấp bậc? Nghe xong cũng không phải là cái gì tốt từ, bất quá Tổ An cũng không có làm chuyện, phải biết những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính cái nào ngay từ đầu không phải phế vật thể chất ta, chỉ là không tìm được thích hợp công pháp mà thôi. Nói đến mình đã có nhân vật nam chính bắt đầu phế vật đặc chất, trình độ nào đó cũng coi như thành công một nửa nha. Sở Sơ Nhan gặp Tuyết Nhi tỉnh lại, lười nhắc lại phản ứng hắn, Tuyết Nhi, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 3, sấm sét giữa trời quang. Tuyết Nhi đang muốn mở miệng, Tổ An liền đã liên tiếp phát pháo nói ra, vừa mới ta mơ mơ hồ hồ rớt xuống hồ nước bên trong đi, Tuyết Nhi muội muội tới cứu ta, kết quả không cẩn thận chân đạp trượt cũng ngã vào, may mắn ta sẽ một chút xíu nước, mới miễn cưỡng đem nàng cứu được. Trời mới biết đến cùng là ai muốn giết hắn, trước phòng ngừa vạch mặt, chờ ta hiểu rõ càng nhiều tình báo lại nói. Tuyết Nhi sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng nhưng không có phản bác. Thật là dạng này a. Sở Sơ Nhan nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, các ngươi toàn thân đều ướt đẫm, đi trước tắm rửa thay quần áo đi, tẩy xong ăn cơm. Nói xong lại phiêu nhiên đi xa, thấy Tổ An nhả ránh không thôi, một tịch áo trắng hai chân không chạm đất, hơn nửa đêm nhìn thấy điệu bộ này còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Bất quá hắn lập tức ý thức được một nan đề, Tuyết Nhi, đi nơi nào tắm rửa thay quần áo a, nếu không chúng ta cùng một chỗ a. Cút. Tuyết Nhi nghĩ thầm nếu không phải hiện tại quần áo không chỉnh tề, không đem ngươi đánh cho mẹ cũng không nhận ra ta về sau theo họ ngươi. Có chút đau lòng nhìn thoáng qua tán loạn trên mặt đất hạt dưa, dậm chân liền chạy chậm rời đi. May mắn Sở Sơ Nhan phái một cái gã sai vặt tới dẫn đường, đến trong phòng tắm rửa thay quần áo qua đi, Tổ An nhìn qua trong gương bộ dáng, cùng mình kiếp trước giống nhau đến 7-8 phần, chính là gầy gò rất nhiều, bất quá hắn đã rất hài lòng, quả nhiên vẫn là đẹp trai như vậy, mặc dù so ra kém Phan An, nhưng so cái gì Tây Môn Khánh vẫn là phải mạnh như vậy ném một cái rớt. Vốn là còn chút chờ mong đợi lát nữa cùng tiện nghi lão bà cùng một chỗ dùng cơm tình hình, ai biết Sở Sơ Nhan căn bản không có lại lộ diện, chỉ là có người đưa một chút đồ ăn tới. Ta dựa vào, làm ta là phạm nhân A. Tổ An đỗng nhiên ý thức được mình vẫn còn có chút đánh giá cao trên thế giới này cửa cô ra địa vị, nhìn điệu bộ này liền lên bàn ăn cơm tư cách đều không có A. Không ăn đồ bố thí. Tổ An không rõ một thế này mình vì cái gì nguyện ý chịu đựng khuất nhục như vậy, cầm lấy đồ ăn liền ném sang một bên. Ai biết cũng không lâu lắm bụng đống nhiên vang lên lẩm bẩm thanh âm, đồ ăn hương khí cũng không ngừng truyền đến. Tổ An nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định đại trượng phu co được giãn được, rất nhanh liền đem những cơm kia đồ ăn một lần nữa bưng lên đến quét sạch sành sanh, đừng nói, cái này đầu bếp làm đồ ăn vẫn rất hương. Sử dụng hết cơm, Tổ An cảm thấy toàn thân thư thản rất nhiều, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn. Hắn trong phòng tìm đến giấy bút, viết xuống tiêu đề, dị giới cầu sinh chỉ nam. Sau đó trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước trên mạng nhìn thấy tin tức, sau đó không tự chủ được bắt đầu hoài niệm kiếp trước máy tính, dư vị trên điện thoại di động trò chơi, hoài niệm diễn đàn bên trên cùng người biện luận khoái cảm. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên chú ý tới bên ngoài trời đã tối. Các loại, ta vừa rồi muốn làm cái gì tới? Nhìn xem chỉ có cái tiêu đề bản nháp, hắn mí mắt rực một cái, trực tiếp vò thành một cục ném đi, quyết định đi ra ngoài dạo chơi, nhìn biết đánh nhau hay không dò xét một chút càng nhiều tin tức. Một thế này hắn lên làm cửa cô gia thụ nhiều như vậy điều khí, mình dạng này xưa nay lấy giúp người làm niềm vui tính cách, đương nhiên muốn thay hắn hạ giận, chấn một chút phu cương. Mặc dù đối tòa nhà này còn không quá quen thuộc, nhưng lấy hắn lưỡi rực rỡ hoa sen bản sự, rất dễ dàng từ người hầu trong miệng thăm dò được Sở Sơ Nhan nơi ở, còn không có vào cửa, liền nghe đến trong phòng Tuyết Nhi thanh âm, tiểu thư, gặm hạt dưa à. Không muốn, ngươi cũng ít ăn chút, nghe nói hạt dưa gặm nhiều răng cửa sẽ hư mất. Tiểu thư ngươi lại làm ta sợ. Đúng, tên kia càng ngày càng quá mức, cảm giác hắn trước kia còn muốn thuận mắt chút, hôm nay không biết là cái nào gân dựng sai. Ta cũng cảm thấy hắn hôm nay cùng bình thường không giống. Sở Sơ Nhan ngừ một tiếng, Tổ An tâm vừa nhấc lên, liền nghe được nàng lại nói một câu, có lẽ là hôm nay bị sét đánh, có chút đổ ngốc hả? Tổ An. Tuyết Nhi bị chọc cho nhánh hoa run rẩy, cách một hồi hừ một tiếng, tiểu thư, gia hỏa này tối hôm qua làm chuyện như vậy, tiểu thư tại sao không có trách cứ hắn ý tứ. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói ra, chuyện tối ngày hôm qua mười phần kỳ quặc, ngày mai cùng cha mẹ thương nghị một phen lại làm so đo. Tổ An nghe được trong lòng vui mừng, không nghĩ tới cái này tiện nghi lão bà còn trí thông minh online nha, nghĩ đến không cần trình diễn trên tivi những cái kia cầu huyết kịch xáo lộ. Thật sự là tiện nghi ra hỏa này, Tuyết Nhi lầu bầu nói, cái này Lôi làm sao không có đánh chết hắn à, không phải tiểu thư ngươi cũng không cần trông coi phế vật này. Như vậy không cho phép lại nói. Sở Sơ Nhan khiển trách. Thấy các nàng một mực không có nói tới trước đó bên cạnh cái ao sự tình, Tổ An nghĩ thầm chuyện này hẳn là cùng tiện nghi lão bà không quan hệ, không đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người, không thể buông lòng cảnh giác. Nghe được trong phòng Tuyết Nhi vẫn như cũ không ngừng nói mình nói xấu, Tổ An lập tức nổi giận. Thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Một cước đá văng cửa phòng. Sở Sơ Nhan nhìn thấy hắn đến cũng có chút kinh ngạc, ngươi tới làm gì? Trời tối, lại không chuyện khác làm, đương nhiên đến đi ngủ. Tổ An hung hăng trừng Tuyết Nhi nha đầu kia một chút, nghĩ thầm tìm một cơ hội phối phó câm thuốc, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Sở Sơ Nhan sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì? Trượng phu cùng thê tử đi ngủ không phải thiên kinh địa nghĩa a? Tổ An một mặt chuyện đương nhiên đi đến phòng đi tới. A. Một tiếng hét thảm, Tổ An không có chút nào ngoài ý muốn bị đá ra. Tuyết Nhi nhìn có chút hả hê nói ra, họ Tổ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì, còn si tâm vọng tưởng thân cận tiểu thư nhà chúng ta. Bất quá vượt quá nàng dự kiến, đối phương trên mặt cũng không có xấu hổ cùng phẫn nộ biểu lộ, ngược lại là nở nụ cười, quả là thế. Tổ An từ trước đó đủ loại chi tiết phán đoán, hai người hẳn không có tiếp xúc ra thịt, lần này chỉ là một cái nghiệm chứng mà thôi, bây giờ hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại cao hứng trở lại, cái này tiện nghi lão bà có thể bắt đầu từ số không công lực nha. Đầu ngươi thật bị đánh hỏng. Tuyết Nhi không thấy được trong dự đoán phản ứng, luôn cảm thấy kém một chút cái gì, sảng đến chẳng phải thoải mái. Tổ An cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút không đúng, vội vàng thu hồi tiểu dung, làm ra một bộ bi phẫn bộ dáng, còn có thiên lý hay không, trên đời này cái nào thê tử không cùng trượng phu ngủ chung. Ngậm miệng. Sở Sơ Nhan mặt rốt cục có chút đỏ lên, tay áo vung lên, đóng cửa lại, miễn cho hắn quỷ khóc sói gào truyền đi toàn bộ trạch viện người đều nghe được. Tổ An tiếp tục chơi xấu khóc lóc om sòm nói, ngươi nếu không muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ, cái kia còn cùng ta thành cái gì thân a? Ngày mai ta liền chạy tới trong thành khua chiêng gõ trống đem chúng ta tình hình thực tế nói ra, đến lúc đó nhìn là các ngươi Sở ra không mặt mũi vẫn là ta không mặt mũi. Ngươi dám? Sở Sơ Nhan đứng lên, có một cỗ không tên khí thế tứ tán ra. Tổ An hừ một tiếng, có cái gì không dám, dù sao thanh danh của ta đã nát thấu cũng không sợ càng nát. Kỳ thật dạng này không phải chính thuận ngươi ý à, vừa vặn để cái khác công tử nhà giàu biết ngươi bạch bích không tì vết. Sở Sơ Nhan hít sâu một hơi. Một mặt xương lạnh mà nhìn xem Tổ An, ngươi có phải hay không rất muốn cùng ta đi ngủ? Đúng vậy a, đúng a. Tổ An một mặt hưng phấn, cái này ngốc nữ sẽ không chịu không nổi kích váng đầu đi, hắn làm sao bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, người ta Trương Ái Linh không phải nói thông hướng lòng của nữ nhân nhất nhanh gọn thông đạo là cái kia a, gạo nấu thành cơm lại nói. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói ra, kia để Tuyết Nhi đêm nay cùng ngươi đi. Ngay tại một bên ăn tử dưa xem trò vui Tuyết Nhi. Tiểu thư. Trong tay hạt dưa lập tức đều không thơm. Sở Sơ Nhan nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, dù sao hôm nay hắn cứu ngươi thời điểm sở cũng sờ soạng, ôm cũng ôm. Huống chi thân là động phòng nha đầu, vốn là có cái này nghĩa vụ, làm sao, ngươi không muốn sao. Cùng nàng ánh mắt vừa tiếp xúc với, nghĩ đến nàng ngày bình thường nói một không hai tính tình, Tuyết Nhi toàn thân dùng mình một cái, không dám lại nói cái gì, chỉ có thể cắn chặt môi, trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Tổ An sững sờ, đây là cái gì tiết tấu? Đem những nữ nhân khác hướng lao công mình trên giường đưa. Bất quá nghĩ đến lúc ban ngày Tuyết Nhi muốn giết mình, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này hai đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế là kim đao đại mã ngồi xuống. Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, mau tới hầu hạ ra thay quần áo. Xa xa Sở Sơ Nhan có chút nhíu nhíu mày lại, gia hỏa này vô sỉ trình độ tựa hồ vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Tuyết Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Sơ Nhan một chút, đáng tiếc tiểu thư nhà mình trực tiếp cầm lấy một cuốn sách nhìn. Nếu như Tổ An đứng sau lưng Sở Sơ Nhan, nhất định sẽ phát hiện nàng kẹp ở sách lớn ở giữa quyển kia sách nhỏ chính là ban ngày nhìn quyển kia. Gặp tiểu thư căn bản không nhìn nàng một chút, Tuyết Nhi rốt cục tuyệt vọng, bất đắc dĩ đi tới, hung tợn chừng Tổ An một chút, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, muốn tới thì tới đi, ta coi như bị chó cắn một ngụm. Đồng thời ánh mắt chỗ sâu cất giấu một sợi sắc cơ, tay nhỏ sờ lên dấu ở bím tóc bên trong châm nhỏ, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy dãy rủa. Mà vừa mới đang đọc sách Sở Sơ Nhan lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn phía thân ảnh của nàng như có điều suy nghĩ. Tổ An cũng có chút run rẩy, lúc đầu chỉ là nghĩ thăm dò một chút hai nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hôm nay tình hình này, mình rốt cuộc là làm cầm thú đâu vẫn là không bằng cầm thú đâu. Cuối cùng hắn một phát hung ác, các ngươi là nữ nhân đều không sợ, ta một cái nam nhân sợ cái gì, đã muốn diễn kịch, vậy ta liền bồi các ngươi diễn. Xem ai trước duy trì không được. Hạ quyết tâm liền khặc khặc nở nụ cười hướng Tuyết Nhi nhào tới. Cách một hồi, trong phòng đống nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không phải đâu. Chỉ gặp Tổ An không dám tin nhìn mình chằm chằm dưới bụng Vương, cả người phảng phất hóa đá, Sở Sơ Nhan sắc mặt đỏ lên rời ánh mắt bên trong nhiều một tia ngoài ý muốn cùng đáng thương chi ý. Sống sót sau tai nạn Tuyết Nhi nhưng là không còn khách khí như vậy, một bên cầm lấy y phục che ở trước ngực một bên thu hồi ám khí, đồng thời cực điểm trào phúng để diễn tả mình trả thù. Trước đó cảm thấy ngươi chỉ là cái không có bản lãnh đồ bỏ đi, hiện tại phát hiện đánh giá cao ngươi, nguyên lai ngươi ngay cả nam nhân đều không tính là, ha ha ha, chết cười ta. Tổ An ngay cả phản bác tâm tình cũng không có, hai mắt bao hàm nước mắt, bước chân vô cùng trầm trọng rời khỏi phòng, cái này đả kích thật sự là quá lớn, cái khác bất luận cái gì khó khăn hắn đều có lòng tin từng cái hóa giải, nhưng thân thể này trời sinh đều không cách nào mạnh mẽ lên, kia hết thể còn có cái gì ý nghĩa. Cũng không phải ai cũng có thể làm Tư Mã Thiên. Đi không bao lâu vừa vặn đụng phải một gốc cái cổ siêu vẹo cây, hắn máy móc gỡ xuống đai lưng quấn ở trên nhánh cây, quyết định treo ngược xong hết mọi chuyện, nói không chừng chết lại xuyên việt về đi đâu. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, ngươi nơi đó chỉ là bị người hạ đặc thù cấm chế mà thôi, cũng không phải là không cách nào có thể giải. Tổ An nhìn lại, chỉ gặp một lưng gù lao đầu đứng tại phụ cận, một gương mặt mo phảng phất nhiều năm trần bì đồng dạng nhăn không ra dáng. Bên hông cải lấy một cái nhỏ quốc, cả người run rẩy, phảng phất gió thổi qua liền muốn ngược lại. Trong đầu ký ức chậm rãi hiện hiện, nhớ mang máng lao đầu này là phụ thượng một cái người hầu, phụ trách vườn hoa quản lý, ngày bình thường trầm mặc ít nói tính cách quái gở, tại phụ thượng cơ hồ không có gì tồn tại cảm, còn thường xuyên bị người khi dễ, tất cả mọi người gọi hắn mẹ lao đầu. Cỗ thân thể này trước đó chủ nhân cùng hắn đồng bệnh tương liên, đã từng vụng trộm đã cho hắn một chút điểm tâm, cho nên có chút ấn tượng. Bất quá Tổ An hiện tại quan tâm hơn một vấn đề khác, cấm chế, ai cho ta hạ cấm chế? Nghĩ thầm không phải là Sở Sơ Nhan nữ nhân kia. Bất quá nghe nàng khẩu khí cũng không giống a. Mễ lao đầu lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩ đến là hẳn là tại ngươi lúc còn rất nhỏ đem cấm chế này gieo xuống. Tiền bối có biết giải pháp? Tổ An một mặt mong đợi bắt hắn lại cánh tay, nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết phim truyền hình, dạng này lao đầu xem xét liền không đơn giản a, trong chốc nhoáng này hắn liền não bổ rất nhiều loại khả năng. Ngày xưa một vị cường giả đỉnh cao, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không mai danh nhận tích dấu ở Sở gia đương một vị phổ thông nông dân chuyên trồng hoa. Dạng này đùi đương nhiên muốn gắt gao ôm lấy. Chương 4, bộ thứ nhất bí điện. Tự nhiên là biết đến. Mễ lao đầu nhẹ nhàng sờ lên cái cằm sợi dâu, bất quá không biết là dùng sức quá lớn vẫn là cái gì, có mấy cây dâu ria không cẩn thận rớt xuống, hắn vội vàng thu nhập trong tay áo, đồng thời trong mắt phát lạnh. Giải thích như thế nào? Tổ An vội vàng hỏi. Căn bản không có chú ý tới điểm ấy chi tiết. Mễ lão người nhìn hắn một cái, lúc này mới nói ra, ngươi cấm chế tại bộ vị yếu hại, nơi đây cực kỳ yếu ớt, nếu là từ ngoại lực đến giải, rất dễ dàng làm bị thương căn bản, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng hóa giải, chờ đến ngươi tu đến cảnh giới tông sư luyện khí thành hồn, tự nhiên có năng lực giải khai tầng này cấm chế. Tông sư? Là cảnh giới gì? Tổ An một mặt mờ mịt. Mễ lão đầu nhướng mày, ngươi làm sao ngay cả cái này cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết. Khó trách những người kia đều nói ngươi là phế vật. Theo giải thích của hắn, Tổ An mới hiểu rõ thế giới này cấp bậc của người tu hành phân chia. Trên đời đại đa số người tu hành đều là cửu phẩm trong vòng. Nhất phẩm là lấy đặc biệt hô hấp tần suất cùng trời khí nguyên khí cùng nhiều lần, dẫn nguyên khí nhập thể mới xem như chính thức bước vào tu hành. Nhị phẩm dẫn nguyên khí tôi ra, vì tăng tốc nguyên khí nhập thể tốc độ. Tam phẩm luyện thịt, tứ phẩm tôi gân, ngũ phẩm luyện cốt, lục phẩm cốt tủy. Thất phẩm luyện máu, bát phẩm rèn luyện nội tạng, thành lập được kinh mạch toàn thân, cựu phẩm cảm giác nghe hoàn, bắt đầu tồn khí. Đương người tu luyện đem thể nội lộn xộn nguyên khí tụ thành luồng khí xoáy, liên tục không ngừng bổ dưỡng toàn thân, liền đột phá đến tông sư cảnh. Tông sư nếu là có thể hình thành thân niệm, liền trở thành đại tông sư, thân niệm phía dưới, sinh tử từ hắn. Đại tông sư phía trên còn có địa tiên, giơ tay nhấc chân liền có bản sơn đảo hải chi năng, giống như thượng cổ trong thần thoại thần tiên. Luyện ra luyện thịt luyện cốt. Cái này phân chia chi pháp không khỏi quá tùy tiện đi, Tổ An thần sắc cổ quái, địa tiên phía trên lại là cái gì? Địa tiên phía trên. Mễ lao đầu ngắm nhìn bầu trời, trong mắt dần hiện ra một tia hướng về cùng cung nhiệt, tương truyền chính là thần du thái hư, có thể vĩnh sinh bất diệt, chỉ tiếc cho đến trước mắt, tựa hồ không ai đạt tới qua cảnh giới kia. Tổ An đương nhiên sẽ không để ý, những này cách hắn quá xa vời, vội vàng quan tâm chính mình vấn đề, thế nhưng là có người nói ta tư chất kỳ chênh lệch, cũng đã trưởng thành, ta như thế nào mới có thể luyện đến tông sư cảnh giới. Mễ lao đầu nhìn hắn một cái, trên đời này bình thường công pháp, ngươi tu luyện hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, bất quá ta nơi này vừa vặn có một bộ trước kia có được cổ quái công pháp, vừa vặn phù hợp ngươi tu luyện. Như thế nào cổ quái pháp? Tổ An trong lòng nhảy một cái. Mễ lao đầu đáp, thế nhân bình thường tu luyện, là từ nhỏ lấy nguyên thạch, linh dược phụ trợ, hấp thụ thiên địa nguyên khí nhập thể rèn luyện toàn thân trên dưới, cuối cùng tạo nên một bộ khắp toàn thân nguyên khí thông đạo, nhưng tư chất của ngươi, dựa theo dạng này tu luyện coi như không để ý ngươi đã trưởng thành thế yếu, tốn hao mấy chục lần tại người bình thường nguyên thạch tài nguyên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện đến tam phẩm, nguyên thạch như thế thưa thất chân quý, lại nào có. Ngươi nguyện ý hao phí tại như ngươi loại này không có tương lai trên thân người. Nhưng ta công pháp này khác biệt, giảng cứu chính là phá rồi lại lập, muốn tu luyện thành công, duy nhất nhu cầu chính là bị đánh, chịu đánh càng nặng, liền càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tổ An cả người đều trong gió lộn xộn, trên đời lại còn có như thế thấp hèn công pháp. Vô Chi tiểu nhi, ngươi có biết môn thần công này là trên đời duy nhất có khả năng thu hoạch được giải? Mễ lao đầu trong nháy mắt giận dữ, bất quá tự biết thất ngôn, lập tức cải biến ý. Khụ khụ, ngươi đến cùng muốn hay không luyện? Luyện, đương nhiên muốn luyện. Tổ An bây giờ cũng là như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, việc quan hệ nửa đời sau hạnh phúc, dù là lại không thể tư nghị công pháp cũng muốn thử một chút, bất quá ta hai không thân chẳng quen, ngươi tại sao lại tốt như vậy tâm? Mễ lao đầu thở dài một tiếng, chỉ vì ta không còn sống lâu trên đời, không muốn bộ công pháp này theo ta giải chôn đất vàng bên trong thôi. Tổ An lúc này mới thoải mái, không biết tiền bối cao tính đại danh. Ngày khác ta ổn thỏa đem công pháp này phát dương quang đại, mới không ngã ngại uy danh. Chuyện cho tới bây giờ hắn đương nhiên không tin Mễ lao đầu là tên thật của hắn. Ngươi vẫn là gọi ta Mễ lao đầu đi. Hắc hắc, khó được ngươi có cái này tâm, không uổng công lão phu chọn chúng ngươi. Mễ lao đầu cười như không cười hừ một tiếng, quyển sách này chính ngươi cầm đi chậm rãi nghiên cứu đi, có cái gì không hiểu lại tới tìm ta. Nói xong ném đi một bản đen xì quyển trục đến trong ngực hắn, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng trong lòng ức chế không nổi cuồng hỉ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được thích hợp nhất lô đỉnh. Rất nhiều năm trước hắn gánh vác một hạng nhiệm vụ tuyệt mật, kinh lịch cửu tử nhất sinh đạt được bí điển này, nhưng về sau hắn cũng không trở về giao nộp, mà là giết cùng đi đồng bạn, giả chết trốn đi vụng trộm tu luyện, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, gần nhất những người kia tựa hồ đã được đến tin tức của mình, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này tới. Hắn bây giờ thần công chưa thành, căn bản là không có cách đối kháng những người kia. Nghĩ tới nghĩ lui liền muốn ra một ve sầu thoát xác chi pháp, đó chính là thời gian trước đạt được một bộ đoạt xá trùng sinh chi pháp. Dù sao cỗ thân thể này tàn phá lao hủ, hắn sớm đã muốn đổi cái thân thể, lần này nguy cơ để hắn triệt để quyết định. Cần phải đoạt xá cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên muốn đối phương cũng tu luyện đồng dạng công pháp, dạng này mới có thể đem một thân tu vi quán thâu quá khứ. Tiếp theo, người này thể chất nhất định phải là âm thịnh chi thể. Phải biết đoạt xá sự tình cực kỳ hung hiểm. Mục tiêu nhất định phải lựa chọn các phương diện điều kiện nhất phù hợp, mà bản thân hắn là một cái hoa quan, nếu là đột nhiên quay người đến một cái dương cương nam tử trên thân, trong nháy mắt đó rất dễ dàng dẫn đến dương hỏa đốt người mà chết. Nhưng nếu như để hắn lại quay người đến một cái hoạn quan trên thân, hắn lại có chút không có cam lòng, trên đời cái nào hoạn quan không muốn làm nam nhân chân chính. Sống lại một lần vẫn là hoa quan, ai nguyện ý. Cho nên như vậy mâu thuẫn phía dưới, hắn một mực không tìm được người thích hợp, thẳng đến gặp được cái này Sở gia cô gia. Nơi đó bị hạ cấm chế so như hoạn quan nhưng lại không phải chân chính hoạn quan, mình triệt để trưởng khống thân thể của hắn sau hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Không chỉ có thân thể phù hợp, mấu chốt là không có quá nhiều người nhà bằng hữu, dạng này bị đoạt xá có chút khác thường cũng rất khó bị phát hiện, mặt khác hắn lại là Sở gia cô gia, ngày sau không thiếu được vinh hoa phú quý, đặc biệt là còn có cái tựa thiên tiên lão bà. Nghĩ đến Sở Sơ nhan dung nhan tuyệt thế kia, Mễ lao đầu cho dù là cái hoạn quan, cũng cảm thấy có chút trong lòng lửa nóng. Tổ An cũng không biết đây hết thảy, mà là đầy cõi lòng hy vọng đánh giá trong tay quyển trục, dù sao đây là hắn duy nhất trông cậy vào. Quyển trục giống như tia không phải tia, như kim mà không phải kim, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì làm thành. Tổ An đang muốn đi tìm Mễ lao đầu hỏi thăm, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái băng lanh thanh âm, kiểm tra đến Kỳ Sơn chi bí điện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, phải chăng thôn phệ kích hoạt bàn phím. Tổ An lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy liền được một bản bí điện. 12 cái không cũng biết chi địa nghe không phải là thần bí khó lường, kinh lịch cửu tử nhất sinh đều chưa hẳn có thể được đến A. Cứ việc có chút chấn kinh, hắn vẫn không do dự chút nào trả lời là. Ngay sau đó bàn phím trên tay hắn hiện hiện, kia quyển trục đông nhiên hóa thành một đoàn kim quang trực tiếp bị hút tập hai ra mặt, điểm sáng ở phía trên đồ án đường cong hình dáng du tẩu, sau đó bàn phím phảng phất bị thông điện, rất nhiều khóa khuất bóng liền phát sáng lên. Thu hoạch được bộ thứ nhất bí điện, kích hoạt điểm nộ khí hệ thống, giải tỏa bộ phận rút thưởng công năng. Điểm nộ khí hệ thống, thân là một cái bàn phím hiệp, muốn thường xuyên lấy làm cho đối phương vô năng cuồng nộ làm nhiệm vụ của mình, mục tiêu nổi giận, căn cứ trình độ khác biệt, túc chủ có thể đạt được đối ứng điểm nộ khí, có thể tiêu hao điểm nộ khí đến rút thưởng, mua sắm thương phẩm, sử dụng kỹ năng. Tổ An chú ý tới trên bàn phím phương nhiều một cái màn hình giả lập, vừa mới giảng giải những chữ kia liền xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng thời trên màn hình còn có một số cái nút, có thể di động con trỏ chọn chúng, phía trên theo thứ tự viết rút thưởng, cửa hàng, mặt khác một chút cái nút thì bao phủ tại gạch men bên trong, căn bản thấy không rõ là cái gì. Rút thưởng cái nút là thắp sáng, cửa hàng cái kia thì là xám, chắc là lần tiếp theo mới có thể giải tỏa công năng. Màn hình dưới đáy rất giống trong trò chơi thanh vật phẩm, đáng tiếc bên trong giống tuyết. Mặt khác màn hình phải phía trên thì có một hàng chữ nhỏ, điểm nộ khí không. Tổ An lập tức phiền muộn, trước đó ta rõ ràng để Tuyết Nhi nha đầu kia tức giận đến kinh nguyệt gấp bội, vì cái gì một điểm điểm nộ khí cũng chưa lấy được. Xem ra là trước đó bàn phím còn không có giải tỏa nguyên nhân. Di động phương hướng khóa đem ánh sáng tiêu chuyển qua rút thưởng một cột, Enter khóa đè xuống, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. Mỗi tiêu hao 100 điểm nộ khí có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Xét thấy túc chủ lần đầu mở ra bàn phím công năng, nhưng ban thưởng 3 lần miễn phí rút thưởng, cái này 3 lần trúng thưởng xác suất tăng lên trên diện rộng, ban thưởng đạo cụ ngẫu nhiên, về sau rơi xuống vật phẩm cùng túc chủ đẳng cấp móc nối, phải chăng bắt đầu rút thưởng. Cái này không phải liền là tân thủ gói quà lớn nha, Tổ An tràn đầy phấn khởi lựa chọn là, chỉ gặp một điểm sáng xuất hiện tại trên bàn phím, tại từng cái bàn phím từ bên trên di chuyển nhanh chóng. Tổ An trong lòng một mảnh lửa nóng, đến cùng sẽ rút ra thứ gì đâu. Là một đao 9 cấp 99 thần khí, vẫn là vô cùng cường đại thần thú. Đương nhiên rút ra cái tiểu tiên nữ cũng không phải không thể. Hắn y im một chốc lát này, chỉ thấy hết tiêu đã đứng tại phím cách bên trên màn hình xuất hiện 4 chữ lớn, tạ ơn tham dự. Tổ An. Đã nói xong trúng thưởng sát suất đề cao mạnh đâu. Đã nói xong kim thủ chỉ đâu. Đã nói xong thần kỳ hệ thống đâu. Trước đó khiến cho Ngưu như vậy phê ầm ầm tư thế, kết quả rút ra tiếng cảm ơn tham dự, ngươi quả thực là hệ thống giới sỉ nhục a. Phải chăng tiến hành xuống một lần rút thưởng? Trên màn hình dò hỏi. Lao tử tin ngươi tà. Tổ An nghiến răng nghiến lợi nói, đang muốn lại ấn xuống, đột nhiên cảm giác được không đúng, vội vã chạy tới lấy một chậu nước đến, một lần nữa đem mặt tẩy một lần, sau đó mới bắt đầu lần thứ hai rút thưởng. Lần này hắn không dám suy nghĩ lung tung, nhìn chằm chằm con trỏ. Chú ý tới con trỏ tại phím cách bên trên dừng lại thời gian dài nhất, tiếp theo là số lượng khóa khu vực, hiện lên chữ cái khóa khu vực tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến dừng lại thời gian càng ngắn khu vực rút ra đồ vật càng chân quý đi, bất quá hắn cũng không trông cậy vào nhiều như vậy, chỉ cần đừng có lại rơi xuống phím cách bên trên là được rồi. Phảng phất là nghe được hắn cầu nguyện, cuối cùng con trỏ tại quy khóa bên trên ngừng lại, một đoàn đồ vật xuất hiện tại trên màn hình, gặp không còn là tạ ơn thăm dự, Tổ An không khỏi đại hỉ. Bất quá hắn tiêu dung rất nhanh đọc lại. Bởi vì hắn chú ý tới đoàn kia đồ vật thấy thế nào làm sao giống trong phòng bếp thường gặp cọ nồi dùng cái chủng loại kia tơ thép cầu. Đây là hệ thống để cho ta đi đầu bếp lộ tuyến. Còn là để cho ta đi dị giới thương nhân lộ tuyến. Cái đồ chơi này quậy bán quả vật bên trong 2 khối tiền có thể mua 1-3-4 cái, vậy mà từ hệ thống này bên trong rút ra rồi. Tổ An đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chúc mừng rút chúng phú bà khoái hoạt bóng. Chương 5, hố cha du tờ thượng NG. Tổ An. Không biết vì sao, luôn cảm thấy hệ thống thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đống nhiên chú ý tới trong màn hình kia tơ thép bóng bên cạnh còn có một số chữ nhỏ, hắn không từ bỏ tiến tới xem xét. Phú bà khoái hoạt bóng giới thiệu, tương truyền vật này có thể để cho phú bà thu hoạch được cực lớn vui vẻ cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, nhưng cái này phía sau là những cái kia kiểu nộn con vịt khó mà chịu được thống khổ, thế là có cái thông minh con vịt phát minh vật này thay thế. Sử dụng hiệu quả, sử dụng vật này về sau. So ngươi giàu có nữ nhân đối ngươi tạo thành tổn thương lúc cảm giác đau đớn sẽ bị chuyển hóa làm vui vẻ cảm giác, chú thích, cũng không thể giảm miễn tổn thương, nhưng có thể nhận được phú bà đối ngươi tạo thành vết thương chí mạng lúc khóa lại một giọt máu cuối cùng. Phải chăng tổn nhập chữ vật cột, nhưng căn cứ ý niệm theo quy khóa lấy ra sử dụng. Hố cái cha A. Nhìn xem trong lòng bàn tay hàng thật giá thật tơ thép bóng, Tổ An kém chút không có rơi trên mặt đất. Cái đồ chơi này có tác dụng quái gì A, hiệu quả như thế gần gà thiên môn. Còn điều kiện hạn chế một đồng lớn, ta mẹ nó lại không đi làm con vịt, cái nào cần dùng đến cái đồ chơi này. Tổ An mặt sạm lại đem tơ thép bóng nhét về thanh vật phẩm bên trong, sau đó lại chạy về đi một lần nữa đổi chậu nước rửa mặt, vẫn là không yên lòng, lại cố ý quay trở lại tẩy nhiều lần tay. Sau đó lúc này mới đè xuống lần thứ ba rút thưởng. Con trỏ tiếp tục chuyển động, Tổ An con mắt chừng quá chặt chẽ, tuyệt đối không nên không muốn là khoảng trắng, tuyệt đối không nên là quy. Cuối cùng con trỏ dừng lại tại bê khóa bên trên. Bên hai truyền đến kia băng lãnh thanh âm, chúc mừng rút chúng dao găm bên trong có độc. Tổ An. Hắn kem chút không có một ngụm lao huyết phun ra, cái này bàn phím cũng quá không đứng đắn đi, đều rút thứ đồ gì à, thẳng đến hắn nhìn thấy trong màn hình đao kia đem đen nhánh truy thủ, mới biết mình nghĩ sai. Dao găm bên trong có độc giới thiệu, đã từng có người nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, vô ý thức liếm lấy nó một ngụm, sau đó liền chết, trước khi chết câu nói sau cùng chính là dao găm bên trong có độc. Sử dụng nói rõ, đây là một thanh nhận nguyền rủa truy thủ, chỉ cần bị nó tạo thành vết thương, kẻ thụ thương liền sẽ lập tức tử vong. Tổ An rốt cục có chút an ủi, mặc dù cái đồ chơi này dành tự có chút cái kia, nhưng dùng tốt không thua gì một kiện thần khí a. Chỉ bất quá vấn đề lớn nhất chính là mình có thể hay không làm bị thương những địch nhân kia. Kiến thức trước đó Tuyết Nhi cùng Sở Sơ Nhan năng lực, thật đánh nhau mình chỉ sợ ngay cả các nàng thân đều không gần được, càng không nói đến tạo thành vết thương. Ân, phải khiêm tốn, đánh lén mới là vương đạo. Năm đó Vi Tiểu Bảo có thể sử dụng một cây chùy thủ thắng được 7 cái muội tử làm bạn, ta Tổ An có này thần khí, cầm xuống 70 cái không thành vấn đề. A, ta nếu như bị chùy thủ này làm bị thương, có thể hay không cũng muốn chết ta. Nhìn xem trong tay sáng loáng chùy thủ, Tổ An có một loại cắt một chút ngón tay thử một chút xúc động, bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi lấy thân thử nghiệm suy nghĩ, quá tìm đường chết. Tổ An vội vàng bắt đầu lần tiếp theo rút thưởng, đáng tiếc vô luận hắn làm sao theo rút thưởng hệ thống đều không có phản ứng. Chỉ có trên màn hình nhắc nhở lấy điểm nộ khí không đủ. Muốn làm điểm nộ khí còn không dễ dàng a. Nghĩ đến Tuyết Nhi nha đầu kia, Tổ An sờ lên cằm, kiệt nở nụ cười. A, dạng này cười giống như người xấu nha. Nghĩ đến Tuyết Nhi, hắn liền nghĩ tới đêm nay khó chịu kinh lịch, da mặt không khỏi run lên, rút thưởng mừng rỡ lập tức tán đi, việc cấp bách vẫn là như thế nào khôi phục tiểu huynh đệ mới là. Các loại, vừa mới kia cái gì Phượng Hoàng Niết Bàn kinh giống như bị bàn phím ướt. Tổ An sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng, chẳng lẽ ta thật muốn trở thành Tư Mã Thiên A? Vội vàng xem xét bàn phím, phát hiện chỉ có F2 khóa vẫn sáng, ấn xuống dưới, biểu hiện trên màn ảnh, phải chăng tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tổ An lập tức chuyển buồn làm vui, chẳng lẽ mượn nhờ cái này bàn phím có thể một khóa mắt cấp? Cái gì không cũng biết chi điệu bí điện, nghe xong chính là châu đến không được, vậy mình ở cái thế giới này chẳng phải là có thể xông pha. Vội vàng đè xuống phải. Chỉ gặp điểm kim quang từ F2 giảm bay ra ngoài, giải tại toàn thân hắn, để hắn có một loại ấm áp cực kỳ cảm giác thoải mái. Một đao 9 cấp 99, một đao 9 cấp 99. Tổ An trong lòng mặc niệm, cách một hồi kim quang rút đi, hắn mở choáng mắt, chỉ cảm thấy không khí càng thơm ngọt, giữa thiên địa phảng phất cũng có chút không đồng dạng, thế là vận khởi công lực một quyền hướng bên cạnh trên tảng đá đánh tới. Đau nhức. Tổ An che lấy nắm đấm, nước mắt đều nhanh ra. Cùng trước đó hoàn toàn không có khác nhau nha, không đúng, vẫn có chút khác nhau, đó chính là hắn bây giờ trên da tựa hồ có 9 cái vô cùng rườm rà khắc văn pháp trận, mỗi cái pháp trận đều là trống rỗng, theo thứ tự phân bố tại quanh người hắn các nơi, pháp trận cùng pháp trận ở giữa có đường cong tương liên. Rất nhanh những cái kia khắc văn pháp trận ẩn vào làn da chậm rãi biến mất, Tổ An lập tức gấp, sau đó trước mắt hắn lại thấy được những cái kia khắc văn pháp trận, phảng phất nội thị. Những này pháp trận đến cùng là cái gì? Tổ An chú ý tới phía dưới cùng kia pháp trận nội bộ nhiều một chút kim sắc vật chất, hắn nghĩ tới trước đó kia thần bí lao đầu giới thiệu công pháp này đặc điểm, nhìn lại mình một chút có chút máu tươi chảy đầm địa nằm đấm, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nay hạ tiện công pháp thật cần nhờ bị đánh mới có thể tăng lên công lực A. Kiếp trước có phong phú trò chơi kinh nghiệm hắn rất nhanh hiểu rõ là cái này bàn phím đem tu luyện làm cho giản dị đáng nhìn hóa, chỉ cần mình đem cái này 9 cái trong pháp trận kim sắc vật chất lấp đầy, hẳn là có thể thăng cấp. Mà loại này kim sắc vật chất, hiển nhiên là cần nhờ bị đánh mới có thể thu được lấy. Vì mình nửa người dưới. A Phi, nửa đời sau hạnh phúc, coi như công pháp này lại tiện cũng muốn luyện A. Tổ An cắn răng một cái, lại huy quyền hướng trên tường đánh tới. Nhưng lần này mặc dù cũng rất đau, nhưng trong pháp trận kim sắc vật chất cơ hồ không có gia tăng, Tổ An nhìn một chút hai cái nắm đấm, đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cùng quyền thứ nhất khác biệt, một quyền này mình có ý thức chủ quan. Thân thể tiềm thức sẽ bảo vệ mình thu lại bộ phận lực đạo, hiệu quả tự nhiên không có lần thứ nhất tốt như vậy. Tự ngược con đường này không làm được à, xem ra chỉ có thể tìm người khác tới đánh, nhưng đến ngọn nguồn đi tìm ai đâu. Mẹ nó, làm sao càng nghĩ càng thấy đến tiện đến hoàng A. Hắn chính tâm phiền ý loạn, đồng nhiên chú ý tới bên chân có chuột ra kiếm ăn, không khỏi tức giận trong lòng, cái này cô ra nên được cũng thật là khổ cực, chỗ ở cũ nát thì cũng thôi đi, lại còn có chuột. Bay thẳng lên một cước đem chuột đá ra ngoài cửa sổ, đang ngồi cảm thán chân mình pháp có thể so với quốc túc thời điểm, cửa phòng bị người bỗng nhiên đá văng. Con chuột này là người ném. Theo một cái thanh âm thanh thúy vang lên, một thiếu nữ xuất hiện ở cổng, thân thể tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, môi hồng răng trắng, bờ môi tiêm bánh trắng đỏ, giữ lại sóng vai tóc ngắn, nghiêng tóc cắt ngang trán, có chút che mắt. Nếu không phải nàng lúc này trong tay còn nắm nuốt một con chuột, Tổ An sẽ cảm thán một tiếng tốt một cái đáng yêu mị thiếu nữ. Nhìn xem chuột ở trong tay nàng chi chi gọi bậy không ngừng dãy rủa, Tổ An nhắc nhở, cẩn thận chuột cắn ngươi. Ta lại không sợ cái đồ chơi này. Thiếu nữ vừa dứt lời, trực tiếp bóp, kia chuột kêu thảm một tiếng, rốt cuộc không có khí tức. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, cái này mẹ nó vẫn là nữ nhân A. Chỉ gặp thiếu nữ kia tiện tay đem kia chuột thi thể ném ra ngoài, không hề lo lắng xoa xoa tay. Sau đó một mặt xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào, đem ngươi bắt trở lại sau vậy mà không xử phạt ngươi. Tổ An đang muốn hỏi bên ngoài vang lên nhấm nuốt thanh âm là chuyện gì xảy ra, nghe được nàng giật nảy mình, tỷ tỷ. Lúc này mới chú ý tới nàng hai đầu lông mày cùng sở sơ nhan ngược lại là giống nhau đến mấy phần, bất quá tuổi còn nhỏ rất nhiều, giống như chính là sở gia nhị tiểu thư sở Hoàn Chiêu. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cùng thân thể này ký ức chậm rãi dung hợp. Rất nhiều trước đó đoạn ngắn đã nghĩ tới, chỉ bất quá hắn không rõ, vì cái gì nhị tiểu thư sẽ lấy như thế một cái khó nghe danh tự. Thiếu nữ trước mắt toàn thân trên dưới mặc áo da bó người, càng thêm lộ ra vòng eo tinh tế, nhỏ mông phong vểnh lên, phối hợp bên hông treo nhỏ roi da, hiển nhiên một bộ quả ớt nhỏ bộ dáng, cùng nàng tỷ tỷ kia lãnh nhược băng xương bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cũng không biết đồng dạng là sinh ra cùng một mẹ, vì sao tương phản to lớn như thế. Người con chó kia mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Sở Hoàng Chiêu vốn là đối với hắn phi thường bất mãn, bây giờ nhìn thấy ánh mắt hắn nhanh như chớp trực chuyển, chỉ cảm thấy càng phát ra chán ghét. Đệ tử Sở Hoàng Chiêu phẫn nộ giá trị 10. Tổ An chú ý tới trên bàn phím phẫn nộ giá trị biến thành 10, không khỏi đại hỉ, tiểu nha đầu này hỏa khí rất vượng a, không thừa cơ hội này nhiều kiếm một điểm phẫn nộ giá trị thật sự là có lỗi với lương tâm. Con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền nảy ra ý hay, ta một mực có một vấn đề không nghĩ ra a, tỷ tỷ ngươi gọi Sơ Nhan. Danh tự dễ nghe cỡ nào nha, vì cái gì cho ngươi lấy cái còn chiêu khó nghe như vậy danh tự đâu. Đến từ Sở Hoàn Chiêu phẫn nộ giá trị 666. Tổ An lập tức giật nảy mình, cái này phẫn nộ giá trị cũng quá khoa trương đi. Chỉ gặp Sở Hoàn Chiêu đỏ hứng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ta nhổ vào, cái gì Sơ Nhan, kia là chính nàng đổi tên, nàng nguyên danh cứ gọi Chiêu Đệ. Chiêu Đệ. Nghĩ đến vậy liền nghi lão bà Bạch Đi tung bay một bộ xuất trần tiên tử khí chất lại có một cái như thế thôn cô danh tự. Tổ An lập tức một mặt cổ quái. Chiêu Đệ, còn Chiêu chờ một chút, ta nhớ được phủ thượng thế tử giống như gọi hấu Chiêu tới. Người đang chê cười ta. Sở Hoàng Chiêu đánh gây hắn suy nghĩ. Không có không có, cảm nhận được trong mắt nàng lấp lóe ngọn lửa, Tổ An vội vàng phủ nhận, đúng rồi, vậy ngươi vì cái gì không cải danh A. Đến từ Sở Hoàng Chiêu phẫn nộ giá trị 199. Ta ngược lại thật ra muốn thay đổi, nhưng cha mẹ nói cái gì cũng không cho, tỷ tỷ cũng không cho phép, hừ. Chính nàng ngược lại là sửa lại, liền mặc kệ người khác chết sống. Thiếu nữ nghĩ đến từ nhỏ đến lớn bị bằng hữu cùng thư viện đồng học chế rêu tình cảnh, không khỏi một mặt bi phẫn. Chờ một chút. Sở Hoàng Chiêu đông nhiên kịp phản ứng, ít cùng cô nãi nãi lôi kéo làm quen, ta là tới tìm ngươi tính tối hôm qua sổ sách. Tổ An chính vui tươi hớn hở đếm lấy đạt được phẫn nộ giá trị, đã thu tập được 875 điểm phẫn nộ đăng giá, coi như có thể rút 8 lần thưởng. Lần này nhất định cũng không thể lại rút ra những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, nghe vậy vô ý thức đáp, chuyện tối ngày hôm qua khẳng định là hiểu lầm. Ngươi cũng leo đến giường của ta lên, có thể có cái gì hiểu lầm. Sở Hoàn Chiêu cười lạnh liên tục. Đệ tử Sở Hoàn Chiêu phẫn nộ giá trị 10. À, làm sao phẫn nộ giá trị ít như vậy, có thể thấy được nàng đối danh tự oán nghiệm sâu bao nhiêu. Tổ An giang tay ra, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không ngăn cản đâu. Hoặc là gọi người cũng được a. Ta. Sở Hoàng Chiêu khuôn mặt trắng đoán bên trên trong nháy mắt hiện lên một tia hồng vân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như lúc ấy ngủ thiếp đi. Ta lúc ấy cũng uống say à, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở ngươi trong phòng, trong đó nhất định có kỳ quặc. Tổ An lúc này cũng không lo được phẫn nộ đáng giá, việc cấp bách là đem cái này tiểu cô nãi nãi trấn an xuống tới, cũng không biết nàng có võ công hay không, cái tuổi này người làm việc nhất không có nặng nhẹ, vạn nhất một cái thất thủ đem ta đánh chết, mình đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ lại còn là ta đem ngươi mang vào phòng hay sao? Sở Hoàng Chiêu cười lạnh, bởi vì cái gọi là rượu chính là sắt chi môi, ngươi uống say sau địa phương khác không đi hết lần này tới lần khác đến ta nơi đó đi, chứng minh ngươi ngày bình thường liền đối bản tiểu thư lòng mang ý đồ xấu. Tổ An nhìn chằm chằm nàng sân bay đồng dạng bộ ngực, thở dài một cái thật dài, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử a, ta làm sao có thể đối ngươi có ý tưởng, thật có ý tưởng gì, cũng là nên đi tỉ ngươi trong phòng chạy a. Sở Hoàn Chiêu trong nháy mắt xù lông, ta rõ ràng đã lớn lên, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ trong nhà quản lý sản nghiệp. Ngược lại là ngươi cái phế vật, sẽ chỉ ở trong nhà bất tài, ở đâu ra mặt nói ta. Đế tử Sở Hoàn Chiêu phẫn nộ giá trị 99. Tổ An âm thầm cười trộm, quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, vừa lớn lên thanh thiếu niên kiêng kỵ nhất chính là bị xem như tiểu hài tử đối đãi. Ngươi nhìn ngươi bộ này hung thần ác sát bộ dáng, về sau nam nhân kia dám cưới ngươi. Nữ nhân nên có nữ nhân bộ dáng, ngày bình thường làm một chút kim khâu, học hiền lương thục đức. Tổ An thấm thía nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy từ ái, ngoan, tỷ phu cũng là vì ngươi tốt. Mặc dù có chút lo lắng bị đánh chết, nhưng nhìn xem thẳng tắp tiêu thăng phẫn nộ giá trị, hắn thực sự có chút khó mà thu tay lại. Á á á, Sở Hoàng Chiêu cảm thấy mình sắp điên rồi, hôn đả này cũng không biết là cái nào gân dựng sai, vậy mà bày ra trưởng bối tư thái giáo huấn mình. Đế tử Sở Hoàng Chiêu phẫn nộ giá trị 33-33-33. Nhìn thấy phẫn nộ giá trị bảng số lượng bắt đầu tiêu thăng, Tổ An kém chút không có cười ra tiếng, cô gái nhỏ này cảm xúc thật đúng là tốt trêu chọc, nếu như là cái kia băng sơn lão bà, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn đánh ta à? Đừng quên ta thế nhưng là tỷ phu ngươi, khi dễ trưởng bối cẩn thận thiên lôi đánh xuống. Phảng phất có thể nhìn thấy đối diện thiếu nữ trên đầu nhanh bốc khói, Tổ An cũng có chút chột dạ, liền bắt lấy một con hao có thể hay không hao chọc rồi. Bất quá nghĩ lại, để nàng đánh một trận cũng không có gì lớn. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân, bị dạng này một cái mỹ thiếu nữ nhỏ khẩn thiết đấm ngực miệng hẳn là cũng không có quá lớn nguy hiểm, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội sẽ đột phá môn kia công pháp đâu. Đế tử Sở Hoàn Chiêu phẫn nộ giá trị 55. Tổ An còn đến không kịp cao hứng, chỉ cảm thấy ngực một cỗ đại lực đánh tới, hắn một ngụm máu tươi trực phún mà ra, cả người cũng ngã ngồi đến trên giường. Sở Hoàn Chiêu thu hồi nằm đấm, khinh thường hừ một tiếng, nhìn ngươi như vậy chọc ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đâu. Yếu gà. Chương 6, đánh cược. Tổ An nhìn chằm chằm nàng kia trắng non tinh tế tỉ mỉ nắm tay nhỏ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Để cho ta tự mình đánh ngươi yếu như vậy gà bây giờ không có cảm giác thành tựu, Sở Hoàn Chiêu với bên ngoài thổi cái huýt sáo, liếm chó, tiến đến. Tổ An. Nhỏ như vậy cô nương đều có liếm chó rồi. Thế giới này nam nhân không sợ 3 năm cất bước a. Vâng. Đợi nghe được nơi xa truyền đến một tiếng chó sủa, Tổ An mới biết mình nghĩ lầm. Nguyên lai nàng kêu là chân chính cho a, bất quá cái này lấy tên trình độ, chật chật chật, xem ra là nhà bọn hắn di chuyển. Bất quá hắn tiêu dung rất nhanh biến mất, bởi vì một con báo kích cỡ tương đương sinh vật chạy vào, chính ấy xanh mơn mởn con mắt nhìn mình chằm chằm. Mặc dù ngoại hình nhìn xem cùng chó không sai biệt lắm, nhưng cái này hình thể cũng quá bao lớn đi. Liếm chó ngoan Sở Hoàn Chiêu nửa ngồi lấy thân mật vuốt ve quái thú kia đầu, quái thú kia cái đuôi càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, hiển nhiên phi thường hưởng thụ. Nhìn trước mắt cự vật, Tổ An nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ngươi quản cái đồ chơi này gọi chó. Chú ý tới nó khỏe miệng còn lưu lại vết máu, hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa mới bên ngoài vì cái gì chuyển đến nhấm nuốt tiếng. Hừ, hiện tại biết sợ rồi sao? Sở Hoàn Chiêu cười lạnh liên tục, hướng về thân thể hắn một chỉ, liếm chó, cắn hắn. Cho ta hung hăng cắn. Kia đại cẩu nhận được mệnh lệnh, veo một tiếng liền hướng Tổ An đánh tới, phối hợp đến như thế xe nhẹ đường quen, hiển nhiên ngày bình thường làm không ít việc này. Nhìn xem kia huyết buồn đại khẩu Tổ An dọa đến vong hồn đại mạo, nếu như bị một con lớn như thế chó cắn bên trên một ngụm, chỉ sợ cánh tay đều có thể cho người cắn đứt. Mấu chốt là hắn nhưng là biết bệnh chó dại đáng sợ, trời mới biết cái này trong mồm chó có cái gì virus, thế giới này lại không có chó dại vaccine, bị cắn trúng một ngụm cứu đều không cứu lại được tới. Huống chi nó vừa mới ăn sống chuột, nói không chừng còn có dịch chuột virus. Tổ An thân thể so não phản ứng được nhanh, vội vàng nhảy tới một bên. Bên giường ghế bị con chó kia bổ nhào về phía trước, lập tức tán đến chia năm xẻ bảy. Nha nha cái phi. Tổ An không cho rằng thân thể của mình có kia ghế kiên cố, lần này càng là liều mạng chạy, vốn định chạy tới Sở Hoàn Chiêu bên người mượn nhờ thân thể nàng tránh né một chút, dù sao nàng nói không tự mình xuất thủ, ai biết đối phương đã sớm chạy tới ngoài phòng, cách cửa sổ nhìn có chút hả hê nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật. Mấu chốt là nàng còn đóng cửa lại. Tổ An trong lòng một bên đưa nàng mẫu thân cùng tỷ muội thăm hỏi mấy lần. Một bên vây quanh cái bàn chạy, đơn thuần so tốc độ hắn khẳng định là không sánh bằng kia đại cẩu, chỉ có thể dạng này vòng quanh không ngừng cải biến phương hướng đến tránh né. Con chó kia hình thể quá lớn, không có cách nào từ dưới đáy bàn chui qua đến, lúc này mới cho hắn cơ hội thở dốc. nhưng cỗ thân thể này vốn là suy yếu, trước đó còn bị sét đánh, vừa mới lại bị đánh một quyền, cũng không lâu lắm Tổ An liền cảm giác phổi đều muốn nổ tung, nhiều lần hắn đều cảm thấy sau đầu phát lạnh, ẩn ẩn đều có thể nghe được sau lưng cự khuyển miệng bên trong tanh hôi chi khí, hoàn toàn là bằng ý chí tại chống đỡ. Kỳ thật hắn có thể chạy lâu như vậy đã rất ra ngoài ý định, nghĩ đến hẳn là trước đó tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh công lao, hơi tăng cường một chút thể chất, mà dù sao vừa mới tu luyện, không có cách nào trợ giúp hắn đối phó khổng lồ như vậy manh thú. Ngốc chó! Làm gì không phải ở phía sau truy, ngươi liền sẽ không nhảy qua cái bàn A. Ngoài cửa sổ thiếu nữ thấy thẳng dậm chân, nguyên bản thanh âm thanh thúy dễ nghe lúc này nghe tới lại giống như ác ma. Kia cự khuyển phảng phất nghe hiểu chủ nhân lời nói bên trong ý tứ, ngao kêu một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, từ trên bàn hướng Tổ An nhào tới. Tổ An vội vàng phía dưới vội vàng đem cái bàn nhấc lên ngăn tại trước người, nhưng kia cự khuyển đầu lâu lập tức liền phá vỡ mặt bàn, một ngụm hướng hắn cắn tới. May mắn thân thể của nó bị cái bàn kẹt tại đằng sau, Tổ An lưng tựa đại địa, hai tay gắt gao chống đỡ lấy cái bàn, chân lại liều mạng đạp bụng của nó, việc quan hệ sinh tử hắn bạo phát ra bú sữa mẹ khí lực, nhưng song phương lực lượng kém đến quá xa, kia cự khuyển đầu y nguyên cách hắn càng ngày càng gần. Mùi tanh xông vào mũi, cự khuyển nước miếng trong miệng đều nhỏ giọt trên mặt hắn, hai con chân trước càng không ngừng cào, mặt bàn phảng phất giấy đồng dạng, rất nhanh bị đào đạt được chỗ là lỗ thủng. Nhìn đối phương giống như chùy thủ răng cùng móng đuốt, Tổ An trong lòng lạnh buốt một mảnh, ta muốn bị chó giết chết, quả thực là xuyên qua giới sỉ nhục a. Các loại, truy thủ. Tổ An linh cơ khẽ động, đống nhiên nghĩ đến trước đó rút đến dao găm bên trong có độc. Vội vàng ý niệm cùng theo B, đem truy thủ từ thanh vật phẩm bên trong triệu hoán đi ra, vừa cầm vào tay, kia lung lay sắp đổ cái bàn rốt cục không chịu nổi triệt để tản ra, cự khuyển ngao cắn một cái đến, vừa vặn cắn được truy thủ bên trên. Đã tên gọi liếm chó, hiển nhiên nó ngày bình thường yêu nhất liếm đồ vật. Cự khuyển đầu lưỡi vô ý thức đi liếm lấy một chút, kết quả đầu lưỡi bị sắc bén chủy thủ cắt vỡ một cái lỗ hổng, sau đó một loại cổ quái tối nghĩa màu đen phủ văn trong nháy mắt bao phủ đến toàn thân nó thân hình dừng lại, liền thẳng tắp ngã xuống, rốt cuộc không có nửa phần khí tức. Thật đã chết rồi. Tổ An thở dài một hơi, lúc này không còn có khí lực cân nhắc cái khác, toàn thân co quắp trên mặt đất liên động thủ chỉ đều không nghĩ. Liếm chó ngươi thế nào? Ngoài cửa sổ Sở Hoàn Chiêu nguyên bản thấy mình ái khuyển đại chiếm thượng phong. Nhưng một giây sau liền tình thế nghịch chuyển, mười phần không hiểu chạy vào xem xét, nhưng mặc nàng như thế nào kêu gọi, đối phương đều không có nửa điểm phản ứng. Ngươi vậy mà giết ta liếm chó. Sở Hoàng Chiêu rốt cục phát hiện ái khuyển đã chết, cả người trong nháy mắt sù lông. Phẫn nộ giá trị 233. Tổ An căn bản không còn khí lực đáp lại, bất quá hắn vẫn là vô ý thức đem dao găm bên trong có độc thu hồi đến thanh vật phẩm bên trong, cậu mới là vương đạo, có thể không bại lộ át chủ bài cũng không cần bại lộ át chủ bài. Vừa mới có cự khuyển thân hình cùng cái bàn cản trở, đối phương hẳn không có thấy là chuyện gì xảy ra. Ngươi bồi ta liếm chó mệnh đến. Sở Hoàng Chiêu đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, phải biết phụ mẫu đều bận rộn công sự, tỉ tỉ lại lâu dài bên ngoài, phụ thượng đều không có người nào theo nàng chơi, liếm chó có thể nói là nàng bằng hữu duy nhất. Ủng thô nhỏ hung hăng đạp trên người Tổ An, phẫn nộ giá trị 10-10-10. Tổ An lẩm bẩm một tiếng, hắn hiện tại có chút hư thoát, rất khó tránh đến mở. May mắn đối phương đã là cái mông của hắn, nơi đó thịt nhiều miễn cưỡng coi như gánh vác được. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Sở Hoàn Chiêu càng phát ra chưa hết giận, đột nhiên từ bên hông gỡ xuống một đầu roi, cổ tay rung lên liền quất vào trên người hắn. Ngao! Tổ An lúc đầu toàn thân bất lực, nhưng lần này thực sự quá đau, đau đến hắn vậy mà thoáng cái ngồi dậy. Nhìn thấy hắn cái này khoa trương phản ứng, Sở Hoàn Chiêu lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, biết lợi hại chưa, tỉ tỉ sợ ta bị khi phụ. Cố ý tìm cho ta tới vũ khí, tiêu diệt chi tiên, có thể phóng đại địch nhân gấp 10 đau đớn, không có bất kỳ người nào chịu được. Tiêu diệt chi tiên. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, nghe danh tự cũng không phải là vật gì tốt, phóng đại gấp 10 đau đớn, khó trách sẽ như vậy khó mà chịu được. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện trên người mình cái thứ nhất trong pháp trận kim sắc vật chất tựa hồ nhiều hơn không ít, so trước đó mình một quyển kia gia tăng nhiều hơn, hiện tại đã bỏ thêm vào cái kia pháp trận không sai biệt lắm nhanh đầy. Nghĩ đến là vừa vặn đối phương một quyền kia thêm cái này một roi công hiệu. Công pháp này thật tiện a. Tổ An trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi sáng tạo công pháp này ra hỏa, người kia nhất định là cái Jun M. Bất quá hắn cũng rất muốn biết một cái pháp trận lấp kín, sẽ sinh ra hiệu quả gì, chiếu tiến độ này nhiều chịu tiểu cô nương này vài roi, tựa hồ liền có thể lấp kín. Nhưng vừa nghĩ tới vừa mới vậy đơn giản là thiêu đốt linh hồn đau đớn, cả người hắn liền không rét mà run, đừng nói lại đến vài roi. Chính là lại đến một roi hắn cũng chịu không được a. Nếu như chỉ là đau nhức ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hắn thân thể này quá yếu, đầu tiên là bị sét đánh, lại bị chó cắn, một bộ tùy thời đều muốn tắt thở bộ dáng. Hắn rất hoài nghi tiếp theo roi mình liền muốn một mệnh ô hô. Gặp hắn không nói gì, Sở Hoàn Chiêu cho là hắn sợ, roi cũng không tiếp tục kéo xuống đến, mà là nói ra, hừ hừ, sợ rồi sao, nếu là ngươi bây giờ quỳ hướng ta dập đầu nhận lầm, lại đem ta giày này liếm sạch sẽ, có lẽ cô mãi mãi tâm tình một cao hứng, liền tha ngươi cũng khó nói. Nàng rất tùy ý ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, mũi chân lay động, lộ ra một đôi chân phá lệ tú mị thon dài, nếu là kiếp trước những cái kia trên mạng thân sĩ thấy được, không thiếu được sẽ toát ra chân chơi năm loại hình từ ngữ. Ta nhổ vào. Tổ An giận dữ, có lẽ có chút biến thái ước gì có loại cơ hội này đi liếm, nhưng hắn là loại người này à. Sở Hoàng Chiêu cười lạnh nói, ngược lại là có mấy phần cốt khí, như vậy đi, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Tổ An có chút cảnh giác, trước mắt cái này tiểu thái muội quả thực là cái Junetta, cũng phải cẩn thận chút. Sở Hoàng Chiêu dương lên roi, ngươi nếu có thể chịu ta ba roi không kêu lên đau đớn, ta liền không lại truy cứu ngươi giết ta liếm chó việc này, thế nào? Trong mắt nàng hiện lên vẻ hưng phấn chi tình, phóng đại người gấp 10 thống khổ roi, như thế nào thường nhân có khả năng chịu được. Nàng sở di đánh cái này cược, chính là nghĩ trước cho người ta hy vọng, lại để cho tuyệt vọng, nhìn xem hắn cố gắng khắc chế chịu đựng lại như cũ không cách nào đào thoát thất bại kêu rên kết cục, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Quả nhiên là cái đồ biến thái nữ. Tổ An vừa muốn cự tuyệt, đồng nhiên tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới trước đó rút đến cái kia phú bà khoái hoạt bóng, lúc ấy cảm thấy công năng 10 phần gân gà. Nhưng tựa hồ dùng tại nơi này phù hợp. Tốt, một lời đã định. Tổ An trầm giọng nói, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là bàn phím dựa vào không đáng tin cậy, vạn nhất dùng đã dậy chưa tuyên bố hiệu quả, vậy mình coi như xong đời. Chờ một chút, nếu là ngươi thua đâu? Sở Hoàng Chiêu hỏi. Ngươi muốn thế nào? Tổ An cảm thấy trước mắt mỹ thiếu nữ còn kém trên đầu dài hai chỉ sừng, đơn giản chính là tiểu ác ma ra hỏa. Sở Hoàng Chiêu trong mắt lóe lên một tia không hiểu hưng phấn. Bản tiểu thư ban cho ngươi quỳ xuống đến liếm giày của ta quyền lợi. Tổ An tức sạm mặt lại, nghĩ thầm Sở ra làm sao có ngươi biến thái như vậy ra hỏa, cái này không công bằng, trừ phi ta thắng ngươi cũng cho ta liếm giày. Sở Hoàng Chiêu cười lạnh, nhưng không có ngươi nói điều kiện phần, trước bồi thường ta liếm chó lại nói, ngươi nếu là muốn đánh cược liếm giày, chờ lần này thắng có thể lại đến cược. Nàng căn bản cũng không tin đối phương có thể thắng. Tốt. Tổ An cũng có chút nổi giận, nha đầu này không khỏi quá biến thái. Liền từ mình cho nàng một lần nữa thuyết minh một chút cái từ này nội hàm. Sở Hoàng Chiêu đang muốn giơ roi, Tổ An gấp vội vàng nói, chờ một chút. Ngươi muốn đổi ý. Sở Hoàng Chiêu nhướng mày. Ta trước uống ngụm nước. Tổ An cần tìm một cơ hội sử dụng phú bà khoái hoạt bóng. Sở Hoàng Chiêu hừ một tiếng cũng không có ngăn cản, nàng cũng không vội tại nhất thời. Thừa dịp uống nước thời khắc, Tổ An vụng trộm kêu gọi ra phú bà khoái hoạt bóng, nhìn xem trong mắt sáng lấp lánh tơ thép bóng, hắn đành phải nuốt nước miếng. Cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào à, sẽ không thật muốn bắt đi ma sát nơi đó à. Ma sát bất luận cái gì một chỗ làn da là đủ. Phảng phất là nghe được trong lòng của hắn nghi hoặc, trước mắt màn hình giả lập bên trên xuất hiện một hàng chữ. Tổ An cũng không lo được nhiều như vậy, đưa lưng về phía Sở Hoàng Chiêu, đặt ở trên tay ma sát một phen, sau đó hắn phát hiện trên màn hình liên quan tới phú bà khoái hoạt bóng nói rõ nhiều một hàng chữ. Sử dụng thành công. Trong vòng một canh giờ có thể đem so ngươi giàu có nữ nhân đối ngươi tạo thành cảm giác đau chuyển hóa làm vui vẻ cảm giác, chú thích, cũng không thể giảm miễn tổn thương, nhưng có thể nhận được phú bà đối ngươi tạo thành vết thương chí mạng lúc khóa lại một giọt máu cuối cùng. Độ bền, 23. Tổ An lúc này đã bất lực nhả rãnh, cái này hố cha đồ chơi như thế gân gà lại còn không phải vĩnh cửu vật phẩm, xem ra còn chỉ có thể sử dụng 2 lần, cái này bàn phím thật sự là vô lương gian thương A. Xong chưa A, là ở chỗ này lệ mà lệ mề. Sau lưng truyền đến thiếu nữ bất mãn thanh âm, hiển nhiên nàng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. 3. Sách mới kỳ sẽ mỗi ngày 2 chương, bình thường là buổi sáng buổi chiều các 1 chương. Chương 7. Đột phá. Tổ An xoay người sang chỗ khác, tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng đánh mặt, ta còn muốn dựa vào nó ăn cơm đâu. Sở Hoàng Chiêu không khỏi hận đến nghiến răng, bất quá nàng cũng không muốn bị phụ mẫu cùng tỷ tỷ biết, liền đáp ứng xuống, không đánh mặt liền không đánh. Cổ tay trắng lắc một cái, trong tay roi phát ra một tiếng kinh khủng bạo không thanh âm rút được trước ngực hắn, đem hắn quần áo trên người trực tiếp rút phá cái lỗ hổng, trên ngực của hắn lập tức huyết nhục tung bay. Bất quá Sở Hoàng Chiêu nụ cười trên mặt rất nhanh dừng lại, bởi vì không có truyền đến mong đợi kêu thảm, càng không cái gì khóc ròng ròng kêu rên, không có cái gì, đối phương chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên ghế, ngoại trừ biểu lộ có chút kỳ quái. Tổ An biểu lộ đương nhiên kỳ quái, bởi vì vừa mới loại kia kịch liệt đau nhức căn bản không có. Thay vào đó là một loại cực lớn vui vẻ cảm giác, phảng phất tại trong sa mạc lạc đường nhiều ngày người bỗng nhiên ăn được một ngụm ướp lạnh dưa hấu, lại phảng phất tên đề bảng vàng lúc nhìn thấy mình trúng trạng nguyên, thoải mái hắn kém chút kêu lên. Bất quá cân nhắc đến tương lai hình tượng, miễn cho lưu truyền ra cái gì mình là thụ ngược đãi cuồng loại hình kỳ quái truyền ôn, hắn vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế mình không muốn phát ra cái gì thanh âm kỳ quái. A. Sở Hoàng Chiêu ngạc nhiên mở to con mắt, chuyện phát sinh trước mắt thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Gia hỏa này nhất định là gượng chống lấy cố ý giả trang ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, đúng, nhất định là như vậy. Trước đó kêu một chút hắn liền bị rút đến tiếng kêu rên liên hồi, lần này nhất định là vì đồ ước. Sở Hoàng Chiêu hàm răng cắn chặt, lại là một roi rút tới, kêu rên chi tiên uy lực nàng lại quá là rõ ràng, có lẽ có người có thể bằng vào đại nghị lực kháng trụ một roi, nhưng tuyệt đối gánh không được roi thứ hai tử. Cái này một roi xuống dưới, đem đối phương lồng ngực đánh ra một cái đấm máu lớn ít, Sở Hoàng Chiêu đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua đối phương, ngươi đây còn không kêu lên đau đớn. Ai biết Tổ An phản ứng là, ừm, ân. Hắn cũng không có cách, đây đã là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tình hình, loại kia cảm giác kỳ quái cực kỳ xấu hổ, phảng phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Sở Hoàng Chiêu cảm thấy có chút run rẩy, sự tình hôm nay thực sự quá vượt qua nàng nhận biết, nghĩ một hồi, quyết định chuyển sang nơi khác đánh. Nói không chừng đối phương trước ngực đã bị thương nặng đến chết lặng không cảm giác. Thế là nàng hít sâu một hơi, roi thứ ba tử trực tiếp rút đến đối phương trên đùi, bất quá nàng lập tức liền thất vọng, đối phương mặc dù biểu lộ khó chịu tựa hồ cực lực tại nhẫn thụ lấy cái gì, nhưng từ đầu đến cuối không có thống khổ kêu rên ra. Ta thăng chứ. Tổ An lúc này lại chú ý tới thứ hai trong pháp trận kim sắc vật chất đã bổ sung đến hơn phân nửa, xem ra tiểu nương bị này ra tay còn thật sự là ngon độc. Làm sao có thể? Sở Hoàng Chiêu một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn một chút roi trong tay, lâm vào thật sâu hoài nghi, chẳng lẽ cái này roi mất hiệu lực. Nghĩ nghĩ nàng đi đến Tổ An trước mặt, đưa trong tay roi đưa cho đối phương, ngươi quất ta một roi thử một chút. Tổ An lập tức tinh thần tỉnh táo, thật làm cho ta đánh. Để ngươi đánh liền đánh, bớt nói nhảm. Nhớ kỹ đừng đánh mặt là được. Sở Hoàng Chiêu giơ lên đầu, một bộ không tin tà dáng vẻ. Thấy được nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy. Trắng non bóng loáng gương mặt phảng phất vừa bóc vỏ trứng gà luộc, Tổ An nhịn không được cảm thán, cái này Sở ra nữ nhân mặc dù một cái so một cái không bình thường, nhưng cái này ghen là thật tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đi đánh mặt của đối phương, cũng là không phải cái gì thường hương tiếc ngọc, mà là lo lắng về sau bị Sở ra những người khác thấy được phiền phức. Chỉ nghe hắn khặc khặc nở nụ cười, đã lớn như vậy còn không có nghe qua yêu cầu như vậy, nhất định thỏa mãn ngươi. Tiểu nương bị này vừa mới quất hắn ác như vậy, lần này cũng muốn để hắn nếm thử tư vị. Thế là hung hăng huy động trường tiên rút tới, chỉ bất quá bởi vì giảm miễn cảm giác đau nguyên nhân, hắn đánh ra quá thấp thương thế trên người, bây giờ còn có thể thở cũng không tệ rồi, đâu còn có cái gì huy động trường tiên khí lực. Cái này một roi có thể nói là mềm mại bất lực, nhưng dù là như thế, rút được Sở Hoàng Chiêu trên thân, nàng lập tức kêu thảm một tiếng, thống khổ che vết thương trên người, đau quá. Gặp nàng đau đến nước mắt đều không ngừng đến rơi xuống, Tổ An lần thứ nhất may mắn mình rút được kia cái gì phú bà khoái hoạt bóng. Người tên hỗn đản, tự nhiên xuống tay nặng như vậy. Sở Hoàng Chiêu một bên che lấy vết thương một bên cuồng lau nước mắt. Tổ An tức sạm mặt lại, ngươi vừa mới ra tay rõ ràng càng nặng có được hay không? Vậy ngươi vì cái gì không hô đau? Sở Hoàng Chiêu tò mò nhìn chằm chằm hắn, nàng cũng rõ ràng đối phương vừa mới lực đạo so với mình kia vài roi có thể nói là kém xa. Tổ An ho nhẹ một tiếng, một mặt lạnh nhạt nói ra, chân nam nhân chưa từng hô đau. Nên trang bức dù sao cũng phải sắp xếp gọn. Sở Hoàng Chiêu nháy nháy mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu, xem ra ta trước kia là đánh giá thấp ngươi, tốt à, lần này ngươi thắng, liếm chó sự tình ta liền không truy cứu. Nói xong quay người liền muốn rời đi, nàng được nhanh điểm trở về để nha hoàn hỗ trợ thoa chút thuốc, cũng không biết trên thân có thể hay không lưu lại vết sẹo à. Ai biết nàng lại bị giữ chặt, chỉ nghe đối phương một mặt mong đợi nhìn xem nàng, trước không muốn đi, lại đánh ta vài roi. Sở Hoàng Chiêu. Phi phi phi. Tổ An cũng cảm thấy nói như vậy quá tiện chút. Vội vàng sửa lời nói, không phải, ta nói là chúng ta lại cược một lần. Hắn chú ý tới vừa mới pháp trận bị nhanh chóng bổ sung, làm sao có thể từ bỏ dạng này cơ hội cơ tốt, huống chi kia phú bà khoái hoạt bóng thế nhưng là có thời gian hạn định hạn chế, lãng phí một cách vô ích cũng quá đáng tiếc. Đánh cược gì? Sở Hoàng Chiêu vô ý thức hỏi. Tổ An đáp, vẫn là cùng vừa rồi, ta thắng, ngươi liền không cho phép lại so đo tối hôm qua ta bỏ lên trên ngươi chuyện cái giường, ta thua, ân, liền cho ngươi. Liếm giày đi. Mặc dù còn không hiểu rõ lắm thế giới này, nhưng nghĩ đến tại bất luận cái gì một cái thế giới, đêm tân hôn chạy đến cô em vợ trên giường đều là chuyện không thể tha thứ đi, trước cầu được người trong cuộc thông cảm, mình tại Sở gia cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ai biết Sở Hoàn Chiêu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi cứ như vậy nghĩ liếm ta dạy. Ngươi tên biến thái này, ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ. Tổ An, cái này mẹ hắn biến thái tiền đặt cược không phải ngươi vừa mới nói ra a? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Hoàn Chiêu một mặt hưng phấn, cùng cái khác dân cờ bạc, nàng vừa mới thua không minh bạch, luôn muốn một lần nữa gỡ vốn. Mời quất roi ta đi. Tổ An một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ. Lại là ba roi quá khứ, nhìn qua rõ ràng nằm dạp trên mặt đất đều nhanh đứng không dậy nổi nam nhân, nhưng Thủy Trung không có kêu rên, Sở Hoàn Chiêu trong mắt có chút mờ mịt, ngươi, không đau à? Đương nhiên đau đớn, nhưng chân nam nhân chưa từng kêu lên đau đớn. Tổ An nhìn qua cái thứ ba pháp trận đều bỏ thêm vào một nửa, trong lòng không khỏi mừng rỡ nở hoa, cũng không thể bị nàng nhìn ra mánh khỏe. Sở Hoàn Chiêu trầm mặc, nam nhân trước mắt này là nàng đời này gặp qua dũng cảm nhất nam nhân, rõ ràng nhỏ yếu đáng thương. Vừa ý chí lực lại cường đại như thế, nàng gặp quá nhiều tự xưng là anh hùng gia hỏa, thực lực viễn siêu với hắn, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể chịu qua nàng hai roi. Nếu không, chúng ta lại cược một lần. Tổ An hỏi dò. Sở Hoàn Chiêu biểu lộ lập tức trở nên quỷ dị, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Dĩ nhiên không phải. Tổ An lập tức phủ nhận, nói đùa cái gì, thanh danh này cũng không thể lưng, quá mất mặt, chỉ là nghĩ thắng ngươi ngươi cho ta liếm giày đâu. Phi, nghĩ hay lắm. Không cá cược. Nếu như là trước đó, Sở Hoàn Chiêu khẳng định lập tức đáp ứng, nàng căn bản không cho rằng đối phương có cơ hội thắng, nhưng thua liền hai lần, nàng cũng trở dạ. Tổ An cũng ý thức được tiền đặt cược này nàng chỉ sợ sẽ không tiếp nhận, liền sửa lời nói, vậy ta thắng ngươi về sau đụng phải ta đều cùng cung kính kính gọi ta tỷ phu được đi. Sở Hoàn Chiêu cân nhắc một chút, đối phương vốn chính là nàng tỷ phu, coi như thua tựa hồ cũng không có gì lớn, thế là gật đầu, tốt. Mới một vòng đổ ước bắt đầu, một roi xuống dưới. Tổ An cũng nhịn không được nữa toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, không phải loại đau khổ này, mà là tràn ngập khoái hoạt cùng thỏa mãn. Ngươi cái tên này quả nhiên là cái đồ biến thái. Không cùng ngươi tới. Sở Hoàn Chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng, dậm chân ôm lấy liếm chó thi thể liền nhanh chóng chạy ra cửa phòng. Ai, còn có hai roi đâu? Tổ An vội vàng hô, nhưng đối phương giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Thật sự là, một chút cũng không chơi nổi. Tổ An đoán thầm không thôi, duy nhất đáng giá vui mừng là viên thứ ba pháp trận đều nhanh lấp kín, hắn dùng sức vung ra một quyền đang muốn cảm thụ khác nhau ở chỗ nào, đồng nhiên bên thai chuyển tới một thanh âm. Ngươi vậy mà nhị phẩm tam giai rồi. Cách tam giai viên mãn chỉ kém mảy may. Một thân ảnh đi đến, đương nhiên đó là trước đó Mễ lao đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ một mực trốn ở trong tối xem kìa. Tổ An tức giận không thôi, bất quá hắn không có chút nào lộ ra ngoài, mà là hỏi, cái gì là nhị phẩm tam giai? Mễ lao đầu giải thích nói, trước đó không phải cùng ngươi đã nói à, nhất phẩm dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, nhị phẩm tôi luyện làn da, mà nhị phẩm trở lên, mỗi phẩm nội bộ lại phân chín cái tiểu cảnh giới, tiểu tử ngươi vậy mà ngắn ngủi một canh giờ không đến, liền trực tiếp bước vào nhị phẩm tam giai. Kỳ quái, người bình thường tu luyện nguyên khí nhập thể thường thường đều muốn mấy tháng thậm chí mấy năm công phu, càng không nói đến nhị phẩm. Ngươi chữ tê hạ phẩm tư chất vậy mà trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến nhị phẩm tam giai. Kêu bí điển mặc dù thần kỳ, thế nhưng không đến mức tăng lên nhanh như vậy à. Tổ An lúc này kịp phản ứng, trước đó bàn phím thôn vệ bí điển về sau, F2 đem 9 cái pháp trận khắc ở hắn trên ra, hẳn là trực tiếp giúp hắn nhảy qua khó khăn nhất nguyên khí nhập thể cái này liên quan, trực tiếp tiến vào đệ nhị phẩm, về sau lại lấp kín tiếp cận 3 cái pháp trận, liền thành nhị phẩm đệ tam giai. Hắn chính suy nghĩ như thế nào giải thích cho đối phương, dù sao cẩu mới là vương đạo, bây giờ lực lượng còn nhỏ yếu. Vạn nhất bởi vì quá mức thiên tài gây nên người đấu kỵ sinh ra sát cơ sẽ không tốt. Nhưng lúc này Mễ lao đầu đã tự nhủ, xem ra kêu rên chi tiên quả nhiên lợi hại, mặt khác ngươi một mực nhịn đau, thân thể nghẹn đến cực hạn, phối hợp với bí điển công pháp, mới có như thế khoa trường tốc độ tu luyện. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu không lần sau mình cũng dạng này thử một chút. Gặp hắn bản thân não bổ hoàn tất, Tổ An cũng không cần lãng phí môi lưới giải thích, đang muốn hỏi thăm nhị phẩm tam giai sau có năng lực gì, đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Hắn nhịn không được kêu lên. Chương 8, Thin Xuân Ca. Mễ lao đầu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, trước đó còn kỳ quái ngươi vì sao có thể chống cự kêu rên chi tiên uy lực, hiện tại xem ra ngươi là vô cùng đại nghị lực chịu đựng, phần này tâm tính thật sự là khó được. Tổ An lúc này nhưng trong lòng thì mang nương, cái này phú bà khoái hoạt bóng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm A, không phải nói miễn dịch đau đớn A, hiện tại là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cái kêu bóng có một giờ công hiệu kỳ. Bây giờ đã qua một giờ, mặc dù miễn dịch trước đó Sở Hoàn Chiêu kêu rên chi tiên tạo thành gấp 10 cảm giác đau, nhưng roi lưu lại thương thế còn tại, hiệu quả biến mất về sau, vết thương bình thường cảm giác đau đớn vẫn là tránh không khỏi. Cũng coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt, nha đầu kia lại nhiều đánh ngươi một roi ngươi liền mất mạng. Mễ lao đầu một bên cho hắn kiểm tra thương thế một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này yếu đuối thân thể, lại còn có thể tiếp nhận nhiều như vậy roi, thật sự là kỳ quái. Tổ An lúc này mới nghĩ đến phú bà khoái hoạt bóng một cái khác công hiệu, tựa như là phú bà tạo thành vết thương chí mạng lúc lại có tàn huyết khóa chặt công năng, à, dạng này chẳng phải là về sau cùng so với mình có tiền nữ nhân đánh nhau sẽ có rất lớn ưu thế. Phi phi phi, không có chí khí, cùng nữ nhân dự định bản lãnh gì, mấu chốt là đủ loại hạn chế hạ cái này thực dụng phạm vi không khỏi quá hẹp. Mễ lao đầu xuất ra một bình thuốc đến, chỉ gặp hắn tay háo nhẹ nhàng phất một cái, bên trong thuốc bột đều vẩy vào vết thương của hắn phía trên. Hai bình này thuốc cầm lấy, một bình pha ngoài ra một bình uống thuốc, những ngày này hảo hảo dưỡng thương, nhưng chớ đem mệnh làm không có. Tổ An cảm giác được trên vết thương một cỗ thanh lương chi ý, cả người muốn tốt thụ rất nhiều, không khỏi trong lòng cảm động, lao gia tử, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Mễ lao đầu cười hắc hắc hai tiếng, yên tâm, không được bao lâu ngươi liền sẽ biết đến. Lưu lại một cái khiếp người tiếu dung, liền quòng lưng rời bỏ thuê phòng ở giữa. Tổ An cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Vừa mới trước sau sau từ Sở Hoàn Chiêu nơi đó thu hoạch 144 điểm phẫn nộ giá trị, tính được có thể rút 14 lần thưởng, nghĩ tới đây, đối tiểu nhi tử kia ấn tượng rất là chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu này về sau có làm lấy khoản cơ tiềm chất A. Nam ở trên giường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tổ An quyết định bắt đầu rút thưởng. May mắn bàn phím hoàn toàn sử dụng ý niệm đến thao tác, không phải lấy hắn bây giờ trạng thái, chỉ sợ ngay cả cầm bàn phím khí lực cũng không có. Ý niệm bên trong đè xuống bắt đầu rút thưởng khóa, nhìn xem con trỏ cấp tốc tại trên bàn phím quay vòng lên, chờ mong lần này có thể rút ra vật gì tốt. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này rút thưởng con trỏ chỉ ở số lượng khóa cùng phím cách bên trên qua lại chuyển động, cũng không có chuyển qua chữ cái khu đi, hắn lúc này mới nhớ tới trước đó giống như từng có nhắc nhở, rút thưởng hệ thống chỉ là bộ phận mở ra, trước 3 lần rút thưởng làm tân thủ gói quà ban thưởng là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nghĩ đến lại rút chữ cái khu chỉ sợ muốn chờ đến tiếp sau công năng giải tỏa đi. Các loại, ta nhớ được 3 lần trước rút thưởng còn nâng lên tăng lên rất nhiều trúng thưởng xác suất, nhưng khi đó vẫn là rút trúng tiếng cảm ơn thăm dự, kia bây giờ bình thường trúng thưởng xác suất chẳng phải là. Kết quả không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Tạ ơn thăm dự. Tổ An tức sạm mặt lại, bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình, cũng không có quá mức để ý, tiếp tục tốn hao 100 điểm phẫn nộ giá trị bắt đầu rút thưởng. Tạ ơn tham dự. Tạ ơn tham dự. Hắn liên tiếp điểm 8 lần, tất cả đều là tạ ơn tham dự. Ta mẹ nó. Tổ An kèm chút nhảy dựng lên đem cái này phá bàn phím đập, đáng tiếc bàn phím cũng không thể thu thập phẫn nộ của mình giá trị, nếu không lúc này phẫn nộ giá trị nhất định tương đương phá trận. Hắn dự định giống trước đó như thế tẩy cái mặt thay đổi vận may, đáng tiếc thụ thương quá nặng, hắn hiện tại ngay cả động cũng không động được, nơi nào còn có khí lực rửa mặt. Hắn cũng không biết lúc này ngoài cửa sổ có ánh mắt chính lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu là hắn thấy được nhất định nhận được cái này kiểu tiếu thân ảnh là Sở Sơ Nhan thiếp thân nha hoàn Tuyết Nhi. Gia hỏa này là điên rồi a. Nhìn xem Tổ An thần sắc vặn mẹo, một hồi đưa tay một hồi đặt chân, Tuyết Nhi mỹ lệ trong đôi mắt nhiều một tia nghi hoặc. Quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn thấy trên người hắn vết máu loang lổ vết thương, Tuyết Nhi giật mình, kêu rên chi tiên. Nàng tự nhiên nhận ra phủ thượng nhị tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh hung khí, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ cổ quái, chết tại nhị tiểu thư trong tay cũng tốt, miễn cho ta tự mình xuất thủ lộ ra chân tướng gì. Nàng biết lấy phế vật này cô ra người yếu nhiều bệnh thân thể, là tuyệt đối không đánh được Têu Gen Chi Tiên nhiều như vậy hạ, chú định chỉ có thể ở trên giường chờ chết. Nghĩ tới đây nàng liền quay người rời đi, một đường trở lại gian phòng của mình, xác định chung quanh không ai, mới một bên gặm lấy hạt dưa một bên lấy giấy bút lấy đặc thù ám ngữ nhanh chóng viết đến. Công tử thân khải, Sở tiểu thư vẫn như cũ bạch bích không tì vết, hai người cũng không cùng phòng. Mặt khác mời công tử yên tâm. Ta sẽ mau chóng diệt trừ Tổ An, nghĩ đến không được bao lâu công tử liền có thể nghe được tin tức tốt. Nàng ngay từ đầu viết Tổ An không được sự tình, nhưng do dự một hồi vẫn là xóa bỏ, bởi vì nàng rất khó giải thích tiền căn hậu quả, tiềm thức cũng không muốn công tử biết nàng bị nam nhân khác chạm qua thân thể. Nghĩ đến Tổ An cái kia hôn đản hôm nay tại hồ nước bên cạnh đối nàng sờ loạn, về sau trong phòng lại đối nàng làm chuyện như vậy, nàng liền hận đến nghiến răng, hung hăng gặm mấy quả hạt dưa, nghĩ thầm để hắn chết tại nhị tiểu thư trong tay. Thật sự là tiện nghi hắn, lúc đầu đêm nay quá khứ là dự định để hắn sống không bằng chết. Trong đầu lại hiện ra đêm nay Sở Sơ Nhan để nàng thị tẩm sự tình, nàng hàm răng cắn chặt môi, tại mật tín bên trên bổ sung một câu, mặt khác không biết có phải hay không là ta đa tâm, luôn cảm giác Sở tiểu thư tựa hồ có chút hoài nghi ta, còn xin công tử nắm chặt thời gian áp dụng kế hoạch. Viết xong sau nàng đem cái này phong mã hóa phong thư tốt, sau đó triệu hoán đến một con xinh đẹp tiểu ưng, đem tin đặt ở vòng chân bên trong, nhanh lên mang đến cho công tử đi. Kia tiểu ưng tựa hồ thông nhân tính, nhào nhào cánh, rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm. Trong phòng Tổ An cũng không biết mình vừa mới tránh thoát một lần sắc cơ, hắn tất cả lực chú ý đều tại rút thưởng phía trên, thẳng đến rút đến lần thứ 10 thời điểm, con trỏ cuối cùng không có dừng ở phím cách bên trên, mà là rơi vào số lượng một bên trên. Màn hình giả lập bên trên nhiều một cái màu đỏ bình thuốc, chỉ thấy phía trên viết, tin Xuân Ca, nhỏ. Giới thiệu văn tắt, vạn cổ vũ trụ bên trong, một mực lưu truyền một câu tin Xuân Ca, đến vĩnh sinh, bình này nhưng nhanh chóng bổ đầy HP, chỉ cần ngươi không phải tại chỗ tử vong, nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể làm cho ngươi đầy máu phục sinh. Tin Xuân Ca. Tổ An lúc này thật sâu hoài nghi, cái này bàn phím người sáng tạo là hắn cái kia thế giới người, nhưng thế giới kia khoa học kỹ thuật mặc dù phát đạt, nhưng cũng tạo không ra thứ này đi. Lựa chọn rút ra, Tổ An cầm ở trong tay nghiên cứu, nhìn xem cùng trong trò chơi bổ huyết bình không sai biệt lắm, nghĩ đến bây giờ một bộ thoi thóp bộ dáng, hắn không dám chỉ hoãn trực tiếp uống một hơi cạn sạch, vạn nhất tay khẽ run rẩy không có cầm chắc rơi trên mặt đất vậy liền hô cha. Trong bình chất lỏng màu đỏ vào trong bụng, hắn cảm thấy một dòng nước gấm chạy qua toàn thân, trên thân những cái kia bị kêu gen chi tiên tạo thành vết thương kinh khủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy. Ngay cả trước đó bị sét đánh sau có chút cháy đen địa phương cũng trùng sinh ra một tầng mới kiểu nộn làn da. Ta đi, hiệu quả tốt như vậy. Tổ An lập tức liền ngồi dậy, không còn có trước đó loại kia chỉ có tiến khí không có ra khí cảm giác, hắn hôm nay thân thể đã khôi phục được cùng bình thường, hoàn toàn không có thụ thương cảm giác. Cái đồ chơi này đơn giản thần dược à, có cái này thuốc bổ sung, vậy mình chẳng phải là giết không chết tồn tại. A, tin Xuân Ca, nhỏ, đằng sau cái này nhỏ là có ý gì? Tổ An suy nghĩ một chút, phải cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, cái này thuốc cũng là có trị liệu hạn mức cao nhất, nếu như mình đẳng cấp quá cao HP quá nhiều, nó cũng chưa chắc bù đắp được đến, cũng không biết nó hạn mức cao nhất có thể đẩy máu phục sinh nhiều ít phẩm, cái này hố cha nói rõ cũng không nói rõ ràng một điểm. Xuống đất hoạt động một chút gân cốt, trước đó trọng thương hấp hối cảm giác không thấy, bây giờ khôi phục khỏe mạnh hắn lập tức cảm giác đến toàn thân tràn đầy một loại lực lượng cảm giác, hẳn là nhị phẩm tam giai hiệu quả. Trải qua một phen thí nghiệm, hắn phát hiện bây giờ lực lượng của mình hẳn là tương đương với 4 cái bình thường nam tử trưởng thành lực lượng, phải biết trước đó bộ này yếu gà thân thể ngay cả một cái bình thường nam tử trưởng thành lực lượng đều không có. Bất quá Tổ An cũng không phải là rất hài lòng, cảm giác cái này nhị phẩm tam giai nói đến nhiều khó khăn đạt tới, nhưng không có cảm giác bao nhiêu lợi hại nha, chí ít cùng người bình thường không có cái gì chất khác biệt. Kỳ thật đây là hắn khuyết thiếu thế giới này thưởng thức, ở cái thế giới này lấy người tu hành thực lực quyết định cá nhân thân phận địa vị. Hoàng đế địa vị cao nhất, tu vi cũng là đương thời mạnh nhất, chính là địa tiên cảnh giới, đại tông môn trưởng môn, một vài gia tộc lớn ẩn thế lao tổ là đại tông sư, tiếp xuống chư vương, tam công, đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân các loại là tông sư, cửu khanh cùng chư tướng quân chính là cửu phẩm tu vi, tiếp xuống châu mục, quận trưởng, công tước cùng. Một chút hầu tức là bát phẩm tu vi, thành lớn thành chủ cái này cấp bậc chính là thất phẩm tu vi, cứ thế mà suy ra. Nhất cơ sở ở xã chức quan hữu trật tam lão nhu cầu tu vi đẳng cấp cũng bất quá nhị phẩm, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm quốc gia chính thức địa phương cơ sở quan viên lĩnh triều đình phát ra đồng lộc cùng tu hành tài nguyên, nhiều ít người bình thường cả một đời vất vả phấn đấu cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới này, dù sao đệ nhất giai cùng thiên địa nguyên khí cộng minh liền có thể bài trừ rơi 90% người, đằng sau tu luyện lại cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, người bình thường chỗ nào gồng gánh nổi. Thích ứng thân thể mới, Tổ An lại bắt đầu lại từ đầu rút thưởng, lần này hắn đã không có bất luận cái gì chờ mong có thể rút ra thứ tốt gì, chỉ cần có thể rút ra đồ vật là được, cho dù là cùng loại phú bà khoái hoặc bóng loại kia hố hàng, phải biết hắn vừa mới bỏ ra 1.000 phẫn nộ giá trị mới rút đến một bình hừng dược, bây giờ còn thừa phẫn nộ giá trị còn có thể rút 4 lần, không được đầy đủ rơi vào tạ ơn tham dự cũng không tệ rồi. Còn lại 3 lần, không có chút nào ngoài ý muốn đều là tạ ơn tham dự. Chỉ có lần thứ 3 thời điểm con trỏ cuối cùng rơi vào số lượng không bên trên, Tổ An tinh thần chấn động, vội vàng đi thăm dò nhìn màn hình. Chỉ gặp một viên màu đỏ thắm đan dược xuất hiện tại trong màn hình, tẩy tùy đan. Giới thiệu văn tắt, vì cái gì ngươi mỗi ngày chăm học khổ luyện kết quả lại như cũ so ra kém có người 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Có một câu nói làm cho tốt, thiên tài tương đương 1% linh cảm tăng thêm 99% mồ hôi, nhưng này 1% linh cảm thường thường so 99% mồ hôi tới trọng yếu. Ăn vào đan này, có thể dịch kinh phạt thủy, trên diện rộng đề cao người tư chất, để ngươi tu luyện làm ít công to. Tổ An nghĩ đến trước đó Sở Sơ Nhan còn có về sau Mễ lao đầu, đều đề cập tới tư chất của hắn phi thường kém sự tình, bây giờ có đan này, chẳng phải là rất nhanh liền có thể thăng chức tăng lương thắng được Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Chương 9, lão bà khuê mật. Hắn cũng không chút do dự, trực tiếp đem tẩy tủy đan nuốt vào, chỉ cảm thấy một loại cảm giác mát rượi từ miệng bên trong tản ra, bay thẳng trán cùng toàn thân. Ngay sau đó một chút màu đen tạp chất chậm rãi từ trong da rỉ ra, thẳng đến sau nửa canh giờ mới đình chỉ. Tổ An mở to mắt, cảm giác cả người phảng phất nhẹ nhàng một chút, nhìn thế giới này một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng rõ ràng chút. Trước đó hắn bởi vì thân thể suy yếu, một mực có một loại đau lưng cảm giác, bây giờ lại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, đặc biệt là trong lòng bàn tay gan bàn chân không còn giống như kiểu trước đây động một chút lại lạnh buốt, hiện tại ấm áp dễ chịu, phảng phất toàn thân tràn đầy sức sống. Cái đồ chơi này thật là có dùng a. Tổ An một mặt kinh hỉ, mặc dù không biết tư chất đề cao nhiều ít, nhưng thân thể biến hóa là hiệu quả nhanh chóng. Nếu là ngay từ đầu rút đến cái đồ chơi này tốt biết bao nhiêu à, bằng vào ta trước đó đinh tự hạ đẳng tư chất, chịu bảy hạ kêu gen chi tiên đều nhanh có thể bổ sung đầy ba cái pháp trận, nếu là lúc đương thời cái này tẩy tùy đan, chỉ sợ chí ít có thể lấp đầy năm cái pháp trận đi. Đinh tự hạ đẳng tư chất, dựa theo kiếp trước thuyết pháp hẳn là dê. Quả nhiên là kém đến có thể. Hắn lúc này mới chú ý tới trên da bùn đen, vô ý thức tiến đến cái mũi ngửi ngửi, biểu lộ lập tức phi thường đặc sắc, cái này chua thoải mái. Vội vã chạy tới tắm rửa một cái, mới trở lại trong phòng lên giường đi ngủ, nhìn qua trên bàn phím còn sót lại 44 điểm phẫn nộ giá trị, trong lòng tính toán nếu không ngày mai lại đi sách khoản cơ nơi đó kiếm chút phẫn nộ giá trị, nhìn còn có thể rút đến vật gì tốt. Thân thể ký ức chậm rãi dung hợp, hắn nhớ tới Sở gia gia chủ là làm hướng công tước, cái này Minh Nguyệt Thành chính là hắn đất phong. Sở gia gia chủ có một tử hai nữ, trưởng nữ Sơ Nhan, thứ nữ Hoàng Chiêu, thế tử Hấu Chiêu. Mà thân thể này nguyên bản chủ nhân, bình dân xuất thân, phụ mẫu đều mất, bị thúc phụ thím nuôi lớn, là mười dặm tám hương chứ danh văn không thành võ chẳng phải, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai có thể nói không có nửa phần ưu điểm. Tổ An có chút không rõ, dạng này cuộc sống xa hoa nhà tại sao lại chiêu dạng này một cái phế vật làm cô gia. Âm mưu, ở trong đó nhất định có âm mưu. Chẳng qua hiện nay Tổ An có bàn phím lá bài tẩy này, lực lượng cũng thật nhiều, không còn giống ngay từ đầu kinh hoàng như vậy, đối tương lai càng ngày càng có lòng tin, giấu trong lòng mỹ hảo nguyện cảnh, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn ngủ mơ mơ màng màng thời khắc, bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Mau dậy đi, lão gia cùng phu nhân còn tại từ đường chờ ngươi đấy. Đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp một lát. Tổ An giờ phút này còn có chút không có kịp phản ứng, hôm qua dày vò đến nửa đêm chính rất buồn ngủ. Chờ mình vừa chuẩn bị ngủ tiếp. Ai biết bỗng nhiên một chậu nước lạnh thẳng dội mà xuống, hắn cả kinh lập tức ngồi dậy, cái gì buồn ngủ cũng mất. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện mấy cái gia đình hung thần ác sát đứng ở một bên, một cái khác tuổi trẻ võ sĩ cầm trong tay cái chậu đồng, đối diện mình cười lạnh liên tục. Ngươi dội nước. Tổ An trừng mắt trẻ tuổi võ sĩ, trong thân thể một đoạn ký ức nổi lên, trước mắt người này gọi Điêu Dương, là phụ thượng thị vệ đội một tên tiểu đội trưởng, trước kia tựa hồ khắp nơi nhằm vào hắn. Là ta dội thì thế nào, thật đúng là đem mình làm cái này phụ thượng chủ nhân, cũng không biết tiểu thư coi trọng ngươi cái nào điểm. Điêu Dương cười lạnh nói. Tổ An lập tức hiểu được, chắc hẳn lấy Sở Sơ Nhan mỹ mạo, không thiếu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga người, cái này Điêu Dương hơn phân nửa cũng là một trong số đó, mặc dù song phương thân phận khác biệt chú định hắn ăn không được, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chịu được khắc con cóc ăn vào thiên nga. Phi phi phi, hắn mới là con cóc, cả nhà đều là con cóc. Chú ý tới hắn ánh mắt bên trong đùa cợt chi ý, Điêu Dương không khỏi vì đó trong lòng giận lên, chừng ta làm gì, muốn đánh ta à, có bản lĩnh đến à. Vừa nói còn một bên đem mặt đưa tới. Phế vật này cô ra, khí lực so nữ nhân đều còn không bằng, mình nhường hắn hai tay một cước đều có thể giải quyết hắn, đoạn thời gian trước cũng không phải không có đánh qua. Đối phương tính cách nhu nhược, coi như bị khi phụ cũng không dám lộ ra, đây cũng là hắn dám như thế không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Bất quá lần này hắn tính sai. Nào biết được người trước mắt cũng không tiếp tục lúc trước người kia, chỉ thấy một cái bóng đen cấp tốc đánh vào hắn trên sống mũi, sau đó hắn nước mắt máu mũi ngăn không được cùng một chỗ chảy ra. Tổ An thu hồi nằm đấm, lắc đầu nói ra, các ngươi thế giới này người là chuyện gì xảy ra, làm sao đều yêu sách hèn như vậy yêu cầu. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Điêu Dương đại não trải qua ngắn ngủi trống không, không nghĩ tới lại bị cái này xưa nay xem thường phế vật đánh, trong lúc nhất thời không khỏi tức sủi bọt mép, rút ra yêu đao liền muốn chặt tới. Các loại, gia hỏa này khí lực làm sao đột nhiên như thế lớn. Đến từ Điêu Dương phẫn nộ giá trị 537. Đúng lúc này, một người trầm ổn tiếng quát truyền đến, chuyện gì xảy ra? Một cái như núi cao khôi ngô nam tử từ ngoài phòng đi đến, trong phòng một đám người vội vàng hướng hắn hành lễ, gặp qua đội trưởng. Tổ An nhớ kỹ người này tựa như là Sở gia hộ vệ đội trưởng Nhạc Sơn, lúc này Điêu Dương vội vàng chạy tới Tô Khổ. Đội trưởng A, chúng ta hảo ý đến gọi hắn đi từ đường, ai ngờ đến hắn không chỉ có không nguyện ý, còn ỷ vào mình là cô gia thân phận đối với chúng ta quyền đấm cước đá, ngươi nhìn ta cái mũi đều bị hắn đánh gãy. Tổ An lẳng lặng mà nhìn xem biểu diễn của hắn, người này vẻ mặt trở nên thật đúng là nhanh, lật ngược phải trái bản sự cũng là để cho người ta bội phục. Nhạc Sơn nhướng mày, nhìn một chút Điêu Dương máu tươi chảy dòng cái mũi, lại nhìn một chút trên thân ướt rầm rề Tổ An cùng trên đất chậu nước, đại khái cũng trở lại như cũ ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người tại từ đường chờ lấy, các ngươi lại tại nơi này hồ nháo. Đi trước từ đường, những chuyện khác về sau lại nói. Nhạc Sơn hừ một tiếng, hắn lười nhác quản nơi này phát sinh phá sự. Hắn đối Điêu Dương phẩm tính cũng có biết một hai, biết hắn là đáng đời, đương nhiên hắn cũng không hứng thú thay Tổ An ra mặt, dạng này một cái bất ức cô ra, hắn cũng có chút không nhìn chúng, không đáng vì hắn đắc tội đồng liêu. Tổ An nhãn châu xoay động, đồng nhiên ngã xuống dên gì, ai u, ta bản thân bị trọng thương, không có cách nào rời giường a. Người thụ thương rồi. Nhạc Sơn đi tới xem xét, chú ý tới trên người hắn vết roi, trong lúc nhất thời cũng có chút đổi sắc mặt. Tổ An nghĩ thầm may mắn ta cơ linh, đêm qua vẫn như cũ mặc kia huyết y đi ngủ, đúng vậy à, hôm qua nhị tiểu thư tìm tới ta, dùng nàng kêu kêu rên chi tiên đối ta một trận rút. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ đến không ít người cũng từng được lĩnh giáo nhị tiểu thư roi lợi hại. Chỉ có Điêu Dương không tin, nói hiệu nói vượng, ngươi vừa rồi đánh ta thế nhưng là có sức lực cực kỳ, nào giống thụ thương dáng vẻ. Nhạc Sơn mở miệng, các quý nhân cũng chờ phải gấp, tới trước từ đường lại nói, phải hay không phải. Đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu, người tới, đem cô ra mang lên từ đường. Một bên phân phó thủ hạ đi tìm cáng cứu thương, một bên để Điêu Dương đi xem đại phu. Ai biết Điêu Dương nói cái gì cũng không làm, chỉ là đơn giản băng bó một chút cái mũi, liền kiên trì cùng đi từ đường. Đợi Nhạc Sơn quay người thời khắc, hắn tiến đến Tổ An bên thai nói ra, tiểu tử thúi chớ đắc ý, rất nhanh ngươi liền sẽ không là Sở gia cô ra, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tổ An hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đem tân hôn bỏ lên cô em vợ giường à? Nhưng nhìn Sở Sơ Nhan phản ứng, Sở gia bên này hẳn là không quá coi ra gì à, huống chi ta còn làm xong khổ chủ bản thân. Mang dạng này nghi hoặc, hắn bị mang lên từ đường. Từ đường rất rộng lớn, đường thủ treo một cái cự đại bảng hiệu, trên đó viết truy mộ đường vài cái chữ to, chữ viết trầm ổn cương nghị, một loại trang nghiêm chi ý tự nhiên sinh ra. Dưới tấm bảng mặt một trái một phải treo hai bức to lớn chân dung. Vừa bên trên có chút câu đối loại hình đệ tử, khán quan phục cùng là khoản, hẳn là Sở gia hai vị tiên tổ. Dưới bức họa mặt thì là hương án cùng bài vị, thơ phụng Sở gia liệt tổ liệt tông. Hương án phía trước hai cái vị trí, thì ngồi một đôi trung niên nam nữ, nam tử mặt như quan ngọc, gương mặt mấy sợi sợi râu, có một loại nho nhã ôn hòa cảm giác. Bên cạnh phu nhân ngày thường mày như xuân sơn, mắt như thu thủy, đỉnh đầu trải một cái phi thiên búi tóc, phía trước có một cái khổng tức châm cài. Lông đuôi tứ tán ra cùng phi thiên búi tóc hoàn mỹ dán vào cùng một chỗ, càng thêm lộ ra ung dung hoa quý. Tổ An biết bọn hắn chính là Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên cùng phu nhân Tần Văn Như, tiếp xúc đến Sở phu nhân ánh mắt, trong thân thể không tự chủ được truyền đến một loại kính sợ cảm giác, nghĩ đến trước đó thân thể này đối nàng e ngại tới cực điểm, hiện tại cũng còn lưu lại một chút bản năng. Hắn bỗng nhiên chú ý tới từ đường bên trong không ít nam nhân ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng cùng một cái phương hướng nghiêng mắt nhìn. Lúc này mới chú ý tới Sở Sơ Nhan bên người ngồi một vị áo đỏ váy đen thiếu nữ, nàng cho người ấn tượng đầu tiên chính là mị, da như mỡ đông mặt trứng ngỗng, vũ mị biết nói chuyện hoa đảo con người, phảng phất ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nam nữ ý vị, đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy nàng nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Thật là lớn tà ác. Tổ An ánh mắt rơi vào nàng bộ ngực trước, nghĩ thầm khó trách những người này đều hướng nàng bên kia nhìn đâu. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, thiếu nữ cũng không hề tức giận. Ngược lại trên mặt mang mỉm cười, sáng rỡ tiếu dung phi thường có sức cuốn hút, để cho người ta vô ý thức sinh ra hảo cảm. Trong trí nhớ nữ tử này là Sở Sơ Nhan khuê mật Bùi Miên Mạn, là kinh thành danh môn Bùi gia tiểu thư, những ngày gần đây đến Minh Nguyệt thành du học, cùng Sở Sơ Nhan đi được có phần thân cận. Trong phòng còn ngồi một số người, vội vàng ở giữa hắn cũng rất khó coi toàn, chỉ chú ý tới có ít người mặt tâm trầm, có ít người thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Gặp trong phòng không ít người ánh mắt đều hướng Bùi Miên Mạn trên thân nghiêng mắt nhìn, Sở phu nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, liền ho nhẹ một tiếng, một bên Sở Trung Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng mở miệng nói, Tổ An, ngươi có biết hôm nay vì sao ở chỗ này? Biết a, hôm qua đêm tân hôn leo đến cô em vợ trên giường đi. Tổ An trực tiếp đáp. Phốc phốc. Một tiếng cười khẽ vang lên, Bùi Miên Mạn che miệng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hiển nhiên không ngờ tới trên đời có như thế mặt dày vô sỉ người. Giữa sân những người khác nhìn về phía Tổ An ánh mắt càng thêm quỷ dị, gia hỏa này không chỉ có làm vô sỉ như vậy sự tình, còn để Bùi gia người chê cười, thật sự là hôn trướng. Không đợi Sở Trung Thiên phát biểu, Sở phu nhân đã tức giận đến đưa trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, hôn trướng. Làm chuyện như vậy, ngươi rất đắc ý a. Nàng xưa nay thường yêu nhất hai cái nữ nhi, bây giờ nữ nhi bị khi phụ, xuất sinh này lại còn cái này chẳng hề để ý ngữ khí. Đến từ Tần Vãn Như phẫn nộ giá trị 254. Toàn bộ từ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ Sở gia người nào không biết gia chủ tính cách đôn hậu ôn hòa, ngược lại là phu nhân tính tình rất lợi hại. Chương 10, hãm hại. Tổ An phong dong đáp, ta tự biết làm dạng này không bằng cầm thú sự tình, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cho nên đêm qua nhị tiểu thư tìm tới ta thời điểm, ta vì rửa sạch trên thân tội nghiệt, không chút nào thêm chống cự, mặc cho nàng một mực dùng đều dền chi tiên rút trên người ta, thẳng đến chịu tắm roi, mới cuối cùng lấy được nàng tha thứ. Người chung quanh đều thầm mắng vô sỉ, còn không chút nào thêm chống cự, ta nhổ vào, nhị tiểu thư thật muốn đánh ngươi, ngươi phế vật này nghĩ chống cự liền có thể phòng ngừa. Sở Trung Thiên cùng phu nhân lúc này mới nhìn về phía Tổ An dưới thân cáng cứu thương cùng vết máu trên người, một bên Nhạc Sơn bẩm báo nói, hồi bẩm chủ nhân, cô ra nói hắn bị têu rền chi tiên gây thương tích, bản thân bị trọng thương không xuống giường được, cho nên thuộc hạ đem hắn dơ lên tới. Hoàn chiêu. Sở phu nhân sững sờ, nghĩ đến nữ nhi kia tính tình, có chút tức giận nói, quả thực là hồ nháo. Sở Trung Thiên trên mặt cũng hiện lên một tia cổ quái, phu nhân. Chúng ta hôm nay lúc đầu cũng là bởi vì Hoàn Chiêu sự tình mới mở cái này sẽ, bây giờ đã Hoàn Chiêu đã tự mình xử phạt qua hắn, chuyện này ta nhìn nếu không cứ tính như thế. Nghĩ đến hôm qua nữ nhi cùng lời hắn nói, hắn kỳ thật cũng minh bạch chuyện này tất có nguyên nhân, cũng trách không được Tổ An, chỉ bất quá phu nhân ở nổi nóng, lại thêm cái khác mấy phòng giật dây, hắn không thể không tổ chức lần này tộc hội làm dáng một chút. Tổ An nghe được hảo cảm tỏa ra, quả nhiên là đốt đèn lồng cũng khó tìm tốt nhạc phụ a. Sở phu nhân còn không có trả lời, một cái chói tai giọng nam vang lên, đại ca lời ấy sai rồi, chúng ta Sở ra làm lấy ra phong nghiêm cẩn nổi danh, chưa hề không có đi ra xấu như vậy nghe, như lúc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chúng ta Sở ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Các ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ, nói tiểu tử này tỉ mỗi ăn sạch, chúng ta nếu là không làm xử phạt, chẳng phải là cổ vũ dạng này vài phong tà khí. Nói chuyện chính là ngồi tại Sở Trung Thiên dưới tay một vị sắc mặt u ám nam tử trung niên, hai cái nồng đậm mắt quầng thâm càng bắt mắt, trong tay nhẹ nhàng diêu động một cây quạt, trong trí nhớ hắn là Sở gia nhị phòng một mạch Sở Thiết Sinh, coi như Sở Sơ Nhan phải gọi hắn nhị thúc. Nhị thúc ngươi nói cái gì đó, đêm đó hắn lại không thật đối ta làm cái gì. Lúc này một cái thiếu nữ xinh đẹp từ sau đường chạy ra, một thân áo da bó người hấp tấp bộ dáng để băng lãnh từ đường phảng phất nhiều một tia ấm áp. Sở Trung Thiên gấp vội vàng nói, Hoàn Chiêu ngươi ra ngoài làm gì, nhanh đi vào. Hung cái gì hung, đối tiểu hài tử phát cái gì tính tình. Sở phu nhân hung hăng trừng trượng phu một chút, sau đó nhìn về phía nữ nhi trong nháy mắt chuyển thành vẻ mặt tươi cười. Hoàn Chiêu ngoan, đừng nghe cha ngươi, đến nương nơi này đến, cùng nương nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Trung Thiên ngượng ngùng cười cười, những người khác không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên chuyện như vậy đã nhìn quen không lạ. Sở Hoàn Chiêu roi trong tay chỉ vào trên đất Tổ An. Nương tối hôm qua ta đích xác dùng kêu rên chi tiên đánh hắn, cuối cùng cũng đáp ứng tha thứ cái kia muộn hành vi, ta cũng không muốn nói không giữ lời. Tổ An âm thầm đối nàng giơ ngón tay cái lên, nha đầu này mặc dù có chút run rẩy ép thuộc tính, nhưng vật đánh cược vẫn là rất tốt nha. Chất nữ ngươi còn quá trẻ, không hiểu trong nhân thế hiểm ác, chuyện này chúng ta bất kỳ người nào khác trừng phạt Tổ An đều được, chính là không thể từ ngươi chỗ phạt hắn, nếu là lan truyền ra ngoài, mọi người sẽ chỉ làm ngươi thật ăn hắn thua thiệt. Ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra, chỗ nào xứng đáng dạng này tiếng xấu. Lúc này một bên khác một người dáng dấp phúc hậu mập mạp nói, hắn nói chuyện lúc rõ ràng không cười, nhưng thịt hồ hồ khuôn mặt để mặt mày híp lại, mọi người vô ý thức sẽ cho rằng hắn đang cười, rất khó dâng lên ác cảm. Trong tay hắn vuốt vuốt một cái vàng nóng tinh xảo bản tính, cũng không biết có phải hay không thuần kim. Tổ An nhận ra cái này khẩu Phật tâm xả là Sở gia tam thúc Sở Nguyệt Sơn núi, hắn không khỏi có chút nhức cả trứng. Vì cái gì thiên phòng hai mạch người đều nghĩ như vậy đẩy hắn vào chỗ chết, hắn bây giờ bên ngoài bất quá là cái phế vật cô ra mà thôi, trêu ai ghẹo ai. Lúc này Bùi gia tiểu thư Bùi Miên Mạn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Sở Sơ Nhan, tiêu rên chi tiên truyền thuyết không phải phóng đại gấp 10 thống khổ a, nhà ngươi vị kia chẳng lẽ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cứ việc nàng thanh âm nhỏ, nhưng đầy đủ giữa sân tất cả mọi người nghe thấy, Tổ An không khỏi thầm mắng, nữ nhân này cười đến rất ôn nhu, không nghĩ tới như thế âm hiểm, hoàn toàn một bộ trà xanh biểu diễn xuất ra. Sở Sơ Nhan nhíu mày, sau lưng nàng Tuyết Nhi lại vượt lên trước đáp, hắn ngay cả võ giả đều không phải là, không phải cao thủ gì. Lúc này nhị phòng Sở Thiết Sinh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đối Sở Trung Thiên vợ chồng nói ra, đại ca đại tẩu, tiêu diên chi tiên uy lực mọi người đều biết, liền xem như ngươi ta chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng tắm roi, hắn một người bình thường làm sao có thể. Sở Trung Thiên cùng Sở phu nhân liếc nhau, nói thật bọn hắn cũng không tin lắm, lúc này một bên Sở Hoàn Chiêu gấp, ta thật đánh hắn tắm roi, chẳng lẽ là ta nói dối hay sao? Khởi bẩm gia chủ, nhị tiểu thư đương nhiên sẽ không nói dối, thế nhưng là nàng xưa nay tâm địa thiện lương, hơn phân nửa là rút roi ra thời điểm thủ hạ lưu tình không chút dùng sức, cho nên Tổ An trên thân bị thương căn bản không có nói nghiêm trọng như vậy, thuộc hạ cái này cái mũi chính là vừa mới bị hắn một quyền đánh vỡ, hắn khí lực lớn cực kỳ, nào giống thụ thương dáng vẻ. Điều Dương lúc này mở miệng, bỏ đá xuống giếng muốn chọn thời cơ tốt, cho nên vừa mới ngay từ đầu hắn cũng không có nói việc này. Trong phòng không ít người sắc mặt cổ quái, nhị tiểu thư tâm địa thiện lương. Dạng này trái lương tâm ngươi cũng nói đạt được miệng. Nhiều năm như vậy ai từng thấy nàng rút roi ra lúc thủ hạ lưu tình. Bất quá hôm nay sự tình còn tưởng là thật có chút ly kỳ, không phải là nàng đối cái này tỷ phu có ý gì đi. Sở Thiết Sinh thừa cơ nói ra, hiện tại sự thật rất rõ ràng, Tổ An làm chuyện xấu không chỉ có không biết hối cải, còn lợi dụng Hoàng Chiêu thiện lương cùng ngây thơ mưu toan đào thoát tội danh, mong rằng gia chủ nghiêm trị gian đe. Sở Trung Thiên sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên ngay tại cân nhắc, Tổ An âm thầm gọi hỏng bét, đang muốn nói chuyện thời khác, đống nhiên một cái người hầu vội vã chạy đến. Khởi bẩm lao ra phu nhân, bên ngoài có nữ tử không phải ầm ĩ lấy muốn gặp cô ra, đã dẫn tới không ít người vây xem. Nữ tử. Sở phu nhân sững sờ, là trong thành nhà ai nữ tử? Một mực bất động như núi Sở Sơ Nhan cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, Tổ An gia hỏa này còn nhận biết cái khác nữ tử à? Tổ An càng là một mặt mộng bức, chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì hồng nhan chi kỷ không thành, nhưng vì cái gì ta một chút cũng nghĩ không ra à? Chỉ có đứng tại sau lưng nàng Tuyết Nhi khỏe miệng hiện lên mỉm cười, không nghĩ tới ngươi đêm qua bị thương nặng như vậy vậy mà gắng gượng qua tới, may mắn trước đó có khác chuẩn bị. Gặp phu nhân hỏi thăm, người hầu kia khúng núm nói, là Di Hồng Viện. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, Di Hồng Viện là địa phương nào, trong thành người người nào không biết. Ở bên ngoài cãi nhau như cái gì lời nói, để cho nàng đi vào. Sở phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đã có một tia không ức chế được tức giận. Rất nhanh một cái nùng trang diễm mạt nữ tử lắc ngông chi đi đến, xa xa nhìn thấy Tổ An liền đánh tới khóc trời đập đất, ngươi cái này không có lương tâm, lúc trước chơi xong không trả tiền, là bởi vì ngươi nói đi cũng phải nói lại sau lập tức liền nạp ta nhập môn, còn nói ta có thể cùng sở phủ tiểu thư đương tỉ muội, ta mới đồng ý, ngươi sao có thể bội tình bạc nghĩa đâu. Tuyết Nhi ngón tay tại một sợi bím tóc bên trên quay tới quay lui, một đôi mắt cao hứng giống người nhà, lần này xem ngươi còn không chết. Chuyện như vậy ngoại trừ người trong của mình, những người khác nào có biết đến cùng có hay không? Cho nên coi như ngươi phủ nhận cũng không ai sẽ tin tưởng, trừ phi ngươi công khai bại lộ mình không được sự thật, chỉ khi nào lộ ra ánh sáng, đó chính là càng lớn bê bối, bất kể như thế nào, ngươi cái này cô ra là khẳng định không làm tiếp được. Công tử, ngươi rất nhanh liền có thể được thường mong muốn. Toàn bộ từ đường lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, nhị phòng, tam phòng người không lên tiếng nữa, bởi vì đến nước này cũng không cần bọn hắn lại nói cái gì. Lúc đầu một mực âm thầm thay Tổ An nói chuyện Sở Trung Thiên lúc này cũng tức giận, hắn sở ra nữ nhi là thân phận gì, hiện tại một cái hạ đẳng kỹ nữ vậy mà luôn mồm muốn cùng Sơ Nhan làm tỉ muội, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Mà hết thể này kẻ đầu têu chính là Tổ An. Nghiệt trướng, ngươi còn có cái gì dễ nói? Sở phu nhân nhìn về phía Tổ An hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Đế tử Sở Trung Thiên phẫn nộ 78. Đế tử Tần Vãn Như phẫn nộ giá trị 300. Tổ An không thể không hiếu kỳ trước đó gia hỏa này là thế nào có thể sống lâu như vậy, từ hắn xuyên qua tới đến bây giờ, có bao nhiêu người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Cái này kỹ nữ cũng không biết là phương nào thuê tới đối phó hắn, nhị phòng, tam phòng. Vẫn là cái kia Bùi tiểu thư. Xem ra cơm chùa cũng không phải ăn ngon như vậy a. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang nhìn về phía kia nùng trang diễm mạt nữ tử, người tên gì tới. Ai u ngươi cái này không có lương tâm, mơ tưởng giả dạng làm không biết ta. Ngày bình thường mở miệng một tiếng xuân hoa kêu thân mật cực kỳ, lúc này lại nói quên rồi. Kia gái lầu xanh cười lạnh nói. Tổ An cũng không có cãi lại, mà là cười híp mắt nói ra, ai u ta tốt xuân hoa, ta không phải hai ngày này sự tình nhiều đầu óc có chút hỗn loạn à, đúng, ta thiếu ngươi nhiều ít tiền chơi gái à. Cái gì tiền chơi gái à, nói đến khó nghe như vậy, Xuân Hoa tay số đỏ lửa vung lên, hờn dỗi nói, ngươi tại ta nơi đó trước trước sau sau ngây người hơn nửa tháng, coi như làm sao cũng phải có 20. Ách không đúng, 30 lượng bạc. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lòng sinh ra coi thường, dạng này giá rẻ ký nữ, Tổ An đều để mắt, quả nhiên là bụng đói ăn quảng A. 30 lượng. Tổ An nhẹ gật đầu, không quý, không có chút nào quý, như vậy đi, ta cho ngươi 300 lượng, còn lại hợp lý làm sính lễ. Lần này ngay cả nhị phòng tam phòng người đều hít sâu một hơi, gia hỏa này làm như vậy chết ta. Vội vàng hướng Sở Trung Thiên nhìn lại, chỉ gặp hai vợ chồng sắc mặt đã phát xanh. Bùi gia tiểu thư cũng có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút cổ quái. Thật! Cái kia Xuân Hoa một mặt vui mừng. Tự nhiên là thật, Tổ An tiếp lấy nhìn về phía Sở Sơ Nhan, nương tử, ta hiện tại trong tay có chút gốc, có thể hay không trước cho ta mượn 300 lượng bạc. Toàn trường tất cả mọi người giống nhìn tên điên một chút nhìn hắn, chơi gái cái kỹ nữ lại còn muốn nhà mình phu nhân tính tiền, gia hỏa này là thế nào nghĩ, Sở Sơ Nhan sợ rằng sẽ tại chỗ xé hắn a. Ai biết Sở Sơ Nhan lại nhẹ gật đầu, tốt, người tới, đi lấy 300 lượng tới. Lần này tất cả mọi người trong gió lộn xộn, không ngờ tới vì sao lại dạng này, ngay cả Bùi Miên Mạn cũng một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, đây là mình quen thuộc cái kia khuê mật a. Sở phu nhân nguyên bản đang muốn phát tác, một bên Sở Trung Thiên lặng lẽ đè lên tay của nàng, hướng nữ nhi bên kia nao nao miệng, Sở phu nhân không khỏi nhíu mày, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tổ An âm thầm giơ ngón tay cái lên, chính mình cái này lão bà quả nhiên là cực kỳ thông minh a, việc này giữa sân duy nhất biết hắn là hoan uổng, chỉ sợ sẽ là Sở Sơ Nhan, dù sao nàng thế nhưng là thấy tận mắt mình không được một màn kia, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn sẽ đi chơi gái kỹ. A, nói thế nào có một loại nước mắt ngăn không được muốn chảy ra cảm giác đâu. Chương 11, nguy cơ tứ phía. Đương nhiên nếu như đây hết thảy phía sau màn hắc thủ là Sở Sơ Nhan, vậy hắn liền nhận thua, cùng lắm thì trực tiếp tự bạo ngắn lấy trứng trong sạch, may mắn không có đến một bước kia. Tổ An thu thập xong tâm tình, nói với Xuân Hoa, cất kỹ ngươi An gia phí, ngươi tới được thật sự là quá kịp thời, cái trước được thu vào trong phủ nữ nhân bây giờ ngay tại trong quân doanh hô hào không chịu nổi, ngươi vừa vặn tới chống đỡ nàng ban. An gia phí. Cái kia Xuân Hoa rốt cục có chút tỉnh táo lại, chờ một chút. Nàng vì sao lại tại trong quân doanh? Ngươi không biết ta. Tổ An một bộ ngạc nhiên bộ dáng, ta vị phu nhân này cái gì cũng tốt, chính là quá yêu ta, cho nên có chút ghen tị, cái trước giống như ngươi vào cửa nữ nhân, bị nàng tìm cái lý do ban thưởng cho trong quân tướng sĩ, ai, hàng đêm đương tân nương, cũng thật sự là khó xử nàng. Đến từ Sở Sơ Nhan điểm nộ khí 433. Sở Sơ Nhan không nghĩ tới đối phương sẽ cho nàng cắm dạng này một cái tên tuổi, đối mặt đám người quỷ dị ánh mắt. Nàng giết Tổ An tâm đều có, bất quá nàng rõ ràng hai ngày này phát sinh sự tình thật sự là kỳ quặc, mà gia hỏa này các phương diện cũng còn tính phù hợp yêu cầu của nàng, nếu là một lần nữa chiêu tế, sẽ lần nữa liên lụy đến thế lực khắp nơi. Thế là cứ việc một mặt xương lạnh nhưng lại chưa phản bác. Đến quân doanh. Xuân Hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, các nàng cái này vòng tròn bên trong cũng có chia cao thấp, cao cấp nhất không ai qua được Thanh Lâu Hoa Khôi, tiếp theo là Thanh Lâu đồng dạng nữ tử. Sau đó là các nàng loại này hầm lò trong quán càng tiện nghi kỹ nữ, nhưng tầng dưới chót nhất, tuyệt đối những cái kia bởi vì phạm tội bị đẩy đi đến trong quân doanh đồng hành. Trong quân đội mỗi một cái đều là cơ khát khó nhịn trắng hán, không có nữ nhân nào thừa nhận được cái kia cường độ, trên cơ bản non nửa năm trôi qua người liền triệt để phế đi. Nghĩ đến vòng tròn bên trong lưu truyền những cái kia kinh khủng cố sự, Xuân Hoa cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Tổ An nhẹ gật đầu, yên tâm đi, đều là nhà mình tư quân. Nhất định sẽ chiếu cố thật tốt người, bọn hắn đang muốn thay mới tươi đây này. Sở phu nhân cũng nhịn không được nữa, hôn trướng, chúng ta Sở ra. Nàng đang muốn nói chúng ta Sở ra tư quân nào có loại này ác tha sự tình, ai biết kia Xuân Hoa lại không chịu nổi trước, liều mạng khoát tay hét dầm lên, ta đừng đi quân doanh, vừa mới ta nói đều là giả, ta căn bản không biết ngươi. Vừa nói đi một bên lôi kéo bên cạnh Điêu Dương, Điêu Dương, cái này cùng ngươi nói với ta hoàn toàn không giống a, ngươi mau ra đây nói một câu a. Ta đừng đi quân doanh. Điêu Dương sắc mặt đại biến, một cước đưa nàng đá văng, ngươi cái con mụ điên này, không muốn lung tung liên quan vu cáo, chúng ta Sở ra trị quân nghiêm cẩn, nào có loại kia loạn thất bát tao. Hắn còn muốn nói tiếp, chợt bị một cỗ cường đại khí cơ bao phủ toàn thân, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm tới. Sở Trung Thiên mặt trầm như nước, nhìn phía Xuân Hoa, là hắn mời ngươi tới nói vừa rồi những lời kia sao? Xuân Hoa đầu như dã tỏi, hắn tìm tới ta cho ta 20 lượng bạc. Còn nói đến phủ thượng còn sẽ có càng lớn chỗ tốt, ta nghĩ đến nơi này là phủ công tước, bên trong đại nhân vật tùy tiện run điểm bùn xuống tới cũng đủ ta ăn cả đời, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh đến đây, mong rằng đại lao ra tha mạng a. Sở Trung Thiên lúc này mới giải khai Điêu Dương cấm chế, ngươi còn có lời gì nói? Điêu Dương sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, xin chủ nhân tha mạng, ta cũng là có người sai xử ta làm như vậy. Người nào sai xử? Sở Trung Thiên quát hỏi. Ta cũng không biết, Điêu Dương nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói bổ sung, người kia cách vách tưởng cùng gặp mặt ta, cho ta một bút chỗ tốt, lại thêm ta cũng một mực không quen nhìn đại tiểu thư gả cho tổ an phế vật như vậy, cho nên mới nhất thời hồ đồ, mong rằng chủ nhân xem ở ta nhiều năm khổ lao phân thượng khai ân đây này. Nghe được hắn nói như vậy, Tuyết Nhi chăm chú kéo bím tóc tay mới để xuống. Sở Trung Thiên hừ một tiếng, phất phất tay ra hiệu đem hắn dẫn đi, sau đó ánh mắt như điện quét mắt toàn trường tất cả mọi người một chút, đã chân tướng sự tình rõ ràng, tổ an là bị người hoan uổng, xét thấy hắn đã bị Hoàn Chiêu trừng phạt qua, chuyện lúc trước không truy cứu nữa, sự kiện kia về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa, ai có ý kiến. Sở Thiết Sinh nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, Sở Nguyệt Sơn núi ngón tay có chút gậy bản tính, nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Chủ sử sau màn không có điều tra ra, cái này ngăn miệng ai dám tới nhảy vào a, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Tổ An thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cửa này cuối cùng đi qua, nào biết được Sở phu nhân có chút bất mãn, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Dĩ nhiên không phải, Sở Trung Thiên lập tức cười làm lành, xét thấy Tổ An suốt ngày ngang bướng không chịu nổi, không khỏi ngày sau làm sằng làm bậy xông ra đại họa, chữa khỏi vết thương sau liền đưa đi Minh Nguyệt học viện tu hành. Hắn lúc đầu nghĩ đến để hắn tu luyện rèn luyện một chút tâm tính, bất quá nghĩ đến tư chất của hắn liền dừng lại, vội vàng sửa lời nói, được rồi, đưa đến Minh Nguyệt học viện học văn, dù là tương lai có thể ở gia tộc làm cái tiên sinh kế toán cũng là tốt. Minh Nguyệt học viện. Tổ An có chút sững sờ, bất quá nghĩ đến Sở Trung Thiên là Minh Nguyệt thành công tước, cái này cái gì Minh Nguyệt học viện, hơn phân nửa là trong nhà tư thuộc loại hình A. Hắn hiện tại lực chú ý tất cả thu tập được phẫn nộ giá trị phía trên, từ vừa mới đến bây giờ tổng cộng tích lũy 1.646 điểm phẫn nộ giá trị. Lại có thể lấy ra rút thưởng. Hắn bị người nhấc về phòng của mình, đang định rút thưởng thời khắc, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp đã xông vào. Thấy rõ đối phương là Sở gia nhị tiểu thư qua đi, Tổ An một mặt đề phòng, ngươi tới làm gì? Nha đầu này sẽ không phát hiện trên người mình tổn thương là giả đi. Sở Hoàng Chiêu trực tiếp nhảy tới một bên trên mặt bàn ngồi, hai đầu tiêm non bắp chân rất nhẹ nhàng ở giữa không trung lung lay, ta tới chính là muốn nói với ngươi xin lỗi. Thật có lỗi. Tổ An nhất thời chưa kịp phản ứng. Sở Hoàng Chiêu trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, trước đó không phải đánh cược thời điểm đáp ứng không truy cứu nữa chuyện đêm đó à, không nghĩ tới hôm nay không có bảo vệ ngươi, vẫn là để ngươi thụ trách phạt. Tổ An vui lên, không nghĩ tới cô nương này còn có chút khờ, hắn bây giờ gấp rút thưởng, thật cũng không công phu cùng nàng nói mò, liền tùy ý phất phất tay, không có việc gì, ngươi một đứa bé trong nhà không làm chủ được rất bình thường. Đến từ Sở Hoàng Chiêu phẫn nộ giá trị 66. Tổ An sững sờ. Lúc này mới phát hiện Sở Hoàn Chiêu sắc mặt có chút khó coi, chỉ gặp nàng hừ một tiếng, từ trên bàn nhảy xuống tới, lúc gần đi nói câu, về sau đến trong học viện bản cô nương bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi báo tên của ta. Tổ An ở sau lưng liếc mắt, nghĩ thầm ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, khiến cho giống đại tỷ đại giống như lừa gạt ai đây, huống chi mình dù sao cũng là cái này phụ thượng cô gia, kinh lịch sự tình hôm nay, trong nhà tư thuộc ai còn thực có can đảm khi dễ ta hay sao. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận người đều đi hết về sau, hắn trở mình một cái trực tiếp từ trên giường bỏ lên. Rất trịnh trọng rửa mặt rửa tay, sau đó cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một nén nhang đốt lên không ngừng cầu nguyện, đầy trời thần Phật, Thượng Đế, Thánh ạ là phù hộ ta rút đến đồ tốt. Tăng thêm vừa mới Sở Hoàn Chiêu cống hiến 66 điểm phẫn nộ giá trị, bây giờ hắn đã có 1.712 điểm phẫn nộ đáng giá. Triệu hồi ra bàn phím, đem ánh sáng tiêu chuyển qua rút thưởng một cột bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống Enter khóa, chỉ thấy hết tiêu nhanh chóng tại số lượng cùng phím cách bên trên qua lại lấp lóe. Kết quả không ngoài dự liệu là tạ ơn tham dự. Nay cũng tại hắn trong dự liệu, phải biết rút trúng thưởng xác suất vốn là thấp, hắn đối với mình vận may vẫn có chút bê đến được, dù sao từ nhỏ đến lớn mua nhiều như vậy vé số từ thiện chỉ trúng qua một cái bồn rửa mặt mà thôi. Lần nữa đè xuống Enter khóa bắt đầu rút thưởng. Tạ ơn tham dự. Tạ ơn tham dự. Tạ ơn tham dự. Quá mức a. Tổ An tức sạm mặt lại, đến cùng là tay ta hắc vẫn là trúng thưởng xác suất thật thấp a. Thẳng đến thứ 13 lần rút thưởng thời điểm, con trỏ rốt cục không phải dừng ở khoảng trắng lên, mà là đứng tại 8 cái số này khóa bên trên, tinh thần hắn chấn động, lần này là mới ấn phím, không biết là thứ gì. Ngay sau đó hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong chứa lục sắc sáng lấp lánh chất lỏng, phía dưới có một hàng chữ nhỏ nói rõ, độc bình, ném mạnh loại, có thể để phạm vi nhỏ bên trong mục tiêu sinh ra tê liệt vô lực hiệu quả, ngũ phẩm trở xuống không nhìn đẳng cấp phòng ngự. Tổ An trong lòng vui mừng, mặc kệ chỗ nào, không nhìn đẳng cấp phòng ngự thuộc tính này liền rất nghịch thiên a, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ đối ngũ phẩm trở xuống hữu hiệu, bất quá mình hẳn tạm thời gây không đến ngũ phẩm đại lao a. Hẳn là đi. Lại nhiều cái bảo mệnh át chủ bài, Tổ An mừng khấp khởi đem cái này tiểu lục bình thả lại bàn phím không gian bên trong, duy nhất khó chịu chính là cái này nhan sắc có chút điểm xấu a. Sau đó lại rút 4 lần, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là tạ ơn tham dự. Cái này chúng thưởng xác suất có chút hố cha a. Tổ An may mắn mình kiếm phẫn nộ giá trị tựa hồ vẫn rất dễ dàng, bất quá thu thập phẫn nộ giá trị chú định muốn tới chỗ gây thù hằn, tại cái này tu hành thế giới, sẽ không bị đại lão một bàn tay hô chết đi. Ân, về sau nhất định phải đem con mắt đánh bóng chút. Ai, ta cũng tưởng tượng Bắc Huyền Thiên Tôn như thế gặp ai gì ai, đáng tiếc thực lực không cho phép a, chỉ có thể học một ít vững vàng đại sư huynh như thế cầu một điểm. Đế tử Tần Vãn Như phẫn nộ giá trị 2222. Liên tiếp tin tức để Tổ An có chút choáng váng. Cái kia tiện nghi mẹ vợ đến cùng chuyện ra sao? Mình lại chỗ nào chọc tới nàng? Lại nói một bên khác Sở Trung Thiên cùng Tần Vãn Như trở về phòng qua đi, Tần Vãn Như vẫn như cũ có chút tức giận bất bình, cái kia hôn trướng thật sự là tức chết ta rồi, ta số khổ nhan nhi, đời này hạnh phúc vậy mà bị mất tại dạng này ra hỏa trong tay. Sở Trung Thiên tranh thủ thời gian cho thê tử rót một chén trà đưa tới, cái này dù sao cũng là chính sơ nhan lựa chọn. Tần Vãn Như uống một ngụm trà vẫn chưa hết giận, còn không cũng là vì các ngươi sở ra. Sở Trung Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chuyển di thê tử lực chú ý, so với những cái kia, kỳ thật ta càng hiếu kỳ đến cùng là ai trong bóng tối nhằm vào Tổ An. Gặp hắn nhắc lên chính sự, Tần Vãn Như lông mày cũng nhíu lại, không tệ, lúc đầu trước đó ngươi nói ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay từ đường bên trong phát sinh sự tình, hoàn toàn chính xác giống có người trong bóng tối nhằm vào hắn. Sở Trung Thiên gật đầu nói, đêm tân hôn Tổ An vô duyên vô cớ chạy đến Hoàn Chiêu trên giường. Tên kia mặc dù hỗn trứng chút, nhưng nghĩ đến hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Tần Vãn Như hậm hực hừ một tiếng, hôm nay tại từ đường bên trong, lá gan của hắn cũng không thấy nhỏ. Sở Trung Thiên nói ra, đêm đó Hoàn Chiêu bị đánh ngất xỉu nữa nha, không phải làm sao có thể để hắn lên giường, ngươi sẽ không cho là hắn có bản sự này à. Kia đồ bỏ đi muốn thật có bản sự này, ta ngược lại không có tức giận như vậy. Tần Vãn Như hận hận nói, hiển nhiên đối với mình nữ nhi gả dạng này một cái trợ phu. Thật sự là canh cánh trong lòng cực kỳ. Sở Trung Thiên thở dài một hơi, có chuyện một mực chưa kịp cùng ngươi nói, đêm đó chúng ta linh tuyển bị người ô nhiễm. Cái gì? Tần Vãn Như bỗng nhiên đứng dậy, Sở gia sống yên phận hai đại sản nghiệp, một cái là muối, một cái khác là binh khí, Sở gia binh khí thị trường chiếm hữu suất như thế lớn, ngoại trừ tinh diệu phù văn trận pháp bên ngoài, còn dựa vào trong gia tộc linh tuyển tẩm bổ rèn luyện, mới so cái khác đối thủ cạnh tranh chất lượng tốt bên trên một mảng lớn. Phải biết phù văn trận pháp các nhà đều có. Gia tộc khác phù văn trận pháp chưa hẳn liền so với bọn hắn Sở gia kém, nhưng cái này linh tuyển tất cả đều là Sở gia độc hữu, có thể nói là Sở gia binh khí sản nghiệp mệnh dễ. Đêm đó ngươi bị Tổ An tức nổ tung, ta liền không dám nói cho ngươi chuyện này, Sở Trung Thiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút thê tử sắc mặt, lúc này mới nói tiếp, bây giờ nghĩ lại hẳn là đêm tân hôn, có người đem Tổ An lấy tới Hoàng Chiêu trên giường đi, tạo thành trong nhà hỗn loạn hấp dẫn mọi người chú ý lực. Sau đó âm thầm người vụng trộm phái người đi ô nhiễm linh tuyển. Tần Vãn Như vội vàng hỏi, linh tuyển còn có thể khôi phục a? Sở Trung Thiên lắc đầu, người kia đem ma quỷ chi nước bọt nhỏ vào linh tuyển bên trong, chỉ sợ trong vòng 20 năm đều không thể khôi phục, may mắn trong tay người kia phân lượng không nhiều, có lẽ lại cách mấy chục năm, linh tuyển sẽ từ từ khôi phục linh khí. Lại cách mấy chục năm chúng ta Sở ra còn ở đó hay không đều không nhất định. Tần Vãn Như rõ ràng ma quỷ chi nước bọt là trên đời tà ác nhất nhất ô trọc đồ vật. Linh tuyển bị nó ô nhiễm là thật không có biện pháp, ngươi nói cho cùng là hoàng thượng bên kia vẫn là tể vương người bên kia. Chương 12, thủ khẩu như bình. Nghe được thế tử, Sở Trung Thiên trầm mặc, Đại Chu Giang Sơn là thái tổ hoàng đế đánh xuống, nhưng thái tổ dòng dõi tại thống nhất trong chiến tranh lần lượt bỏ mình, thế là thái tổ đệ đệ đem mình nhị nhi tử nhận làm con thừa tự cho thái tổ, cũng chính là đương kim tể vương. Một lần thảm liệt trong chiến tranh thái tổ tại cùng dị tộc cường giả đồng quy vu tận, bởi vì nhận làm con thừa tự nhi tử còn nhỏ. Vừa mới đánh xuống Giang Sơn vẫn chưa ổn định, thế là trước khi Lâm Trung đem hoàng vị chuyển cho đệ đệ của mình, cũng chính là Thái Tông hoàng đế. Thái Tông hoàng đế kế thừa thái tổ di chí, nhất thống bát hoang lục hợp, đáng tiếc bởi vì trên chiến trường chịu vết thương cũ quá nhiều, không có qua một số năm cũng đạt tới đại nạn thời khắc, nhưng tại lựa chọn người thừa kế thời điểm lại phạm vào khó. Theo lý thuyết hắn hoàng vị đến từ ca ca nhất mạch kia, năm đó cũng là bởi vì cân nhắc đến tề vương quá nhỏ, vì gia tộc và quốc gia tương lai. mới từ hắn thay thế, bây giờ hẳn là đem hoàng vị còn cho lớn lên Tề Vương. Nhưng là người liền có tư tâm, cứ việc trên thực tế Tề Vương cũng là hắn nhi tử, nhưng đã qua kế cho Thái Tổ, là mặt khác một phòng người, tự nhiên so ra kém mình chân chính trưởng tử Tấn Vương. Bởi vậy hắn liền đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ, hạ lệnh hai người ai trước đột phá địa tiên chi cảnh, liền đem hoàng vị chuyển cho ai. Lúc ấy Tấn Vương vốn là so thứ tử Tề Vương lớn tuổi rất nhiều, lại thêm Thái Tông thân là hoàng đế, có thể động dụng tài nguyên khẳng định phong phú hơn, hắn âm thầm tương trợ, Tấn Vương tự nhiên dẫn đầu đột phá tới đất tiên cảnh giới, liền thuận lợi thành trương kế thừa hoàng vị, cũng chính là đường kim hoàng thượng Cao Tông. Bất quá là năm đó chung với Thái Tổ một mạch lao thần còn có rất nhiều, Thái Tổ vợ tộc nhất mạch kia tự nhiên cũng là ủng hộ Tề Vương, vì trấn an nhóm này thế lực cường đại, Thái Tông liền lập lờ nước đôi đề cập qua để bọn hắn huynh cuối cùng đệ cùng, lúc này mới lắng lại một đoạn tai họa. Nhưng trăm năm quá khứ, Cao Tông cũng tới gần thiên nhân ngũ suy kỳ hạ, hắn lại lập con trai mình vì Thái Tử, dạng này tự nhiên đưa tới Tề Vương nhất hệ bất mãn, lại thêm Thái Tử vốn là trung dung chi tư, còn kém rất rất xa Tề Vương kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều cái khác triều thần cũng động tâm tư. Nhưng Cao Tông dù sao làm trên trăm năm hoàng đế, tâm phúc thế lực cũng đủ cường đại, những năm này hai cái tập đoàn một mực minh tranh ám đấu. Sở ra có mối sát hai đại sản nghiệp, có thể nói là phú khả địch quốc, dạng này hết sức quan trọng đại gia tộc tự nhiên sẽ bị song phương kéo khép, nhưng Sở Trung Thiên không nguyện ý quấn vào hoàng chữ chi tranh, một mực bảo trì trung lập. Trước đó vài ngày hoàng thất phe phái dự định phái người tìm đến Sở ra cầu hôn, đem nó triệt để cột lên chiến xa. Sở thị vợ chồng khó khăn vô cùng, bởi vì Sở ra không như bình thường gia tộc, có một cái thiên đại bí mật không thể bị ngoại nhân biết được, mà Sở Sơ Nhan những năm này lại chống lên nửa cái Sở ra, nếu là nàng bị người cưới đi, toàn bộ Sở ra cũng sẽ lập tức lâm vào bị người chiếm đoạt phong hiểm. Sở Sơ Nhan cũng rõ ràng đây hết thảy, sở dĩ chủ động đưa ra chiêu tế, tìm một cái trong thành phế nhất vật ra hỏa lên làm cửa con rể, vội vàng cử hành hôn lễ, triệt để đoạn tuyệt hoàng đế, Tề Vương hai phái tâm tư. Cho nên Tần Vãn Như mới hoài nghi lần này hủy hoại linh tuyển là hoàng đế hoặc là Tề Vương phái tới người. Mặc kệ là phương nào, chúng ta những ngày tiếp theo cũng sẽ không tốt hơn, Sở Trung Thiên trầm giọng nói, Tang Hoàng lập tức sẽ tiếp nhận Lâm Xuyên quận thái thú. Minh Nguyệt Thành chính là tại Lâm Xuyên quận khu quản hạt bên trong. Tần Vãn Như sắc mặt biến hóa, đại tư nông thừa Tang Hoàng. Đại tư nông là cựu khanh một trong, chủ quản quốc gia tài chính, đại tư nông thừa là đại tư nông người đứng thứ hai, Tang Hoàng người này xưa nay giám thị chính là mối sát, là hoàng đế thân tín, lần này được phái tới đảm nhiệm Lâm Xuyên quận trưởng, rõ ràng là sông Sở ra tới nhà. Làm nghe người này tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận, những năm này kinh thành không biết bao nhiêu quý tộc bị hắn làm cho cửa nát nhà tan, lần này chúng ta Sở ra chỉ sợ nguy hiểm. Tần Vãn Như một mặt lo lắng. Gặp xưa nay mạnh hơn thê tử lộ ra yếu đuối chi sắc, Sở Trung Thiên đưa nàng ôm vào trong ngực, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta Sở ra cũng không phải dễ khi dễ, hắn Tang Hoàng cũng bất quá là cái bát phẩm, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tần Vãn Như trận nhìn trượng phu một chút, phải chăng khó đối phó cũng không phải chỉ nhìn cá nhân tu vi, ngoài thành rồng ẩn sơn đạo tặc Trần Huyền bất quá là cái lục phẩm, nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi giết hắn. Sở Trung Thiên hừ một tiếng, Trần Huyền tên kia trượt cực kỳ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mỗi lần chờ ta nhận được tin tức tiến đến lúc hắn đã tiêu thất vô tung, cho nên ta hoài nghi trong thành này có nội ứng của hắn cho hắn mật báo, không phải nhiều năm như vậy, làm sao có thể bắt không được hắn. Tần Vãn Như nhãn châu xoay động, bọn này đạo tặc không chỉ có buôn bán muối lậu, còn cướp giết đi ngang qua thương đội, đem cái này vấn đề ném cho Tang Hoàng, hắn thân là quận trưởng, hẳn là còn ngồi nhìn mặc kệ không thành. Sở Trung Thiên hai mắt tỏa sáng, phu nhân ý kiến hay, đúng, nghe nói gần nhất Ngọc Gia thương đội muốn tới Minh Nguyệt Thành, đến thông báo một chút bọn hắn, miễn cho bị Trần Huyền đám người này phục kích. Ôi đau đau đau. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tần Vãn Như bóp lấy lô thai, ta nhìn ngươi là lo lắng người ta nữ chủ nhân Ngọc Yên La đi, Ngọc Thụ Quỳnh Chi Tác Yên La. Năm đó kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi, ngươi còn không biết xấu hổ truy cầu qua người ta, đáng tiếc cuối cùng nàng gả cho trong mây quận công. Làm sao, ngươi bây giờ còn muốn nhân cơ hội nối lại tiền duyên hay sao? Sở Trung Thiên vội vàng cầu xin tha thứ, phu nhân, người ta đều thành thân đã nhiều năm như vậy, ta đâu còn sẽ có ý khác, chớ có nói lung tung. Tần Vãn Như nhưng không có buông tay, hư lạnh một tiếng, khả cư ta biết, trong mây quận công trước đó vài ngày ngoài ý muốn đã qua đời, bây giờ Ngọc Yên La thế nhưng là độc thân nha. Sở Trung Thiên hai mắt tỏa sáng, thật. Hắn lập tức cảm nhận được bên cạnh truyền đến hai cô ánh mắt giết người, vội vàng sửa lời nói, phu nhân, ta ngay cả những này cũng không biết, chứng minh ta chưa hề không chú ý qua nàng nhà, huống chi ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta, đâu còn sẽ có tâm tư gì. Gặp hắn thần sắc cảm đạm, Tần Vãn Như vội vàng buông ra lỗ thai của hắn, phu quân, thật xin lỗi a. Sở Trung Thiên lắc đầu, là ta có lỗi với ngươi. Tần Vãn Như không muốn thấy hắn như thế, vội vàng rời chủ đề, đúng rồi, Sơ Nhan đi đến nơi nào rồi? Sở Trung Thiên đáp, nàng mang Bùi Gia tiểu thư đến trong thành du ngoạn. Tần Vãn Như nhướng mày, nàng đến từ Bùi Gia, hẳn là Tề Vương một mạch người đi, lần này bỗng nhiên đến Minh Nguyệt học viện đọc sách, luôn cảm thấy nàng có chút giáp tâm không tốt. Sở Trung Thiên cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, nhà ngươi Sơ Nhan thông minh như vậy, trong lòng tự có phân tức. Tần Vãn Như hừ một tiếng, cái kia Bùi Miên Mạn tuổi không lớn lắm, lại ngày thường như cái điên đảo chúng sinh hồ mị tử, kia một cặp mắt đào hoa tựa như lúc nào cũng đang câu dẫn nam nhân, ta không thích nàng. Sở Trung Thiên nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng nàng sẽ cùng Sơ Nhan đoạt nam nhân. Nghĩ đến tổ an kia không may dạng, thực sự rất khó tưởng tượng Bùi Miên Mạn sẽ coi trọng hắn, Tần Vãn Như cũng không nhịn được nở nụ cười, nàng muốn thật đem kia hôn trướng cướp đi, ta còn ước gì đâu. Hát gì? Tổ An hung hăng hát hơi một cái, nghĩ thầm cũng không biết là nhà nào phu nhân tiểu thư tại tưởng niệm chính mình. Cô ra, ngài thụ phong hàn A, tiểu nhân cái này cho ngươi tìm kiện áo dạy phục mặc vào. Một cái nhất kinh nhất xạ thanh âm vang lên, Tổ An còn không có kịp phản ứng, một bóng người liền cầm một kiện y phục vây ở trên người hắn. Tổ An sửng sốt một chút địa, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt, ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, một thân quần áo màu xanh lam, trên đầu đỉnh lấy hai cái màn thầu đồng dạng búi tóc. Một đôi mắt ngược lại là thật lớn, nhìn xem ra miệng thịt mềm. Không phải, anh em ngươi là ai nha? Cô ra gậy sắt nhỏ, tiểu nhân là thư đồng của ngươi a. Thiếu niên kia một mặt nịnh nọt tiếu dung. Thư đồng. Tổ An đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng hẳn là trước đó nâng lên muốn đi trăng sáng thư viện sự tình, bất quá chỉ là đi cái gia tộc tư thục mà thôi, dùng lấy còn chuyên môn phối thư đồng a. Xem ra cái này phủ công tước quả nhiên là chó nhà giàu a, ân, ta thích. Ngươi gọi ta cái gì tới? Cô ra. Ta không nghe rõ, lớn tiếng chút. Cô ra. Không sai không sai, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Tổ An khuôn mặt lập tức trong bụng nở hoa, từ khi tới thế giới này, không có đụng phải một kiện hài lòng sự tình. Tuy nói là phủ công tước con rể, nhưng cái này phủ thượng ai để hắn vào trong mắt. Chớ nói chi là chủ động gọi hắn cô ra. Khó được có cái tiểu thư đồng còn như vậy thức thời, Tổ An cảm thấy toàn thân trên dưới thoải mái vô cùng. Đúng rồi. Ngươi gọi tên gì? Kia tiểu thư đồng tinh thần chấn động, vội vàng đáp, hồi cô ra, tiểu nhân cứ gọi thành Thủ Bình. Cái gì Bình? Tổ An nghĩ thầm thư đồng không đều gọi đến Phúc Vượng tài cái gì, cùng lắm thì gọi Hoa An loại hình, càng đơn giản dễ nhớ càng tốt, gia hỏa này danh tự làm sao nghe được cổ quái như vậy. Thanh Thủ Bình, thủ khẩu như Bình Thủ Bình, năm đó lao ra tự mình cho ta ban cho danh tự đâu. Nói lên cái này, tiểu thư đồng ngỡ ngực lên, một mặt kiêu ngạo mà nói. Có thể a. Vậy mà có thể được đến lao ra tự mình ban tên. Tổ An mặc dù không biết thế giới này phong tục, nhưng nghĩ đến cái nào thế giới đều như thế, chủ nhân ban tên đều là một loại thiên đại vinh quang, giống kiếp trước cái kia Trịnh Thành Công, bị hoàng đế ban cho họ về sau, cả đám đều tôn xưng làm quốc tính ra. Cô ra quá khen, năm đó ta tại lao ra bên người làm việc, rất được lao ra vui vẻ, về sau bị điều đến bếp sau, vốn cho rằng có chỗ nào gây lao ra không cao hứng nữa nha, bây giờ lại biết được an bài làm cô ra ngài thư đồng. Thế mới biết lao ra dụng tâm lương khổ, trước đây ít năm nhất định là có thể ma luyện ta, để cho ta làm tốt tiếp nhận quan trọng hơn sứ mệnh chuẩn bị. Thanh Thủ Bình nói lên những này hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, một mặt kích động bộ dáng. Chờ một chút. Tổ An thế nào cảm giác càng nghe càng không đúng vị đâu, hắn cái này cô ra là chuyện gì xảy ra hắn lại quá là rõ ràng, gia hỏa này còn tưởng rằng là cái mỹ xoa. Xem ra trí thông minh không thế nào cao nha. Mà lại gia hỏa này ngay từ đầu rõ ràng tại sở lao ra bên người làm việc, vì cái gì bị đẩy đi đến bếp sau địa phương như vậy rồi. Bất quá những chuyện này hắn hiển nhiên cũng không chút nào để ý, quan tâm hơn cùng mình vấn đề tương quan, nghe ngươi mới vừa nói, ngươi hẳn là tại sở ra ngây người rất lâu, hẳn phải biết rất nhiều chuyện đi. Thanh Thủ Bình vỗ vỗ bộ ngực, kia là tự nhiên, cái này sở phủ lên tới lao ra phu nhân, xuống đến đầu bếp gã sai vặt, liền không có ta không biết sự tình. Tổ An đang muốn tìm hiểu một chút phủ thượng tình báo, phải biết hắn mới đến hai ngày, đã nhiều người như vậy nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn còn không biết vấn đề ở chỗ nào, để hắn có một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn nghĩ hỏi, ngươi biết sở ra vì sao lại tuyển ta vì tế A? Đây là hắn nghi ngờ nhất, phải biết sở Sơ Nhan từ bộ dáng thân đoàn ra thế, đều là đỉnh cấp, mà thế giới này Tổ An, từ góc độ nào nhìn đều là một phế vật, bình thường tới nói hai người này đều không nên có gặp nhau, vậy mà kết làm vợ chồng. Thật sự là quá quỷ dị. Nghe được hắn vấn đề, Thanh Thủ Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì cô ra Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sai à? Tổ An trợn cả mắt lên, gia hỏa này chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn bản sự thật đúng là rất có bản đại gia mấy phần thần thái, khụ khụ, mặc dù ta biết ngươi thực sự nói thật, nhưng còn có hay không nguyên nhân khác đâu.
Không có a, lúc ấy chính là tiểu thư nhìn ngươi đẹp trai liền chọn chúng ngươi.
Thanh thủ bình nghĩ thầm ngươi cái tên này ngoại trừ điểm ấy, còn tìm không tìm đạt được cái khác ưu điểm, chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm bê xô a? Đương nhiên những ý nghĩ này hắn mảy may không có biểu hiện ra ngoài, giờ phút này ánh mắt của hắn cùng biểu lộ muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn.
A, ngươi nói là tiểu thư tự mình chọn chúng ta.
Tổ An bén nhạy chú ý tới hắn lời nói bên trong để lộ ra tới tin tức.
Đúng vậy a, lúc ấy phu nhân còn không thế nào hài lòng, khuyên nàng nghĩ lại đâu.
Thanh thủ bình đáp.
Tổ An trực tiếp ngắt lời nói, những này không trọng yếu nói liền không cần nói nữa.
Hắn ngay từ đầu suy đoán là Sở Sơ Nhan trở ngại phụ mẫu chi mệnh không thể không gả cho mình, cho nên sinh lòng bất mãn lên sắc cơ, có thể dựa theo thành thủ bình nói, có thể trực tiếp bài trừ loại khả năng này.
Nhưng Sở Sơ Nhan vì sao lại tuyển mình vì thế đâu?
Cô nương kia một đôi con ngươi rất sáng tỏ, không mù a.
Phi phi phi, nhất định là nàng bị ta anh Tuấn Dung Nhan chết phục, thèm thân thể của ta.
Chương 13, Kỷ Thần Y Y.
Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn thần sắc liền ảm đạm. Cái này phá thân thể bị người hạ cấm chế, liền xem như nữ chủ động ôm ấp yêu thương cũng chỉ có thể làm nhìn xem a.
Nghĩ đến Mễ Lao Đầu nói với hắn, hắn nhịn không được hỏi, thủ bình nha, ngươi biết cảnh giới tông sư a?
Đại Chu Vương Triều mỗi người đều biết a, chẳng lẽ cô già người không biết a?
Thanh thủ bình một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn.
Tổ An kém chút không có bị nghẹn chết, gấp vội vàng nói, ta đương nhiên biết, cô già đây là tại khảo giáo ngươi.
Ta đã nói rồi, thanh thủ bình một mặt giật mình. Tông sư có thể tùy tâm sở dục điều động thiên địa nguyên khí, có thể ở trên trời tùy ý phi hành bay lượn, là trên đời này đứng đầu nhất nhân vật.
Tổ An nghe được âm thầm kinh hãi, vậy cái này Minh Nguyệt Thành có mấy cái tông sư?
Mấy cái?
Thanh thủ bình phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, một cái đều không có.
A,
Tổ An không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này Minh Nguyệt Thành nhìn xem thật lớn, làm sao lại một cái đều không có?
Đừng nói Minh Nguyệt Thành, toàn bộ Lâm Xuyên quận chỉ sợ đều không có tông sư. Thành thủ bình một mặt hưng phấn nói, phải biết chúng ta Đại Chu Triều chỉ có Tam Công, Đại Tướng Quân, Phiêu Kỵ Tướng Quân, còn có một số vương gia là tông sư, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Minh Nguyệt Thành đâu có thể nào có.
Tiếp lấy hắn đem cái này thế giới chức quan cùng người tu hành cảnh giới đối ứng quan hệ đại khái nói một lần, nghe được Tổ An trong lòng kinh đảo hải lãng, Mễ Lao Đầu tên kia tại lừa gạt ta à, khắp thiên hạ cứ như vậy chút tông sư, ta cho dù có bàn phím tương trợ, tu đến cảnh giới tông sư, chỉ sợ bông hoa đều cảm ơn. Chớ nói chi là hắn không biết ta có hắc, như vậy ở đâu ra lòng tin ta có thể tu đến tông sư cảnh.
Đang lúc trầm tư bỗng nhiên chú ý tới thành thủ bình dùng một bộ yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem mình, Tổ An không khỏi tức giận trong lòng, ngươi hiểu được vẫn rất nhiều a.
Thành thủ bình cười lên ngũ quan đều nhanh chen đến cùng một chỗ, cô ra quá khen.
Ngươi cũng là người tu hành sao?
Thành thủ bình tiếu dung trì trệ, có chút thần sắc chán nản nói ra, không phải, ta không có thiên phú tu luyện đâu, không cách nào cảm giác được thiên địa nguyên khí.
Tổ An ừ một tiếng, vẫn là các ngươi loại này người rảnh rỗi sẽ xảy ra sống, không thể tu hành còn cái gì đều hiểu.
Đế tử thành thủ bình phẫn nộ giá trị 33.
Tổ An nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi, Minh Nguyệt Thành bên trong có cái gì thần y loại hình, xa gần nghe tiếng cái chủng loại kia.
Nếu là làm từng bước tu luyện tới tông sư, chỉ sợ đều thành lao đầu dâu bạc, khi đó khôi phục năng lực còn không phải chỉ có thể nhìn ít không rơi lệ, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác.
Thế giới này nếu là tu luyện thế giới, như vậy bác sĩ cái gì khẳng định lợi hại hơn, nói không chừng bọn hắn có biện pháp đâu.
Thân y à, coi à, thành thủ bình hiển nhiên cùng hưởng thụ loại này cho người ta giải đáp nghi vấn giải hoặc cảm giác, trong thành kỷ tiên sinh là Minh Nguyệt Thành.
À không đúng, là toàn bộ Lâm Xuyên quận lợi hại nhất thần y hề, không có hắn không biết trị bệnh.
Họ kỷ,
không phải là gọi kỷ hiểu Lam à?
Tổ An hỏi,
kỷ hiểu Lam.
Thành thủ bình gãi gãi đầu, không phải nha.
Tổ An lập tức tinh thần tỉnh táo, đi. Mang ta đi tìm hắn.
Thanh thủ bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cô ra, ngươi không phải bị nhị tiểu thư kêu gen chi tiên đả thương à, làm sao nhìn?
Tổ An con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ta đi tìm kỷ thần y chính là vì trị vết thương trên người à.
Nhưng trước đó phủ thượng đại phu đã cho cô ra đắp thuốc, cô ra nhiều tu dưỡng mấy ngày thuận tiện, không cần thiết đi tìm kỷ thần y à.
Thanh thủ bình hỏi.
Tổ An mặt sầm lại, ngươi là cô ra hay ta là cô ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp mang ta đi chẳng phải kết sao.
Cô ra bất giận, cô ra bất giận, tiểu nhân cái này mang ngài đi.
Thanh thủ bình trên mặt lại là nịnh nọt khuôn mặt tươi cười.
Tổ An có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này tính tình thật đúng là tốt, dạng này đều không có sinh khí,
vừa mới mình như thế châm chọc hắn, phẫn nộ của hắn giá trị cũng mới một chút xíu, là những năm này tại sở phủ bên trong bị mài mòn góc cạnh a. Hắn đổi kiện y phục, hai người liền dạng này đi ra ngoài, lúc đầu hắn còn có chút lo lắng không thể tự do xuất nhập, ai biết cổng thị vệ chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, cũng không có ngăn cản hắn đi ra ngoài. Nhớ tới tối hôm qua vào cửa trắng cảnh, Tổ An nhịn không được hỏi, đúng rồi, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư giống như đi ra. Thành thủ bình đáp. Tổ An trong lòng thở dài một hơi, không biết vì cái gì, đối mặt kia chủ tớ hai luôn có một loại áp lực vô hình, đúng rồi, ngươi biết Tuyết Nhi à? Thành thủ bình hai mắt tỏa sáng, Tuyết Nhi tỷ ai không biết ta, nàng là đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn, người đẹp thanh âm lại ngọt, trong phủ không biết bao nhiêu gã sai vật coi nàng là nằm mơ bên trong tình nhân đâu, thiếu gia ngươi nếu là không ngại lời nói, có thể hay không giúp ta hai tác hợp tác hợp. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đâu, Tổ An không còn gì để nói, gia hỏa này ở đâu ra tự tin dám đối Tuyết Nhi động tâm, đừng kéo những cái kia có không có, còn có hay không liên quan tới nàng cái khác tin tức. Thì như nàng là từ nhỏ tại các ngươi sở ra sao? À, đó cũng không phải, thấy đối phương cự tuyệt hỗ trợ tác hợp, thành thủ bình không khỏi có chút xa xút, xem ra cô già cũng coi trọng Tuyết Nhi, nghe nói đại hộ nhân gia tiểu thư thiếp thân nha hoàn là muốn cho cô ra đương cùng phòng nha đầu, Tuyết Nhi tỉ tựa như là 3-4 năm trước tiểu thư ở bên ngoài cứu trở về, về sau nàng nhu thuận hiểu chuyện lại thông minh lanh lợi, rất nhanh đến mức đến tiểu thư niềm vui được bổ nhiệm làm thiếp thân đại nha hoàn. Nhu thuận hiểu chuyện. Tổ An thực sự không có cách nào đem cái kia miệng lưỡi bén nhọn nha đầu cùng mấy chữ này liên hệ với nhau, nghe được đối phương là 3-4 năm trước mới đến sở ra không khỏi như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, trong nhà nhị phòng tam phòng là tình huống như thế nào, cùng lao ra mạch này quan hệ thế nào. Tổ An lại nghĩ tới hôm nay tại từ đường bên trong phát sinh sự tình, sở thiết sinh cùng sở nguyệt sơn núi giống như đối với hắn có một loại không hiểu địch gì à. Tạm được, thành thủ bình nghĩ nghĩ đáp. Nhị lao gia ngày bình thường phụ trách trong gia tộc quặng sắt vũ khí kinh doanh, tam lão gia phụ trách trong gia tộc muối kinh doanh, coi là lao gia phụ tá đắc lực. Sắt, muối. Tổ An nghe được sững sờ, đây là tu hành thế giới ai, không nói kinh doanh điểm mỏ linh thạch cái gì, lại thế nào cũng muốn nuôi điểm MP thú cái gì đi, làm sao kinh doanh như thế. Như thế bình dân đồ vật. Phảng phất là đoán được hắn suy nghĩ, thành thủ bình giải thích nói, cô gia ngươi cũng không nên xem nhẹ hai thứ này. Hai thứ này có thể vì gia tộc mang đến kết xù lợi nhuận, chúng ta sở gia phú khả địch quốc chính là dựa vào hai thứ này, phải biết trên thế giới này có thể tu hành dù sao cũng là số ít, phần lớn người đều giống như chúng ta, không có cách nào cảm nhận được thiên địa nguyên khí tồn tại, chỉ có thể bình thường qua cả đời, mà mối cùng sắt đều là chúng ta sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tổ An nhếch miệng, cái gì gọi là chúng ta, đừng đem ta và các ngươi loại này người bình thường nói nhập là một, ta thế nhưng là có thể tu luyện. Thanh thủ bình nháy nháy mắt nhìn xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, nghĩ thầm cái này cô ra quả nhiên như bọn hắn nói, bóng bản sự không có sẽ còn ba hoa trích tròe. Bất quá không quan hệ, hắn dù sao cũng là cô ra, ta nhất định sẽ giúp hắn tranh thủ đến tiểu thư phương tâm. Đều nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, ta tại hắn bé nhất mặt thời điểm trợ giúp hắn, đến lúc đó tự nhiên cũng thành tâm hắn bụng, ta cũng có thể nước lên thì thuyền lên, nói không chừng còn có thể cùng Tuyết Nhi. Cười ngây ngô cái gì đâu, Tổ An một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, cái kia kỷ thần y nhà hướng chỗ nào. Thanh thủ bình nâng đỡ trên đầu kia hai cái búi tóc, cô ra về sau có thể hay không đừng đánh đầu ta, cái này búi tóc rất khó trải. Tổ An nhìn xem trên đầu của hắn kia hai cái xoa thiêu bao đồng dạng đồ chơi cũng có chút im lặng, được rồi, mau dẫn đường đi. Sở phủ đại khái tình huống hắn cũng biết, ai muốn hại hắn chỉ có thể đằng sau chậm rãi tra, việc cấp bách là trước giải quyết mình hạ nửa thân hạnh phúc vấn đề. Cô ra, ta cảm thấy ngươi không cần thiết đi tìm kỷ thần y ỉa. Thanh thủ bình chạy chậm đến đuổi theo. Vì cái gì? Tổ An có chút không hiểu. Thanh thủ bình giải thích nói, bởi vì cái này kỷ thần y lập xuống quy củ, nếu muốn tìm hắn xem bệnh, phải trả 100 lạng bạc dòng đăng ký phí. 100 lạng bạc dòng. Liền treo cái hảo. Chỗ của hắn khảm kim cương rồi sao? Từ hai ngày này kiến thức hắn đại khái đã hiểu rõ thế giới này tiền tệ hệ thống, kỳ thật cùng Trung Quốc lịch sử cổ đại bên trên kém không nhiều. 1.000 văn đồng tiền tương đương 1 lượng bạc, 1 lượng vàng tương đương 10 lượng bạch ngân, tại hoàng kim phía trên, còn có một loại khác đồng tiền mạnh, đó chính là nguyên thạch, chỉ bất quá nguyên thạch thường thường là có tiền mà không mua được, cụ thể giá cả rất khó số liệu hóa. Nhưng thế giới này tính toán đơn vị không hề giống Trung Quốc cổ đại như thế, mà là cùng hiện đại thế giới không sai biệt lắm, 1-2 tương đương 50 khắc, đồng thời bạch ngân cũng không có tràn lan bị giảm giá trị, 1 lượng bạc sức mua không sai biệt lắm 1.800 nhân dân tệ tả hữu. 100 lượng thì tương đương với 180.000 nhân dân tệ, còn vẹn vẹn cái đăng ký mà thôi, khó trách hắn sẽ kêu lên. Tổ An nghĩ nghĩ ôm Trầm Thành Thủ Bình bả vai, Bình nhỏ Bình, ngươi nhìn cô ra tiền bạc bây giờ có chút gấp, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm quay vòng một chút, chờ ta có tiền gấp bội trả lại ngươi. Thành Thủ Bình lặng lẽ bưng kín bên eo hầu bao, cô ra, ngài là chủ tử, ta là hạ nhân, ngài một cái chủ tử đều không có tiền, ta cái này làm hạ nhân lại thế nào khả năng có tiền đâu. Tổ An đem hắn tiểu động tác thu hết vào mắt, bất quá cũng không hề để ý, trên người hắn cho dù có ít bạc, cũng không có khả năng có 100 lượng bạc nhiều như vậy. Đúng rồi, Minh Nguyệt Thành bên này nơi nào có buôn bán nô lệ địa phương a? Cô ra ngươi là chỉ người môi giới đi, trong thành có chuyên môn địa phương có thể để giữa quý tộc giao dịch người hầu nha hoàn, mỗi người giá trị từ mấy lượng đến mấy chục lượng không giống nhau. Thành Thủ Bình nói sững sờ, nhịn không được quay đầu nhìn Tổ An một chút, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô ra, ngươi không phải là muốn đem bán ta đi. Tổ An thần sắc nghiêm một chút, làm sao có thể, cô ra ta là người như vậy a? Trong lòng của hắn lại là đang tính toán, đem ra hỏa này bán cũng không đáng mấy lượng bạc, mà lại hắn là công tước phủ người, cũng chưa chắc bán được rơi a. Cứ việc đạt được hắn cam đoan, Thành Thủ Bình vẫn cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, gấp vội vàng nói, cô ra, kỳ thật còn có một cái biện pháp, ngoại trừ 100 lượng bạc bên ngoài, nếu là có thể giúp kỳ thần y hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng có thể đạt được hắn trần trị. Tổ An trong lòng buông lỏng, trực tiếp đập hắn đầu vai một bàn tay, ngươi không nói sớm, làm hại ta kém chút bán đi ngươi. Thành Thủ Bình. Nhìn xem cô ra tràn đầy phấn khởi bóng lưng, Thành Thủ Bình muốn nói lại thôi, phải biết kỳ thần y những nhiệm vụ kia tuyệt không phải người bình thường có thể hoàn thành, nhưng lại lo lắng mình bị bán đi, hắn cuối cùng vẫn là không có nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một chỗ tòa nhà phụ cận, nhìn qua phía trước người đông nghìn nghịt, Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, làm sao nhiều người như vậy? Thành Thủ Bình ngượng ngùng cười nói, ta vừa mới không có cùng cô ra nói quá a. Kỳ thần y nơi này từ trước đến nay đều là nhiều người như vậy nha. Tổ An nghĩ đến kiếp trước những cái kia tam giác bệnh viện chuyên gia hảo, sớm 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn hẹn đặt được, chớ nói chi là những cái kia danh y đi hề. Cái này thần y loại tình huống này cũng đúng là bình thường. À, không đúng, đăng ký phí không phải muốn 100 lượng bạc à, thế giới này người đều có tiền như vậy. Nhưng nhìn nơi này ba tầng ngoài vây quanh, từng cái quần áo chất vải cũng không ra thế nào địa, nhìn xem cũng không giống đại phú đại quý bộ dáng. Kỷ cô nương đâu, kỷ cô nương làm sao không tại nha? Trong đám người cũng không biết ai hô một tiếng, trong nháy mắt đưa tới rối loạn tương bừng. Đúng, chúng ta muốn gặp kỷ cô nương. Tổ An nghe được sững sờ, quay đầu nhìn xem Thành Thủ Bình, ngươi nói kỷ thần y là nữ. Chương 14, nhiệm vụ. Không phải nha, Thành Thủ Bình một bên nhón chân lên đi đến nhìn quanh một bên đáp, kỷ cô nương là kỷ thần y nữ nhi, không chỉ có nhân sinh đến cực đẹp, mà lại tính cách ôn nhu nhất thiện lương, thường xuyên không ràng buộc cho cùng khổ bách tính trần trị, ở trong thành nhân khí rất cao. Những người này tới phần lớn là vì nhìn kỷ cô nương một chút. Tổ An miết miệng, Tuyết Nhi tại trong miệng ngươi cũng là cực đẹp, cái này cái gì kỷ cô nương tại trong miệng ngươi cũng là cực đẹp, ngươi một cái tiểu thư đồng gặp bao nhiêu mỹ nữ. Làm sao phân biệt đẹp xấu? Thành Thủ Bình khuôn mặt đỏ lên, còn chưa kịp trả lời, người trước mặt bảy bên trong một cái mặt đỏ hán tử nghe được lời của hai người quay đầu, tiểu tử thúi ngươi biết cái gì, kỷ cô nương thế nhưng là chúng ta Minh Nguyệt Thành cùng phủ công tước bên trong sở tiểu thư nổi danh mỹ nhân nhi đâu. Bất quá nghe nói sở tiểu thư vài ngày trước gả cho một cái đồ bỏ đi, không đề cập tới cũng được, bây giờ kỷ cô nương chính là ta duy nhất nữ thần trong ngộng. Tổ An mặt đen đến kịch liệt, cái thằng chó này ngay trước hòa thượng mắng con lừa chọc a, khẩu khí này nếu là nhịn hắn liền thẹn với bàn phím hiệp xưng hảo. Thế là đem lỗ thai tiến tới, làm ra một bộ cố gắng lắng nghe dáng vẻ, đống nhiên cao giọng quát, ngươi nói cái gì? Ngươi nói kỷ cô nương là ngươi mộng tinh nữ thần. Hắn bây giờ đã là nhị phẩm tam giai. Thanh âm cũng so người bình thường to rất nhiều, giữa sân tất cả mọi người nghe được hắn, trong nháy mắt đồng loạt quay đầu. Mặt đỏ hán tử lập tức gấp, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói chính là trong ngộng. Hắn còn chưa kịp giải thích liền bị Tổ An đánh gãy, à, ngươi bảo hôm nay tới muốn trộm điểm kỷ cô nương thiếp thân quần áo trở về, à, ngươi thật là buồn nôn, ta đơn giản xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Vừa nói một bên đẩy người kia một thanh, mặt ngoài là muốn rời xa hắn, trên thực tế là đem hắn đẩy hướng đám người. Ta không phải. Ta không có. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt đầy sát khí, mặt đỏ hán tử lập tức luống cuống, vội vàng giải thích, đáng tiếc cũng không biết ai hô một tiếng đánh hắn. Hắn liền bị dìm ngập tại trong đám người. Đến từ lục nhân giáp phẫn nộ giá trị 666. Tổ An thì đều đâu vào đấy sửa sang lại quần áo một chút, trực tiếp đi tới phía trước nhất cổng nơi đó. Một bên Thành Thủ Bình nháy nháy mắt, còn có dạng này thao tác. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, vẫn là vội vàng đi theo. Đúng lúc này. Đông nhiên buồng trong truyền đến gầm lên giận dữ, đều cho ta xéo đi, xảo xảo nháo nháo quấy rầy lao tử đi ngủ. Ngay sau đó trước đó cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Kỷ thần y ra, kỷ thần y ra. Ngay tại quần ẩu lục nhân giáp đám người kia phảng phất một đám ong mật oanh một tiếng tất cả đều một lần nữa vây đến cổng, chỉ để lại trên mặt đất một cái cả người là dấu chân vết máu đáng thương nam nhân nằm tại nguyên chỗ. Tổ An cẩn thận nhìn chằm chằm đi ra nam tử, gương mặt thon gầy gầy gò, ngược lại là lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh tuấn phong thái, chỉ bất quá bây giờ lôi thôi lết thiết mặt mọc đầy râu, lại thêm hai con bắt mắt mắt còn thâm, còn có cái này cách thật xa liền chạm mặt tới mùi rượu, mười phần một cái lôi thôi trung niên nam nhân. Tổ An lại không chút nào khinh thường hắn, bởi vì vừa mới đối phương kia một tiếng giống, mình cho tới bây giờ hai con lỗ thai còn ông tác hưởng, hiển nhiên tu vi của hắn cao hơn nhiều chính mình. Lúc này mới đúng nha, người trước mắt này xem xét chính là cao nhân phong phạm, đặc biệt giống kia cái gì tiểu kiếm tiên, ân, ngoại trừ mặt không có như vậy tròn. Thân y a, lệnh thiên kim ở nơi nào a? Bên cạnh một người trên mặt lộ ra lấy lòng tiếu dung. Kỳ thân y liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi là ai nha? Thân y ngươi không nhớ rõ ta rồi. Ta là Vương Phú Quý A, thường xuyên tới ngải bên này đâu. Người kia vội vàng giới thiệu chính mình. Không nhớ rõ, kỳ thân y ngón tay nhỏ móc móc lỗ thai, sau đó tùy ý bắn ra, bản thân y hoặc là sẽ chỉ nhớ kỹ cô nương xinh đẹp, hoặc là sẽ chỉ nhớ kỹ tiền nhiều kẻ ngốc. Khu khu, khách nhân, ngươi cái tên này khẳng định không có ở ta chỗ này giao trả tiền. Vương Phú Quý cười hát hát nói, ta mặc dù không có ở ngài nơi này nhìn qua bệnh, nhưng kỷ cô nương thay ta nhìn qua mấy lần. Hắn còn chưa nói xong liền bị kỷ thần y đánh gãy, chỉ gặp hắn giận tím mặt, con mẹ nó chứ liền kỳ quái vì cái gì gần nhất sinh ý càng ngày càng ít đâu, nguyên lai đều là cái kia hàng kém chất lượng cho các ngươi miễn phí chữa bệnh làm cho, đều cút ngay cho ta. Hàng kém chất lượng. Tổ An nghe được sửng sốt một chút, như thế hình dung nữ nhi, thật là thân sinh sao. Chúng ta tìm kỷ cô nương, cũng không phải tìm ngươi. Nói chuyện người kia bị kỷ thần y chừng một cái. Ngựa khí không tự chủ được yếu đi xuống tới. Không tại, bị lao tử đuổi đến ngoài thành hái thuốc đi, miễn cho quấy rầy lao tử sinh ý. Kỷ thân y chuyển ra một cái ghế, thoải mái nhàn nhã nằm ở phía trên, muốn nhìn bệnh, hoặc là giao 100 lượng bạc đăng ký phí, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của ta, nếu không đều cho ta xéo đi, không phải đừng trách lao tử không khách khí. Gặp nữ thần trong ngộng không ở nơi này, đại đa số người liền giải tán lập tức, hiển nhiên trước đó không ăn ít qua thua thiệt. Bất quá y nguyên vẫn là có chút thực tình muốn nhìn bệnh lưu tại nguyên địa cầu khẩn nói, kỷ thân y, chúng ta thật không bỏ ra nổi 100 lượng bạc, ngài xin thương xót giàn xếp đi. Kỷ thân y ôm hồ lô rượu toát một ngụm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút liền nói ra, ta kỷ trèo lên đồ mặc dù chưa khỏi trăm bệnh, nhưng bệnh của ngươi ta trị không được. Người kia lập tức gấp, ta cũng còn không có hướng ngài miêu tả bệnh tình đâu, ngài làm sao biết cứu không được. Kỷ thân y rốt cục quét mắt nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi đến chính là nghèo bệnh a. Ta làm sao chữa? Một điểm y đức đều không có, ngươi tính là gì thần y ỉa? Người kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hiển nhiên bị thương tổn tới tự tôn, hầm hực đi. Kỷ thần y vẫn như cũ nằm tại lao ra trên ghế lung lay, miệng bên trong hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Lúc này một cái khác dung mạo hèn mọn người sẽ tới, cầm trong tay một bản đủ mọi màu sắc tập tranh lặng lẽ lấp quá khứ. Kỷ thần y ỉa, đây là ta vừa làm được, thiên thượng nhân gian ra mới nhất bản. Kỷ thần y lập tức ngồi dậy, đoạt lấy kia tập tranh lật ra mấy lần, Tổ An cách gần đó, mắt sắc chú ý tới phía trên có chút quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ như ẩn như hiện. Cái đồ chơi này không tệ, kỷ thần y trong nháy mắt đem tập tranh giấu đến trong quần áo, vô vô người kia bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, ngươi đi vào đi, đợi lát nữa ta tới cấp cho người trần trị. Cái này mẹ hắn cũng có thể a. Tổ An trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm ta chỗ này có thiếu phụ bạch lít 20 niên đại ký vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Không biết được hay không a, đáng tiếc ta sẽ không vẽ tranh, không phải tùy tiện làm một bản đến hiếu kính hắn chẳng phải là được rồi. Vì cái gì hắn có thể đi vào a? Những người khác không biết nội tình, lập tức không làm. Kỷ thân y sụ mặt hừ một tiếng, ta nhìn hắn thuận mắt không được a. Các ngươi muốn đi vào cũng được, không bỏ ra nổi tiền xem bệnh liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngài nhiệm vụ này quá khó khăn, có chủ tâm làm khó dễ người nhà. Có người kêu lên. Tổ An lúc này mới chú ý tới cổng treo một tấm bảng. Trên đó viết hôm nay nhiệm vụ, bản thân y gần đây muốn luyện chế hóa khí đan, cần 10 cái cương liệt xài chi cầu bảo làm thuốc. Cầu bảo hắn ngược lại là nghe qua, sinh trưởng tại chó trong dạ dày một loại tảng đá dạng đồ vật. Nhiều chính viên hình cầu hoặc hình bầu dục hình cầu, mặt ngoài hiện lên màu xám trắng hoặc màu xám đen, có hàng ngực gió, mở tích tụ, giải độc chi công có thể. Bất quá cái này cương liệt xài là cái gì, một loại xài lang A. Nghe được đám người phàn nàn, kỷ thân y một mặt nhìn tiểu năng ánh mắt quét đám người một chút. không khó ta còn ra nhiệm vụ làm gì. Những người khác lập tức gấp, ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng mỗi đầu cương liệt xài chí ít đều có nhị phẩm thực lực, thủ lĩnh thậm chí có khả năng sẽ là tam phẩm. Càng đau đầu hơn chính là bọn chúng thường thường thành quần kết đội, ít thì mấy chục con, nhiều thì trên trăm, người bình thường đi chính là chịu chết ta. Mà lại cầu bảo tương đương thưa thớt, 10 đầu cương liệt xài cũng chưa chắc có thể tìm tới một viên cầu bảo A. Ồn ào quá. Kỳ thân y chừng đám người một chút, không phải cương liệt xài quá mạnh, là các ngươi quá yếu, các ngươi nếu là đạt tới tứ phẩm, hoàn thành nhiệm vụ này không phải vài phút sự tình A. Trong lòng mọi người thầm mắng, nhao nhao kêu la, đạt tới tứ phẩm người tu hành đều có thể đương thành nhỏ thành chủ, như thế nào chúng ta những người này so sánh được. Tổ An thờ ơ lạnh nhạt, từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện giữa sân lưu lại đại bộ phận người tu hành đều là nhị phẩm, tam phẩm giống như đều không có, nhìn như vậy đến chính mình không tính yếu nha. Nhiệm vụ này các ngươi yêu tiếp tiếp, không tiếp lăn, lão tử lại không ép buộc các ngươi đi. Kỳ thân y không kiên nhẫn được nữa, đừng ở chỗ này cản trở lão tử cổng làm ăn, mau mau cút. Tổ An nhịn không được kéo qua một bên thành thủ bình hỏi, gia hỏa này phách lối như vậy, liền không sợ bị người đánh à. Thành thủ bình giật nảy mình, làm cái im lặng thủ thế, đem hắn kéo đến một bên chỗ hẻo lánh mới nói ra, kỳ thân y thực lực thâm bất khả trắc, trước đây ít năm có ít người cũng là không chịu nổi tính tình nghị đối với hắn dùng sức mạnh, kết quả ngươi đoán làm gì? Bị đánh ra rồi. Gặp hắn nói đến làm như có thật, Tổ An lăng nói. Thành thủ bình một bộ ngươi vẫn là quá khuyết thiếu sức tưởng tượng biểu lộ. Hiện tại bọn hắn mộ phần cỏ đều lao cao. Ác như vậy đây này. Tổ An nhịn không được sờ lên cái cằm, quan phủ đều mặc kệ a. Thanh thủ bình giải thích nói, kỳ thân y thân là thần y, những năm này không biết bao nhiêu cường giả nhận qua ân huệ của hắn, ngay cả thành chủ đại nhân thấy hắn đều khách khí vạn phần, lại thêm lúc đầu cũng là những người kia hành hung trước đây, việc này tự nhiên là không giải quyết được gì. Tổ An có chút không cam tâm, nhiệm vụ kia thật không có cách nào hoàn thành a. Đương nhiên nha. Thành thủ bình một bộ nhìn quen không trách dáng vẻ, thực lực thấp không có năng lực hoàn thành, thực lực cao lại không cần đi hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp cho tiền xem bệnh là được. Trước đây ít năm trong thành người đối với hắn đăng ký phí đắt như vậy ý kiến quá lớn, thế là hắn cố ý thiết kế một chút không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đến ngăn chặn rung rung miệng. Khó trách. Tổ An giật mình, họ Kỳ đem nhiệm vụ thiết kế đến khó như vậy, căn bản liền không muốn cho người hoàn thành A. Các loại, hắn đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua một bên thành thủ bình. Tên chó chết này biết rõ ta kết thúc không thành nhiệm vụ này còn dẫn ta tới nơi này, chỉ sợ sẽ là vì gặp cái kia kỳ cô nương a. Nghĩ tới đây hắn liền mặt đen lên nói ra, ngươi về trước sở phủ, chính ta một người đi dạo một lát. Quan hệ mình cả đời hạnh phúc, dù là nhiệm vụ lại khó cũng muốn thử một chút a. Dù sao mình có chúng đích hẳn phải chết trùy thủ còn có tê liệt độc bình, cẩn thận một chút nói không chừng thật có cơ hội hoàn thành. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn giấu giếm sở ra người. Dù sao mình tại sở gia nhân trong lòng vẫn là cái phế vật đâu, mà lại sở gia cất giấu muốn mạng hắn nhân vật, nếu là biết hắn bây giờ tu luyện có thành tựu, lần sau sát chiêu sẽ đến mãnh liệt hơn. Nhớ kỹ một chữ, cẩu, cẩu mới là vương đạo A. Thanh thủ bình sững sờ, cô gia ngươi sẽ không muốn không ra muốn đi làm nhiệm vụ kia đi. Tổ An nghĩ thầm mình biểu hiện được có rõ ràng như vậy à, hắn còn chưa kịp giải thích, thanh thủ bình đã gấp vội vàng nói, cô gia, ngươi biết kia xài vì cái gì gọi cương liệt hát xài A. Chương 15, Mai Hoa Thập Nhị. Bởi vì bọn chúng tính tình rất táo bạo. Tổ An hỏi dò. Thanh thủ bình đáp, bởi vì bọn hắn am hiểu nhất móc đít ta, mỗi lần đều từ con mồi hậu môn chỗ tập kích, bọn hắn uốn lượn bén nhọn răng cắn lô đít của ngươi liền sẽ không thả, sau đó dùng sức ra bên ngoài kéo một cái, ruột nội tặng cái gì rầm rầm thì chạy ra. Ngươi nói liền nói, tại sao phải chạy đến đằng sau ta khoa tay. Tổ An một mặt phiền muộn, che lấy cái mông hận không thể trực tiếp đem hắn đá văng. Thanh thủ bình cười hắc hắc nói, tiểu nhân đây không phải lo lắng cô ra à, cũng bởi vì cùng loại này xài lang đối đầu, rất dễ dàng bị hậu môn nước, cho nên mọi người xưng hô làm cương liệt hắc xài, lại thêm cái đồ chơi này đặc biệt mang thủ, lại yêu thành quần kết đội, cho nên rất nhiều cường giả cũng không nguyện ý chọc, nhìn thấy bọn chúng đều đi vòng qua. Tổ An nghe được giữa hai đùi lạnh siêu siêu, vội vàng hừ một tiếng, ngươi nhìn cô ra giống như là trêu chọc kia buồn nôn đồ chơi người à. Thanh thủ bình đánh giá hắn một phen, nghĩ đến liên quan tới hắn truyền ngôn. Lúc này mới yên tâm lại, hoàn toàn chính xác không giống. Tổ An phảng phất có thể từ hắn trong ánh mắt đọc lên đối với hắn thực lực trào phúng, bất quá lúc này cũng không có công phu cùng hắn tính sổ sách, ngươi về trước đi, nhớ kỹ không cho phép nói cho phụ thượng người ta tới nơi này. Không có gặp muốn nhìn kỳ cô nương, thành thủ bình cũng không có gì hứng thú lưu tại nơi này, còn không bằng trở về nhìn xem Tuyết Nhi tỷ trở lại chưa đâu. Nghe vậy vỗ bộ ngực nói ra, yên tâm đi cô già, ngươi quên ta tên à, tuyệt đối thủ khẩu như mình. Tổ An có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, vì cái gì luôn cảm thấy gia hỏa này là cái hố hàng. Bất quá rốt cục đem hắn đuổi đi, Tổ An tìm mảnh vải che tại trên mặt, hướng trong đám người chen tới, hắn bây giờ khí lực biến lớn, rất dễ dàng liền chen vào, nhìn xem trên ghế nằm trung niên nhân kia hỏi, ngươi thật bệnh gì đều có thể trị a? Cái này nhất định phải xác nhận rõ ràng, không phải vạn nhất hắn trải qua thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đối phương không thể trị, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngoại trừ nghèo bệnh, đều có thể trị. Kỳ thần y vẫn như cũ lung lay láo ra ghế dựa, căn bản đều không có mở to mắt. Vậy vạn nhất ta hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng ngươi lại trị không được bệnh của ta đâu. Tổ An vẫn là không yên lòng. Kỳ thần y rốt cục mở mắt, trên dưới đánh giá hắn một phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hắn hai chân ở giữa, chẳng phải trong đúng quần điểm này sự tình a, làm như cái gì bệnh nan y đồng dạng. Tổ An trong lòng vui mừng, đối phương chính là nhìn hắn một cái liền tìm tới chỗ mấu chốt, xem ra có hy vọng. Bất quá hắn lập tức cảm giác đến người chung quanh ném đến quỷ dị ánh mắt, hiển nhiên nghe được hắn là ở đó vấn đề, không phải sinh lòng đồng tình chính là lòng sinh ra coi thường. Chậc chậc chậc, còn trẻ như vậy lại không được, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Các ngươi phải nhớ kỹ hắn giáo huấn a, thiếu niên không biết tinh quý giá, già đến nhìn ít không rơi lệ a. Không phải là hoa liêu đi, cách gần như vậy có thể hay không truyền nhiễm a. Cũng không biết ai nói một câu, hắn phương viên mấy mét bên trong, lập tức không có bất kỳ ai. Cái kia trò cười nói hay lắm, nếu như một nữ nhân đang tắm lúc bị người đột nhiên xông tới chụp ảnh, nhất nên che khuất địa phương nào, đáp án đương nhiên là mặt. Tổ An nghĩ thầm may mắn lao tử đem mặt chặn lại, không phải thật sự là mất mặt ném về tận nhà, cái này cái gì kỳ thần ý không biết cái gì gọi là bệnh nhân tư ẩn à, vậy mà như thế liền gọi ra. Vậy thì tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, đi đến nơi nào tìm cương liệt hát xài tung tích. Dù sao người ta không nhìn thấy mặt của hắn, vẫn là nhiều hỏi thăm một chút nhiệm vụ tình báo càng hữu dụng. Ngươi, kỳ thần y trên dưới đánh giá hắn một phen, lắc đầu, thực lực của ngươi quá thấp, cẩn thận đi bị bạo cúc. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ta đã tiếp, tự nhiên có nhất định nắm chắc. Tổ An đáp, hắn dự định đi trước nhìn xem, thực sự kết thúc không thành nhiệm vụ liền lui về đến, về nhà chép lại một bản thiếu phụ bạch tít thử lại lần nữa. Ngươi muốn tìm chết ta cũng chẳng muốn quản ngươi, ngoài thành xài lang cốc, mình đi tìm đi. Kỳ thần y liếc mắt, lại tiếp tục chớp mắt. Tổ An nhẹ gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Lúc này người chung quanh nhao nhao khuyên hắn, tiểu hỏa tử chớ đi, cái gì cũng so ra kém mệnh trọng yêu a. Bên cạnh một người khác lập tức phản bác, ta ngược lại thật ra không tán đồng, thân là một cái nam nhân, đồ chơi kia xảy ra vấn đề, còn sống còn có cái gì ý tứ. Tổ An cảm thấy mình tại lưu tại nơi này, đều có thể tự mình cho bàn phím cống hiến phẫn nộ đăng giá, mặt âm trầm nhanh chóng rời đi, vừa rời đi không bao lâu, một bình sứ nhỏ liền ném đến tận trong tay hắn. Thứ đồ gì? Hắn chính ngây người công phu. Bên hai truyền đến một thanh âm, đây là thuốc chữa thương, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng, xài lang cốc rất nguy hiểm, thế không thể làm lúc liền nhanh lên chạy. Hắn nghe được đây là kỳ thần y thanh âm, quay đầu nhìn bên kia một chút, phát hiện hắn vẫn như cũ nằm tại lao ra trên ghế dưỡng thần, những người khác phảng phất cũng không nghe thấy câu nói này, y nguyên vây quanh hắn cầu khẩn. Tổ An trong lòng không khỏi ấm áp, gia hỏa này nguyên lai là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, quả nhiên không hổ là thầy thuốc nhân tâm a. Hắn nào biết được kỳ thần y lúc này ở âm thầm cười lạnh, để ngươi tiểu tử vừa mới nói xấu nữ nhi của ta danh dự, cho ngươi một bình thuốc để ngươi lá gan càng lớn, càng xâm nhập thêm xài lang cốc, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên lai vừa mới Tổ An trong đám người hành vi cũng không có giấu giếm được thai mắt của hắn. Tổ An nào biết được những này, một mặt ước mơ hướng ngoài thành đi đến, trước đó là ngồi tại Sở Sơ Nhan trên xe, trên đường đi cũng chưa kịp nhìn kỹ, hiện nay rốt cục có cơ hội dò xét cái này thế giới hoàn toàn mới. Đường đi bố cục, phong ốc kết cấu cái gì cùng cổ trang kịch có chút giống, bất quá điểm khác biệt lớn nhất chính là mọi người mặc. Trung Quốc cổ đại giảng cứu quần áo che đậy thân thể, cơ bản sẽ không lộ thịt ra, nhưng thế giới này tựa hồ có chút không giống, hắn dọc theo con đường này đã thấy không ít lộ ra trắng non bắp đùi cô nương. Đồng dạng là váy, nhưng thế giới này nữ nhân tựa hồ không keo kiệt xuất sắc thân hình của mình, chung quanh nam nhân đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Tổ An có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất về tới mình thời đại kia đô thị đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, nhìn xem tuấn nam các mỹ nữ mặc thời trang tại tàu tú, khác biệt duy nhất ngay tại ở thế giới này phục sức nhiều hơn mấy phần nếp xưa nguyên tố. Xem ra tu hành để thế giới này so Trung Quốc cổ đại mở ra rất nhiều, trải qua ban sơ kinh ngạc, Tổ An rất nhanh tập mãi thành thói quen, dù sao ở kiếp trước trên đường cũng thường xuyên là hán phục tiểu tỷ tỷ cùng hiện đại thời trang mỹ nữ cùng tồn tại a. A, muội tử kia trên đầu làm sao nhiều hai chi lỗ thai? Trên mông lay động cây kia thứ đồ gì? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Tổ An hít sâu một hơi, hắn lúc này mới nhớ tới trước đó từ thành Thủ Bình nơi đó thám thính đến một chút thế giới bối cảnh, ngàn năm trước mấy đời hoàng đế dẫn đầu nhân tộc đánh bại dị tộc liên quân, đem các tộc chạy tới thế giới biên giới lạnh lẽo chi địa. Ngàn năm chinh chiến thế lực khắp nơi cải giang lược, không ít dị tộc cũng lưu tại nhân tộc quốc gia, nhân tộc cũng không có đối đuổi tận giết tuyệt, song phương đạt đến ăn ý nào đó cùng tồn tại trạng thái. Tổ An ven đường cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nhìn thấy dị tộc sát suất cùng kiếp trước tại thành thị nhìn thấy người ngoại quốc sát suất không sai biệt lắm, hiển nhiên vẫn là nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc ta đối thú nữ không có gì hứng thú à, miêu nữ, hổ nữ cái gì rất khó đâm trúng hắn điểm, bất quá hổ ly tinh nhưng thật ra vô cùng không tệ. Tổ An đầu góc lại bắt đầu loạn y, không biết có hay không tinh linh à, tinh linh ta thích, mỹ nhân ngư cũng được, chỉ bất quá mỹ nhân ngư phía dưới đến cùng là chân hay là cái đuôi nha. À đúng, không biết có hay không long tộc, long nữ cái gì thích nhất, chỉ bất quá rồng lớn như vậy, ta có thể hay không bị đẻ chết. Bất quá hắn vừa nghĩ tới thân thể của mình tình huống, hưng phấn mặt lập tức sụ xuống, đều lập không được, nghĩ những thứ này làm gì nha. Đông nhiên đầu vai bị vỗ một cái, một thanh âm từ bên người truyền đến, tổ huynh đệ. Ngươi đây là đi chỗ nào à? Tổ An nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử áo đen cười hì hì nhìn xem mình, cái cằm nơi đó có một viên nốt ruồi, theo nụ cười của hắn, nốt ruồi bên trên lông đen cũng từng đợt phát run, cổ nơi đó có một chỗ giữ tợn hình xăm, loẹ loẹt mới tốt giống khắc lấy thập nhị hai chữ. May mắn chủ nhân của thân thể này không phải cái mù chữ, nếu không mình xuyên qua tới thật sự là luống cuống. Bất quá Tổ An y nguyên có chút nhức cả trứng, bởi vì người này trước mặt tướng mạo xem xét chính là nhân vật phản diện a. Con mẹ nó chứ có xui xẻo như vậy à? Đi ra ngoài liền đụng phải sự tình à? Người kia gặp hắn một mực không trả lời, mắt tam giác bên trong hiện lên một tia hàn quang, bất quá rất nhanh liền bị Tiếu Dung chỗ che giấu. Thế nào, không biết huynh đệ, ta là Mai Hoa Thập Nhị à, trước kia còn cùng uống qua rượu chơi qua xúc xác. Trên đời còn có kỳ quái như thế họ. Tổ An nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không có cái muội muội gọi Mai Hoa Thập Tam? Muội muội. Mai Hoa Thập Nhị sững sờ, cười ha hả. Nếu là thập tam đệ nghe được ngươi nói như vậy, không phải đánh ngươi không thể. Thật có Mai Hoa Thập Tam. Tổ An trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tuần lễ đợi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Ngũ Lục Thất thợ cắt tóc? Ngũ Lục Thất? Thợ cắt tóc? Lộn xộn cái gì, nghe đều chưa từng nghe qua. Mai Hoa Thập Nhị hỏi, thế nào, ngươi biết? Tổ An lắc đầu, không biết. Mai Hoa Thập Nhị không còn gì để nói, nghĩ thầm đã ngươi không biết kia hỏi thăm quặng lông A. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị phẫn nộ giá trị 12. Tổ An ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, dạng này liền tức giận rồi. Xem ra tâm nhãn của hắn đủ nhỏ a. A, làm sao cảm giác ngươi giải tăng lên không ít nha. Mai Hoa Thập Nhị ôm bờ vai của hắn, nhịn không được nhéo nhéo. Tổ An thầm mắng một câu chết biến thái, từ hắn trong khuỷu tay né tránh, có thể là phủ công tức bên trong ăn đến quá tốt rồi đi. Hắn cố ý chuyển ra Sở ra tên tuổi, là nghĩ hắn biết khó mà lui, bây giờ có chính sự mang theo, cũng không muốn phức tạp. Mai Hoa Thập Nhị nghĩ thầm ngươi lừa gạt quỷ đâu. Cái này ngắn ngủi hai ngày ngươi ăn đến cho dù tốt cũng không mang theo bộ dạng như thế nhanh, bất quá hắn cũng không nghĩ ra đối phương sẽ ngắn ngủi một đêm công phu liền thành người tu hành. Đúng rồi, ngươi đây là làm gì đi a? A, ta dự định ra khỏi thành một chuyến. Tổ An lập lờ nước đôi nói. Mai Hoa Thập Nhị hai mắt tỏa sáng, vừa vặn, ta cũng muốn ra khỏi thành a, đồng hành a.